Chương 1 Cố Phi. Người đăng: Panama 2. Toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục là một cái khổng lồ tinh cầu, độ lớn đại khái là lớn gấp 10 vạn lần trái đất. Huyền Thiên Đại Lục tông môn vô số, nhiều không cách nào hình dung. Huyền Thiên Đại Lục tông môn chia làm cựu tinh, Tinh Vân Tông là một trong vô số tông môn trên Huyền Thiên Đại Lục, một cái nhất tinh tông môn. Tinh Vân Tông khu ngoại môn đệ tử, tại một căn phòng trong khu ngoại môn khu số 8. Tiểu sư đệ, đêm qua ta rất vui vẻ, đan dược này cho ngươi, hôm nào ta lại đến. Một cái khá xinh đẹp nữ tử đưa cho Cố Phi một lọ tụ khí đan nói, sau đó rời khỏi phòng hắn, trước khi đi còn để lại một nụ hôn gió. Nguyên lai không phải mộng tình, giấc mơ đêm qua là thật. Cố Phi nhìn lọ đan dược trong tay lẩm bẩm lồ bồ. Ngủ một đêm, trong đầu hắn giờ này nhiều thêm một cổ ký ức. Cố Phi nhận ra mình xuyên qua đoạt sắc trùng sinh vào một thiếu niên ngoại môn đệ tử Tinh Vân Tông. Cố Phi tiến đến trước cái gương đồng duy nhất trong phòng, nhìn bộ dáng mình trong gương đồng, thân cao khoảng 1m8, mặc trên người quần áo ngủ màu trắng, gương mặt tựa đao kiếm khắc vẽ cương nghị hình dáng, mày kiếm mắt sáng, trên người toát ra một luồng ấm áp khí chất. Một đôi màu hổ phách con người, mũi cao thẳng rất đẹp, ôn nhuận bờ môi, hoàn mỹ ngũ quan dung hợp lại cùng nhau, quả thực liền là đại tự nhiên quỷ phụ thần công kỳ tích. Nhan trị yêu nghiệt như thế này, hèn gì được sư tỷ ban bồi. Cố Phi thầm than một tiếng, kiểm tra đến phù hợp điều kiện ký chủ, cực phẩm song tu hệ thống khóa lại ở giữa. Đinh, khóa lại thành công. Đồng nhiên, trong đầu xuất hiện một đạo mềm nhu nhu êm tai la lị âm thanh. Cố Phi mộng một chỗ. Tình huống như thế nào? Hệ thống, thứ này hắn biết, bởi hắn từng xem qua một ít tiểu thuyết mạng về loại hệ thống lưu này. Có thể nói, trong tiểu thuyết đạt được hệ thống nam chính, cái nào không phải bắt đầu siêu cấp hoặc bình thường như bức ẩm ẩm nhân sinh. Mà bây giờ, hệ thống lại để cho phủ xuống đến trên đầu hắn. Chẳng lẽ nói hắn là bị hệ thống mang đến đây hay sao? Trên đời này sẽ trở nên như vậy sự tình. Đinh, hệ thống ban thưởng gói quà lớn, có hay không mở quà? Tiểu La Lị âm thanh lại vang lên. Mở, tất nhiên mở. Cố Phi có chút kích động nói. Đinh, chúc mừng túc chủ quất chúng bờ UFF phòng ngự vô địch đánh mãi không chết. Đinh, chúc mừng túc chủ mở được bờ UFF tinh lực rồi rào soạt mãi không hết. Đinh, chúc mừng túc chủ mở được bờ UFF mị lực vô đối cấp SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS tạo ta thành ngựa giống mà. Cố Phi nghiến răng nghiến lợi. Cố Phi sư đệ, làm gì ngủ làm thế? Nhanh hay đi phục đi ăn sáng, nhanh còn đến nghe Trương trưởng lão giảng đạo. Đúng lúc này, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái đồng môn tên Đinh Cường đi vào. Hắn vừa mới dứt lời, ánh mắt nhìn một chút Cố Phi, vẻ mặt đột nhiên khẽ giật mình nghĩ, tên sư đệ này nhàn trị dường như càng thêm yêu nghiệt. Vâng, Đinh sư huynh đợi ta một chút. Cố Phi đi vào nhanh chóng thay một bộ màu lam y phục, sau đó theo Đinh Cường đến phòng ăn. Chương 2 ở phòng ăn đánh nhau người đăng, Anama 2 Cố Phi thay y phục xong liền theo Đinh Cường đi đến phòng ăn, mọi thứ ở phòng ăn đều được tạp dịch đệ tử chuẩn bị sẵn. Cố Phi cùng Đinh Cường đi đến nhận lấy phần thức ăn của mình, chọn một bàn trống ngồi xuống ăn. Tất cả nữ đệ tử trong phòng ăn lúc này đều không tự chủ liếc nhìn Cố Phi với ánh mắt say mê, khiến cho đám nam đệ tử ganh ghét không thôi. Lan, bàn này ta muốn. Nghe giọng nói lạnh nhạt che giấu ganh ghét, Cố Phi ngước nhìn lên thấy một cái cũng khá anh tuấn thanh niên nhân, ngay chớp mắt liền nhận ra, kẻ này tên Tôn Tôn Huyền, đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 82 trên 100 cao thủ ngoại môn. Cố Phi cùng Đinh Cường nhìn nhau, hai người bê khay thức ăn của mình đứng lên tìm bàn khác, dù sao kẻ trước mắt bọn hắn đánh không lại. Nhẫn nhịn không có gì đáng xấu hổ, nếu không thể lực bính, vậy phải nhẫn. Biết do không địch lại, như cũng đối nghịch, đó là tên là nhiệt huyết ngu xuẩn. Khi cường đại đến siêu việt nguyên lai địch nhân trình độ, rồi trở về tìm bề bãi, đó mới là lựa chọn công ngoan. Ta nói là lăn đi, mà không phải bước đi. Ngay lúc hai người Cố Phi bước đi, Tôn Huyền âm thanh lại vang lên. Ba mẹ mày. Cố Phi lúc này không nhịn thêm được nữa, bê khay thức ăn hất thẳng vào người Tôn Huyền, như lường trước được sự việc, Tôn Huyền dễ dàng né tránh, một cước đá bay Cố Phi hơn 10 mét, va vào một bàn gần đấy mới ngừng lại. Cũng may hệ thống buff cho hắn vô địch phòng ngự cho nên chẳng bị thương tích gì. Đinh. Túc chủ bị bắt nạt, hệ thống tiến hành buff. Đinh. Túc chủ tu vi tăng lên tiên tiên cảnh tứ chuyển tu vi. Túc chủ lĩnh ngộ tật phong bộ đến đăng phong tạo cực cảnh giới, bạo lực quyền đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Đinh sư minh, huynh vẫn là lui ra, để ta tới. Cố Phi cảm nhận toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn gầm to một tiếng, tốc độ như lôi đình lướt đến Tôn Huyền, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, quyền pháp cương mãnh nhắm thẳng khuôn mặt Tôn Huyền mà đệ vào. Tôn Huyền phản ứng cực nhanh, đưa quỷ tay đón đỡ, ban đầu hắn có chút khinh thường, nhưng khi quyền kình của Cố Phi nện lên quỷ tay, một cổ kinh khủng lực lượng truyền vào, cho dù hắn đã dùng chân khí bảo vệ, nhưng vẫn đau đến tím mặt, xương cốt như muốn nứt ra. Tôn Huyền còn chưa kịp rên rỉ thì một quyền khác lại đến, hắn chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Cố Phi hai tay liên tục xuất quyền khiến cho Tôn Huyền không có cơ hội phản công, chỉ đành phòng thủ trước cơn mưa quyền của Cố Phi. Cố Phi được hệ thống buff bạo lực quyền đến đăng phong tạo cực cảnh giới, cho nên hắn đối với mình lực lượng khống chế tinh diệu tới cực điểm. Hắn mỗi một lần ra quyền, đều muốn toàn thân toàn bộ bắp thịt cùng chân khí lực lượng đều bộc phát ra, quyền đánh ra thời điểm cương mãnh bạo lực đến cực điểm. Hoa, thật anh tuấn, thật dũng mãnh. Đám nữ nhân trong phòng ăn lúc này nào còn quan tâm đến chuyện ăn uống, bắt đầu hò hét. Cả đám ánh mắt cuồng nhiệt mê luyến nhìn Cố Phi. Đinh Cường cũng trợn mắt há mồm nhìn Cố Phi, hắn không thể nào hiểu được Cố Phi lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng mới trước đó còn là một cái tụ khí cảnh tứ chuyển mà thôi. Chỉ chưa đầy 2 phút đồng hồ, Cố Phi đã đánh ra hơn 100 quyền, hai tay Tôn Huyền tay áo đã rách tơi ta để lộ ra vô số vết bầm tím, khuôn mặt cũng đã sưng phù đến mẹ hắn cũng không nhận ra, hắn hai mắt đều hoa, hai tay đón đỡ cũng chỉ là theo bản năng. Dám ở tông môn náo sự, các ngươi xem tông môn nội quy là cái gì? Lúc này một giọng nói nghiêm nghị truyền vào tai khiến Cố Phi ngừng đánh. Tôn Huyền như người chết chìm bắt được tấm phao cứu mạng, hắn thở gấp lui ra sau, ánh mắt sợ hãi nhìn Cố Phi. Theo sau giọng nói là một vị trung niên nam tử thân mặc trắng thuần như tuyết trường bào, dáng vẻ nghiêm nghị, mặt ngựa khiến người khác nhìn vào liền ấn tượng. Trung niên nhân này là Tô Bách Du, một vị chấp pháp trưởng lão Tinh Vân Tông. Hắn vô tình đi ngang qua, nhìn thấy Cố Phi cùng Tôn Huyền đánh nhau liền quát mắng. Cố Phi cùng Tôn Huyền đều ngậm miệng không nói, trong phòng ngăn im lặng lạ thường. Tô Bách Du nhưng là sâm nghiêm nhất chấp pháp trưởng lao, à phạt hai người đảo khoáng 10 ngày, theo ta đi qua gặp Nhậm Đức Ân trưởng lao chấp hành. Tô Bách Du lạnh lùng nói, hắn ghét nhất là đám đệ tử không nghe lời, nội đấu, thiếu đoàn kết. Mới vừa xuyên qua không lâu liền bị phạt, Cố Phi trong lòng mắng to xui xẻo, bất quá nghĩ đến điều gì, hắn liền vui vẻ trở lại. Tôn Huyền ăn một viên liệu thương đan chữa thương liền cùng Cố Phi đi theo Tô Bách Du đến gặp Nhậm Đức Ân trưởng lao chịu phạt. Chương 3 tu vi tăng lên. Người đăng, Anama 2 Cố Phi cùng Tôn Huyền ngoan ngoãn theo sau Tô Bách Du, rất nhanh liền đi đến chỗ Nhậm Đức Ân. Nhậm Đức Ân chức vụ chính là quản lý các mỏ khoáng, giờ này bên trong đình viện của hắn có rất nhiều đệ tử đang ghi danh đi đào khoáng, tất nhiên việc ghi danh chấm công các thứ đều là do các đệ tử của Nhậm Đức Ân làm, hắn chỉ việc ngồi nhấm trà mà thôi. Nhậm Đức Ân thấy Tô Bách Du đến, liền đứng lên đi ra chào hỏi, Cố Phi và Tôn Huyền bái kiến Nhậm Đức Ân, rồi cho đến đám đệ tử trong đại sảnh bái kiến Tô Bách Du. Có gì vào trong nói. Sau một loạt thủ tục chào hỏi, Nhậm Đức Ân khoát tay mời Tô Bách Du đi vào trong phòng khách. Mời huynh ngồi. Tô Bách Du đi đến ngồi xuống, Cố Phi cùng Tôn Huyền yên lặng đứng phía sau hắn. Không biết huynh tìm ta có việc gì? Nhậm Đức Ân nhìn Cố Phi cùng Tôn Huyền lại nhìn Tô Bách Du ngồi đối diện như biết nhưng vẫn hỏi. Cũng không có gì, chỉ là hai cái đệ tử vi phạm nội quy, phiền nhâm sư đệ cho bọn nó đi đào khoáng 10 ngày làm trừng phạt mà thôi. Tô Bách Du đáp. À, không có gì phiền. Nhậm Đức Ân cười cười, có thể nói cả Tinh Vân Tông trưởng lao thì chỉ có Tô Bách Du là trưởng lao quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, các trưởng lao khác thường sẽ gọi mấy cái chấp pháp đệ tử đến giải quyết, hoặc là trực tiếp nhắm mắt cho qua, tuổi trẻ mà, có đệ tử nào không háo thắng. Nhậm Đức Ân hướng bên ngoài hô Trương Vĩnh Sơn. Chỉ vài giây, một nam tử khoảng 23 tuổi, tóc dài bạc kỵ, đầu đội ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, mặt như đao gọt giống như góc cạnh rõ ràng, da thịt trắng loáng không mang theo một tia tì vết. Nhìn ra thân cao 1m8, thân mặc cẩm y áo bào trắng, eo đâm đai lưng ngọc, người đeo một chuôi 4 thước thanh cương kiếm, nam tử này chính là đại đệ tử của Nhậm Đức Ân, tên cứ gọi Trương Vĩnh Sơn. Trương Vĩnh Sơn đi vào, Nhậm Đức Ân liền nói, đưa hai vị sư đệ ra ghi danh đào khoáng, thời gian 10 ngày, hai vị sư đệ là đến chịu phạt cho nên không phát tiền công, không miễn phí chuyên trở, không miễn phí cung cấp ích cốc đan. Vâng, sư phụ. Cố Phi cùng Tôn Huyền đi theo Trương Vĩnh Sơn ra đại sảnh ghi danh, sau đó giao ra hai viên linh thạch phí chuyên trở, rồi cùng một đám hơn 100 tên đệ tử khác lên phi chu bay đến mỏ linh cát. Đến nơi, Trương Vĩnh Sơn tạm giữ tất cả túi chữ vật của đám đệ tử rồi giao cho mỗi người một cái kim thùng, tất cả liền bắt đầu vào việc. Trong trí nhớ, Cố Phi trước khi được Liễu Như Dương sư tỷ bao nuôi, đã từng đi đảo khoáng qua, cho nên hắn liền bắt đầu vào việc mà không cần chỉ dẫn. Cuối tháng 5, cho nên mới sáng nhưng thời tiết đã cực kỳ nóng, bất quá đối với võ giả thì không ảnh hưởng gì. Đám đệ tử vận chân khí truyền vào kim thùng đảo, cho nên tốc độ không thua gì một cái xe múc ở địa cầu. Đào được khoảng 1 tiếng đồng hồ, Cố Phi bụng đói cồn cào, hắn tiến vào trại, hướng Trương Vĩnh Sơn xin nhận lại túi chữ vật, từ bên trong lấy một viên nhất giai ích cốc đan nuốt vào. Ăn vào một hạt nhất giai ích cốc đan, liền có thể bổ sung cả ngày thể lực tiêu hao, hơn nữa, năng lượng bổ sung còn tốt hơn ăn uống thông thường gấp mấy lần. Thời gian từ từ trôi qua, không giống như ở địa cầu ngày làm 8 tiếng nghỉ trưa các thứ, nơi này làm luôn trưa, mai cho đến trời tối mới được nghỉ. Làm việc nhiều tất nhiên tiền công cao, là 10 viên hạ phẩm linh thạch mỗi ngày khiến cho rất nhiều tu vi thấp đệ tử bay vào làm. Tu vi cao thì không thèm lắm rồi, bởi bọn họ tùy ý săn giết một cái nhị giai yêu thú liền bán được 50 viên hạ phẩm linh thạch cả một ngày làm việc trôi qua, đám đệ tử đều lên phi chu trở về sân môn, duy chỉ có hai người Cố Phi cùng Tôn Huyền là ở lại dựng lều ngủ, à không, còn có mấy cái nội môn đệ tử tu vi khá cao đến trực đêm canh giữ mỏ khoáng. Tôn Huyền hẳn là tiết 2 viên hạ phẩm linh thạch phí vận chuyển mới không về, nhưng Cố Phi thì khác, hắn ở lại đêm là vì hắn muốn trốn đi khỏi tông môn, bên ngoài rộng lớn vui vẻ như vậy, lại có hệ thống, hắn việc gì phải ở trong cái ao nhàm chán này. Cố Phi ngồi trong lều, từ trong túi chữ vật lấy ra tụ khí đan. Tụ khí đan chỉ cỡ hạt chân châu độ lớn, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, dùng mắt thường đều có thể trông thấy từng sợi linh khí tại đan dược mặt ngoài lưu động. Cố Phi đem tụ khí đan nuốt vào miệng bên trong. Kinh nghiệm 1000 tu vi tăng lên tụ khí cảnh lục chuyển, 200, 600 EXP, Cố Phi vô cùng kinh ngạc, sau đó là vui vẻ. Theo trong trí nhớ Cố Phi, khi nuốt vào đan dược hắn lấy nhanh nhất tốc độ hấp thu đan khí, tại thể nội vận hành một cái đại chu thiên, đan khí liền chuyển hóa làm chân khí, chứa đựng tại đan điền khí hải, thế nhưng là vẫn như cũ có 8 thành đan khí sói mòn. Hắn vẹn vẹn chỉ là hấp thu một viên tụ khí đan 2 thành đan khí. Thế nhưng giờ này thì khác, Cố Phi nuốt vào tụ khí đan, đan khí ngay lập tức hóa thành chân khí chui vào đan điền khí hải, hơn nữa mức độ hấp thu là 100, không bị thất thoát dù chỉ một chút, phải chăng chỉ có tạp chất là bị tống ra ngoài mà thôi. Cố Phi biết cái này là do công lao của hệ thống, nếu không phải hệ thống chỉ là một cái trí năng thì hắn đã lao vào ôm lấy nàng hôn hít cảm ơn. Cố Phi lấy hết 2 lọ tụ khí đan trong túi trữ vật chút hết vào mồm nhai như ăn đậu, vang một tiếng, kinh khủng đan khí toàn bộ bị hệ thống trợ giúp hóa thành chân khí chui vào đan điền khí hải. Kinh nghiệm 1000. Tu vi tăng lên tiên tiên cảnh nhị chuyển, 5200, 2000 EXP, ngáy mắt có lại lực lượng như lúc trước được hệ thống tạm thời bờ UFF cho, Cố Phi vui vẻ cười thích mắt. Thời gian trôi qua, khi các đệ tử khác đã chìm vào giấc ngủ, Cố Phi mới chui ra khỏi lều, nhẹ nhàng rời khỏi mỏ khoáng, chạy vào vân vụ xâm lâm trốn đi. Chương 4 ở bờ sông mây mưa. Người đăng, Anama 2 Cố Phi đạp tật phong bộ lướt đi trong vân vụ xâm lâm, lúc trước hệ thống bờ UFF đã thu lại, nhưng lĩnh ngộ tật phong bộ đến đăng phong tạo cực cảnh giới vẫn còn đó, vậy nên tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Mặt trăng quỷ đạo quay không giống như lúc Cố Phi ở địa cầu, nên hắn không biết phương hướng, chỉ có thể tùy tiện chạy mà thôi, dù sao vân vụ xâm lâm cũng không lớn, xung quanh cũng có mấy tòa thành trì. Chạy một mạch hơn nửa tiếng đồng hồ, Cố Phi mới dừng chân, hắn ngồi đả tọa vận công khôi phục chân khí, sau đó ngồi dưới một gốc đại thụ gọi ra hệ thống màn ảnh nhỏ bắt đầu nghiên cứu. Đang lúc nghiên cứu một số công năng của hệ thống, Cố Phi bỗng nghe thấy âm thanh ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tựa như người khổng lồ đang chạy vậy. Có yêu thú tới đây, hơn nữa lại là cao gia yêu thú. Cố Phi kinh hãi, không còn hơi sức quản cái hệ thống, vội vàng đứng lên đạp tật phong bộ bỏ chạy. Thế nhưng tốc độ của yêu thú đang tới vượt xa tưởng tượng của Cố Phi, hắn vừa đứng lên, mặt đất rung chuyển kịch liệt mấy cây đại thụ gần đó ầm ầm ngã. Đột phá tiên thiên cảnh, hắn có thể nhìn rõ vào ban đêm, lúc này hắn nhìn thấy một con đỏ như máu khổng lồ tuần lộc, đuổi theo sau là một con màu đen cự hổ hướng phía hắn mà đến. Còn chưa kịp phản ứng, màu đen cự hổ há mồm, tuần lộc bị lực hút cực mạnh từ cự hổ hút vào, Cố Phi cũng bị vạ lây, trở thành bữa ăn khuya của con cự hổ. Cố Phi nằm trong bụng của cự hổ, không có không khí để thở, dần dần mất đi ý thức, có thể nói là hắn quá xui xẻo, gặp phải vân vụ xâm lâm chúa tể thôn tiên ma hổ đang săn mồi mà thôi. Thành thục nữ tử Tô Ái Linh mang y phục ra bờ sông Lưu Hà để giặc, vừa ra đến bờ sông, nàng bất ngờ nhìn thấy một cực phẩm mỹ nam tử trần như nhộng nằm bất động bên bờ sông. Mỹ nam tử này không ai khác chính là Cố Phi, sau khi bị nuốt chửng, thôn thiên ma hổ bao tử không thể tiêu hóa được hắn, nhưng quần áo, túi chứa vật bị tiêu hóa không còn một mảnh. Hai ngày sau, hắn được thôn thiên ma hổ ở bờ sông, lại trôi giạt xuống hạ nguồn, vừa tấp vào bờ thì bị Tô Ái Linh phát hiện. Tô Ái Linh tiến lại gần, thấy Cố Phi ra thịt hường hào, hoàn mỹ thân thể, liếc nhìn bên dưới cự long nấp trong rừng u minh, nàng hai má ngay lập tức đỏ rực. Nàng để y phục một bên, ngồi xuống kiểm tra, lạ thay, Cố Phi không hề có nhịp thở cùng nhịp tim, nhưng cơ thể vẫn âm nóng, nghĩ là mỹ nam tử này tắm sông bị ngộp thở, nàng ngượng ngùng hô hấp nhân tạo cho hắn. Chốc lát sau, Cố Phi tỉnh lại, hắn cảm thấy một làn môi ướt át đang hôn lên môi mình, hơi thở ấm nóng chuyển từ miệng vào phổi hắn. Mở mắt ra, Cố Phi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một nữ tử đang hôn mình, nghĩ rằng mình lại mộng tỉnh, hắn ôm chầm lấy nàng, đè ngược nàng xuống, đáp trả nàng một nụ hôn cùng nhiệt. Tô Ái Linh quá bất ngờ, đơ người một lúc, sau đó bắt đầu chống đối kịch liệt, thế nhưng nàng là một cái bình thường nữ tử, làm sao có thể chống đối tiên tiên cảnh Cố Phi. Khổ cho nàng, từ ngày trượng phu bị yêu thú nuốt chừng 3 năm trước đến giờ, nàng có biết mùi đàn ông là gì đâu. Giờ này lại bị Cố Phi hôn hít, hai tay hắn lại mò mẫm kích thích liên tục, gợi lên dục vọng kiểm chế bao năm nay, chẳng mấy chốc, dục vọng đã che đi lý trí, nàng không còn chống cự nữa, bắt đầu phối hợp với Cố Phi. Chẳng mấy chốc, hai người thân thể và linh hồn hòa quyện lấy nhau, cái dư bù cái quyết. Trong lúc hai người mây mưa, thiên địa linh khí xung quanh nào ạt tiến từ lỗ chân lông chui vào cơ thể Cố Phi cùng Tô Ái Linh. Một cái màn hình nhỏ cùng lúc này xuất hiện, trên màn hình hàng loạt dòng chữ liên tục chạy lên. Tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100 tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100 tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100. 30 phút trôi qua, Cố Phi thăng hoa cực điểm, tinh hoa thân thể phun ra. Sau một lần, thế nhưng thân thể nóng bỏng quyến rũ, làn da mịn màng săn chắc của Tô Ái Linh làm hắn không nhịn được, lại thêm có bờ UFF, hắn tiếp tục giày vào nàng. Màn hình nhỏ lại hiện lên. Tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100 tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100 tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100. Lần 2, lần 3 rồi lần 4. Hai người điên cuồng hòa vào nhau từ chiều cho đến tối mới dừng lại. Cố Phi biết mình không phải mơ, hắn cảm thấy tội lỗi, nhưng dục vọng lấn át, cho nên hắn mặc kệ tất cả. Tô Ái Linh cũng vậy, dục vọng 3 năm kìm nén hoàn toàn buông thả, khiến nàng chìm đắm quên mất thực tại, nàng không hiểu sao hôm nay nàng lại khỏe đến như vậy. Tô Ái Linh không hề biết khi nàng cùng Cố Phi phi mây mưa, một cỗ lực lượng đã biến nàng từ phàm nhân thành võ giả, cho nên sức lực mới trâu như vậy. Nếu không phải cơn đói bụng tiền đến, thì có lẽ hai người còn hòa quyện với nhau rất rất lâu nữa. Hai người ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Ta. Sau một lúc, hai người đồng thời quay lại, đồng thanh mở miệng. Nàng nói trước đi. Im lặng một lúc, Cố Phi mở miệng. Vẫn là ngươi nói trước đi. Tô Ái Linh thật tình không biết nói gì lúc này. Thật sự quá xấu hổ, xen lẫn một chút tội lỗi. Cố Phi nhìn cặp mắt to đen và bờ môi ngọt lịm luôn luôn ướt át của Tô Ái Linh. Nhất là ánh mắt đa tình khi nhìn chàng đắm đuối như chan chứa cả một trời thu khiến hắn lâm vào ái tình, lâm vào tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu. Không biết lấy từ đâu dũng khí, Cố Phi ôm lấy nàng nhỏ giọng, làm nữ nhân của ta nhé. Tô Ái Linh thân thể run nhẹ, nàng quá bất ngờ trước câu nói trực tiếp của Cố Phi, sau chốc lát nàng mở miệng khiến Cố Phi như rơi vào hố sâu, nhưng ta đã có trợ phu. Cố Phi thả nàng ra, ánh mắt cực độ thất vọng, buồn bã nhìn nàng. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt thất vọng của Cố Phi, Tô Ái Linh buộc miệng nói, bất quá chàng ấy đã mất 3 năm trước, bị yêu thú làm hại. Cố Phi hai mắt sáng lên, lập tức kéo nàng ôm vào lòng. Ta đã không còn trinh nguyên, chàng không coi thường ta chứ? Một lúc sau, Tô Ái Linh đẩy Cố Phi ra, nhìn hắn nhỏ giọng, làm sao có thể? Ta thương nàng còn không hết, làm sao khinh nàng? Cố Phi đôi môi hướng tới chạm lên môi Tô Ái Linh, hai người một lần nữa mây mưa. Chương 5 cao thủ giao đấu. Người đăng, Anama 2 Linh Nhi, con ở đâu? Linh Nhi. Tiểu Linh. Ái Linh. Hai người đang mây mưa thì xa xa truyền đến âm thanh, Cố Phi nhìn qua hướng âm thanh, hắn thấy 8 người có già có trẻ có nam có nữ cầm trong tay lồng đèn từ xa đi tới. Là mãi mãi cùng người trong thôn tìm ta. Tô Ái Linh hoảng hốt đẩy Cố Phi ra, nàng nhanh chóng mặc y để phục vào. Chàng đi đi, ta không thể theo chàng, ta còn mãi mãi phải chiếu cố, mẫu thân của trượng phu ta cũng đã già yếu, ta không thể bỏ bà ấy, xin lỗi chàng. Tô Ái Linh nhìn Cố Phi nói một hơi, liền xoay người bỏ chạy. Cố Phi ngơ ngác nhìn Tô Ái Linh chạy đi, hắn không biết lấy lý do gì để giữ nàng lại, mà đi theo nàng cũng không được, nơi này cũng giống như xã hội phong kiến ở Trung Quốc vậy, phụ nữ tái giá là một việc thế gian phỉ nổ. Cố Phi tới cũng không được, lui cũng cứ xong, hắn gọi ra hệ thống cửa sổ, nhìn màn ảnh nhỏ trước mặt, điểm tích lũy đã tăng lên đến con số 22.300, tinh thần lực đã đột phá cấp 12, 6.300, 2.000 EXP, tương đương với một cái nhị phẩm luyện đan sư. Hắn từ hệ thống hối đoái một bộ y phục, nhanh chóng mặc vào liền vật bộ pháp lướt theo Tô Ái Linh cùng người trong thôn nàng. Hắn lặng lẽ đi theo cho đến khi nàng về đến nhà, đơn giản là muốn biết nàng chỗ ở mà thôi. Sau khi biết Tô Ái Linh chỗ ở, Cố Phi lặng lẽ rời khỏi. Hắn chọn một chỗ thoáng mát ngồi xuống, đem 20.000 điểm tích lũy toàn bộ hối đoái ra tụ khí đan, ngay lập tức 200 viên tụ khí đan xuất hiện trong hệ thống không gian chữ vật. Trong lòng mặc niệm, một viên tụ khí đan liền xuất hiện trên tay, hắn ném đan dược vào miệng, đan khí nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí mà không cần hắn phải vận công luyện hóa. Điểm kinh nghiệm 2.000 bình thường tụ khí đan chỉ tăng 1.000 EXP, hệ thống tụ khí đan nhưng là gấp đôi kinh nghiệm, Cố Phi không nhịn được lẩm bẩm, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Cố Phi trong đầu mặc niệm, 5 viên tụ khí đan nằm trong lòng bàn tay, hắn bỏ hết vào miệng nhai nhai ngồm ngoàm. Thế giới này chắc chỉ có môi hắn mới ăn đan dược như thế, dù cho giàu có cũng không thể ăn như vậy, bởi vì nếu ăn vào mà luyện hóa không kịp sẽ dẫn đến kinh mạch vỡ nát trở thành phế nhân. Rất nhanh, 200 viên tụ khí đan bị Cố Phi ăn hết, tu vi của hắn từ tiên tiên cảnh nhị chuyển nhảy vọt lên tiên tiên cảnh cửu chuyển, 5600, 9000 EXP. Theo hệ thống, thì tu vi võ đạo không được vượt quá tu vi tinh thần lực 10 cấp độ, mà muốn tăng lên tinh thần lực nhanh nhất thì chỉ có thể tìm nữ nhân soạn. Cố Phi lắc đầu xua tan suy nghĩ lan man trong lòng, từ hệ thống hối đoái một chiếc võng đạp khinh công nhảy lên móc vào nhánh cây đại thụ gần đó, nằm trên võng chìm vào giấc ngủ. Cố Phi đang say giấc nồng, thì lúc này liền chuyển tới liên tiếp động tĩnh kinh thiên động địa, một cỗ kinh thiên lực lượng đánh bạo dạp vô số cây đại thụ, một thân cây đại thụ hất mạnh vào cây đại thụ Cố Phi đang nằm. Thằng chó nào chơi ta? Cố Phi từ trên cây rơi xuống, vừa định mắng to thì nhìn lại liền thấy rừng cây dày đặc khi này đã ngã xuống một mảng lớn, chỉ có nơi mình đứng là còn lưu lại vài cây ít ỏi. Trên không trung hai thân ảnh đang điên cuồng đánh nhau, kinh lực ầm ầm va chạm, khiến hắn nuốt lại câu chửi. Sau khi tung ra tuyệt chiêu, hai thân ảnh lại tách ra. Lúc này Cố Phi nhìn rõ rõ ràng ràng, bên phải cách hắn khoảng 30 m trên không trung là một nam nhân thân mặc trường bào lăng không đứng thẳng, dưới ánh trăng trong sáng như nước, nhưng trong ánh mắt của nam nhân này lại lộ ra một cỗ dâm tục mà đáng kinh, nhìn chằm chằm về phía trước. Bên phải cách hắn 40 m là một nữ tử mặc áo lam trường bào lăng không mà đứng. Nàng tóc dài rối tung, hơn nửa đoạn tung bay ở mặt nước, giống như một từng sợi màu đen dây lụa, gió thổi phất phơ làm lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, câu hồn đoạt phách bất kỳ nam nhân nào. Có thể lăng không đánh nhau, tu vi ít nhất cũng là thiên nguyên cảnh, dù hệ thống có bờ UFF hắn lên một đại cảnh giới cũng bất quá là hóa nguyên cảnh cựu chuyển mà thôi, chơi không lại, nơi thị phi thế này, nên rời đi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng khi Cố Phi vừa xoay người, thì một cỗ kinh khủng kinh lực từ nam nhân trên không trung đánh xuống. Ầm. Mặt đất hình thành một cái hố sâu ngòm, dưới hố sâu, Cố Phi bị chôn bởi bụi đất, trong lòng mắng to không dứt. Nếu không phải có hệ thống bờ UFF phòng ngự vô địch, có lẽ giờ này hắn đã là một đống thịt nát. Bạch Trấn Phong, một cái người vô tội mà thôi, ngươi. Mục Tiểu Liên xuất trưởng cứu Cố Phi nhưng không kịp, nàng phẫn nộ quát. Hắc hắc, thân nàng lo không xong còn muốn cứu người. Bạch Trấn Phong cười dâm tà, không thèm để ý đối phương như thế nào tức giận. Bạch Trấn Phong được truyền thừa của Dâm Ma Tây Môn Thiệu, tu luyện công pháp đối với nữ nhân có một tác dụng đặc thù. Mục Tiểu Liên trung trưởng của Bạch Trấn Phong, giờ này khí huyết sôi trào, mắt đỏ lên, liên tục thở gấp, lại thêm bị trọng thương, nàng dường như sắp không chịu nổi nữa. Nàng hai mắt đỏ rực, cắn răng liều mạng, muốn cùng đối phương đồng vu quy tận. Về ngoài nàng bắt đầu muốn lột bỏ y phục, biểu hiện như sắp không chịu nổi, nhưng bên trong âm thầm bận cấm pháp thiêu đốt tuổi thọ, thiêu đốt tu vi. Chết đi! Đang ở giữa không trung cởi áo, Mục Tiểu Liên bất ngờ vung tay đánh ra một trường. Dưới ánh trăng, một con ngũ trảo kim long gầm thét, quanh thân không ngừng phát ra tiếng xoẹt xoẹt xuất hiện trước trường. Đây là nàng thiên cấp võ kỹ tử lôi cuồng long trường thức cuối cùng cuồng long gì thế? Chết tiệt! Bạch Trấn Phong biến sắc, hắn không ngờ nữ nhân này còn mang tuyệt chiêu chưa dùng. Cơ thể điên cuồng vận công truyền vào hai tay tung ra một môn tuyệt kỹ bạo viêm vũ. Bành! Quả cầu lửa cùng ngũ trảo kim long va chạm kịch liệt giữa không trung, tạo thành một tiếng nổ vang trời, một dòng khí cực đại khuyết tán lan ra bốn phía. Hai người đồng thời phun máu từ không trung rơi xuống. Chương 6 nhặt được cái mỹ nữ. Người đăng, Anama hai Bạch Trấn Phong rơi xuống đất, miệng không ngừng thổ huyết, xương cốt gãy nát, sắc mặt trắng bệnh, lôi đình lực lượng xâm nhập vào cơ thể khiến hắn nằm dưới đất co giật liên tục, trường lực phản chấn làm hắn lâm vào trọng thương, đến động cũng không thể động. Mục Tiểu Liên còn thảm hơn, nàng tóc đã bạc trắng, xương cốt gãy thành từng đoạn, lục phủ ngũ tạng chấn thương nặng nề, nhất là thọ mệnh đã hao hết, vừa rơi xuống liền bất tỉnh. Nàng đã cách cái chết không xa. Ha ha ha, không phải bá đạo làm sao? Làm sao nằm như chó chết rồi? Lúc này, Cố Phi từ dưới hố nhảy lên, đứng nhìn Bạch Trấn Phong cười to. Bạch Trấn Phong chấn kinh trợn mắt, hắn không thể nào hiểu nổi, một cái tiên tiên cảnh run rế ăn hắn một trường lại không chết, hơn nữa còn nhảy nhót tư mừng. Trận cái con mẹ mày. Cố Phi quất một cước đá bay Bạch Trấn Phong va vào một cây đại thụ khiến xương cốt của hắn gãy thêm mấy đoạn, rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Có thể nói cách cái chết không xa. Cố Phi bận tình lực xét toan hết quần áo của Bạch Trấn Phong, từ hệ thống hối đoái ra một thanh kiếm, xoay một phát, thanh kiếm găm thẳng xuống đất, cắt đứt cự long của gã, tiện tay tháo luôn không gian giới chỉ của gã ném vào hệ thống không gian chữ vật, rồi mới quay lưng đi qua chỗ Mục Tiểu Liên ôm nàng bỏ chạy. Trận chiến giữa Bạch Chấn Phong và Mục Tiểu Liên vừa rồi đã sớm kinh động rất nhiều người, rất nhanh sẽ có cao thủ chạy tới, cho nên nơi này không thể ở. Kinh nghiệm đọc truyện trên web nẹt chuyển com vn nhiều năm nói cho hắn biết như thế. Đúng như hắn dự đoán, một loạt cao thủ lăng không xé gió lướt đến, Cố Phi lập tức tiêu tốn 1.000 điểm tích lũy hối đoái một tấm phá không phủ phá không chống chạy. Chớp mắt đi trăm dặm, xuất hiện ở một nơi khá quen thuộc, Cố Phi vừa nhìn liền nhận ra, nơi này là Vân Vũ Sơn Mạch. Hắn đặt Mục Tiểu Liên ngồi xuống một cây đại thụ, gọi ra hệ thống, tiêu tốn 1.000 điểm tích lũy mở công năng chữa thương. Hắn cũng thầm nghĩ may mà lúc trước để lại 2.300 điểm tích lũy dự phòng. Một cổ thần bí lực lượng chui vào người nàng kỳ tích diễn ra, thương thế trên người nàng lành lặn nhanh đến mức mắt thường có thể thấy, xương cốt lành lặn như chưa từng gãy qua. Qua 30 giây, Mục Tiểu Liên tỉnh lại, nàng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra thương thế trong người đã khỏi hẳn. Lúc Mục Tiểu Liên nhìn thấy Cố Phi càng là kinh hãi, nàng nhận ra nam nhân này, hắn không phải là kẻ bị Bạch Chấn Phong một trường đập chết sao? Như thế nào còn sống? Là ngươi đã cứu ta. Ổn định lại tâm tình, Mục Tiểu Liên hỏi. Đúng vậy, Cố Phi nói, ta đã vận cấm pháp, thiêu đốt hết thọ nguyên, không sống được bao lâu, ngươi uổng phí thánh dược chữa thương rồi. Mục Tiểu Liên đũ buồn lắc đầu. Cố Phi cau mày, chẳng lại uổng phí 1.000 điểm tích lũy. Bản hệ thống ban tặng túc chủ một viên ngàn năm duyên thọ đan, trợ túc chủ của gái. Đúng lúc này, âm thanh tiểu La Lệ lại vang lên, trong hệ thống không gian chữa vật xuất hiện một viên màu tím đan dược. Túc chủ, đan dược này chỉ nàng mới có thể dùng, người khác vô hiệu. Trong đầu Cố Phi vừa nghĩ đem bán lấy tiền thì hệ thống âm thanh lại vang lên. Con mẹ ngươi, lão tử không có nhân tính như vậy sao? Cố Phi trong lòng mắng to. Hắn khẽ mặc niệm, ngàn năm duyên thọ đan xuất hiện trong tay. Mục Tiểu Liên thấy Cố Phi lại lấy ra đan dược, tỏa ra đan khí thơm nước mũi, đan vân lượn lờ, vừa nhìn đã biết bất phàm, nàng vội mở miệng, ngươi muốn làm gì? Ta thương thế đã khỏi, ngươi không cần hao tổn thánh đan. Cố Phi không nói lời nào, cưỡng ép đem đan dược nhét vào miệng Mục Tiểu Liên. Cảm nhận kinh người sinh mệnh lực từ đan dược tan ra trong miệng, thọ nguyên tăng lên cực nhanh, Mục Tiểu Liên trợn mắt nhìn Cố Phi, nếu nàng không lầm thì mình vừa ăn là trong truyền thuyết đã thất truyền duyên thọ đan. Giờ. Một bầy tiểu nguyệt ngân lang ngửi thấy mùi máu phát ra trên người Bạch Tiểu Liên kéo đến, nhe răng gầm gừ dò xét Cố Phi, bọn nó đã là tam gia yêu thú, đã có linh trí, biết dò xét con mồi, để không lật thuyền trong mương. Mẹ nó, vận khí của ta sao tệ như vậy? Đến thế giới này mới vài ngày, đã gặp đủ chuyện suối quẩy. Cố Phi ôm lấy Mục Tiểu Liên, không quan tâm nàng phản ứng, đạp tật phong bộ bỏ chạy như điên. Tất nhiên đám tiểu nguyệt ngân lang không thể nào để con mồi thoát, gầm gừ đuổi sát theo phía sau. Hệ thống, còn không mau bờ UFF cho ta. Cố Phi trong lòng kêu gào. Hệ thống đang tiến hành bờ UFF, túc chủ tu vi tăng lên hóa nguyên cảnh cửu chuyển. Cố Phi tốc độ lập tức tăng nhanh, hắn bận hết sức bình sinh mà chạy, vốn hắn có thể lao vào đấm nhau với đám tiểu nguyệt ngân lang, nhưng là Mục Tiểu Liên đã mất hết tu vi, hắn không dám mạo hiểm. Chương 7 ta phát tải. Người đăng, Anama 2 chạy một lúc lâu, rốt cuộc cũng bỏ rơi được đám tiểu nguyệt ngân lang, Cố Phi lúc này mới chú ý đến Mục Tiểu Liên, nàng hơi thở gấp gáp, hai má đỏ ửng, ánh mắt phê phê, hai tay của nàng sờ soạn khắp người hắn. Cố Phi vừa thả nàng xuống, nàng liền nhào vào lòng hắn, đôi môi ướt át mấp máy như mời mọc cân tình. Hai tay của nàng cố cởi bỏ áo trên người hắn. Hệ thống, thế này là thế nào? Cố Phi giữ chặt hai tay, không cho Mục Tiểu Liên loạn động, trong lòng hỏi hệ thống. Nàng ta trúng tử huyền trường, tử huyền nguyên khí xâm nhập thể nội gây ra hiệu ứng tựa như ăn cực mạnh xuân dược một dạng. Trước đó nàng dùng nguyên lực ép nó vào một góc trong khí hải, hiện tại nàng tu vi mất hết, tử huyền nguyên khí liền lan tràn khắp cơ thể, gây ra hiệu ứng kích dụng. Hệ thống Tiểu La Lệ giải thích. Tử huyền nguyên khí, vậy ngươi còn không nhanh giúp nàng khu trục? Cố Phi, 10.000 điểm tích lũy. Hệ thống, cái rắm, ta lấy đâu ra 10.000 điểm tích lũy? Cố Phi, chính nàng. Hệ thống, cái đờ mờ, như vậy ta khác gì cầm thú? Cố Phi, túc chủ không trịch, túc chủ còn không bằng cầm thú. Hệ thống, Cố Phi, túc chủ còn không trịch, nàng ta sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Hệ thống, Cố Phi ánh mắt lướt nhìn Mục Tiểu Liên, nàng cả người nóng lên, da ửng đỏ, rõ ràng có dấu hiệu khí huyết sôi trào. Lúc này nàng ánh mắt mê ly, tim đập nhanh, bộ ngực phập phồng, vóc người thon thả lạ lướt, dưới ánh trăng mờ ảo càng làm cho nàng thêm phong tình bạc trùng, hiểu mỹ bách thái. Vừa nhìn một lúc, con cự long đã phía dưới đã ngóc đầu dậy, không biết trong lòng nghĩ gì, hắn buông lòng tay để Mục Tiểu Liên loạn động. Vừa được thả ra, nàng đã nhào vô người hắn, đôi môi ướt át của nàng hướng đôi môi hắn mà hôn lên, nàng hôn vô cùng một vẻ, giống như chưa từng hôn bao giờ vậy, hai tay nhanh như chớp chút bỏ xiêm y trên người, để lộ ra thân thể trắng ngần. Lúc này Cố Phi đã tinh trùng lên não, hắn mặc kệ tất cả, cái gì đạo đức, cái gì quân tử, hắn ném tất. Từ hệ thống hối đoái ra một tấm nệm ném ra, ôm Mục Tiểu Liên bỏ lên nệm. Hai người liền hòa quyện vào nhau như những cặp tình nhân xa cách lâu ngày không gặp. Họ trao cho nhau những cái hôn nồng nhiệt. Khi cự long của Cố Phi hòa quyện vào bên trong, nàng khẽ rên lên một tiếng vì đau, từ những cử chỉ yêu vô cùng bụng bề của nàng, từ đầu hắn đã nhận ra nàng là một xử nữ, cho nên hắn làm rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100 tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100 tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100. Xuân dược vào cơ thể theo thời gian quan hệ sẽ bị cơ thể đào thải ra ngoài, tử huyền nguyên khí cũng như vậy, đến độ 4 giờ sáng, tử huyền nguyên khí trong cơ thể Mục Tiểu Liên hoàn toàn tiêu tán, hết thuốc, thân thể của nàng mềm nhũn, cả người sủi lơ như nước. Ngã vào lòng Cố Phi chìm vào giấc ngủ. Cố Phi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đứng lên mặc lại y phục, sau đó hối đoái vật liệu dựng tạm một căn lều che sương, sương đêm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, dù không ảnh hưởng đến võ giả cũng sẽ bị ướt. Hắn dựng một căn lều màu đen, vật liệu dày cuộn, nhằm che ánh sáng, dù sao trời sắp sáng. dựng xong lều, hắn chui vào lều, lại hối đoái hai viên lích cốc đan, hắn ăn một viên, sau đó đút cho nàng một viên, người mà, đâu phải sắt thép, tất nhiên cần ăn uống, sau lại hối đoái ra một cái chăn đắp cho nàng. Mọi việc hoàn tất, Cố Phi nằm bên cạnh Mục Tiểu Liên chìm vào giấc ngủ. Đến khi Cố Phi tỉnh giấc thì đã là giữa trưa, hắn nhìn bên cạnh Mục Tiểu Liên đã không còn, hắn biết nàng đã đi lúc nào, nhưng hắn không ngăn cản. Nàng là cường giả, không đến năm ngày, nàng sẽ khôi phục toàn bộ tu vi, đến lúc đó, nàng muốn đi hắn cũng không giữ được, chỉ thêm mất mặt đàn ông, cho nên đợi đến khi tu vi vượt qua nàng, hắn sẽ đến bắt nàng về. Cố Phi hối đoái một bình nước 20L, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lau mặt các thứ, những thứ này giá cả cũng không mắc, toàn bộ vẹn vẹn chỉ cần một điểm tích lũy mà thôi. Sau khi vệ sinh một miệng các thứ, Cố Phi vận công tống hết chất bẩn trên cơ thể, hối đoái ra một bộ y phục mới mặc vào. Lúc này hắn mới ngồi xuống kiểm tra vật phẩm trong không gian giới chỉ lấy được từ Bạch Chấn Phong tên kia, bất quá bên trong có cấm chế, hắn loay hoay thế nào vẫn không mở được, đành cứ gọi hệ thống xử lý, "Hệ thống, cho mở cái cấm chế bên trong không gian giới chỉ này ra." 1000 điểm tích lũy. "Hệ thống, mở đi." "Cố Phi, 1000 điểm tích lũy." Rắc một tiếng, cấm chế bị phá tan, Cố Phi thần thức lúc này mới nhìn được vào bên trong, thần thức vừa chui vào, hắn hai mắt liền sáng như đuốc. Bên trong là hơn 10 dương bạch ngân, 2 dương hoàng kim, một đống lớn hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cũng có một đống, thượng phẩm linh thạch mấy nghìn viên, cực phẩm linh thạch cũng có vài chục viên. Công pháp thư tịch cũng có một đống, dược liệu quý hiếm cũng có một đống, đan dược cũng có vài trăm lọ, binh khí cũng là nhiều đến không hết. Đến khi kiểm kê hết vật phẩm bên trong, Cố Phi cả người đơ ra một lúc thật lâu mới hét to, "Ta phát tài rồi, hạ 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 hạ." Phải mất khá lâu, Cố Phi mới bình ổn lại tâm tình, thu dọn lều trại vào không gian hệ thống liền đạp tật phong bộ xuyên thâm sơn hoang dã mà đi. Cố Phi một đường giữa núi rừng thâm nhập, hướng về Phù Đô thành phương hướng chạy đi. Phù Đô thành là nơi Cố Phi sinh ra và lớn lên, cho đến nửa năm trước mới được Liễu Như Dương đưa đến Tinh Vân Tông, mặc dù Cố Phi đã bị hệ thống ném vào luân hồi, nhưng một ít chấp niệm vẫn chưa chịu tiêu tan, hắn lần này đi Phù Đô thành là muốn xóa tan mấy cái chấp niệm này. Chương 8 dạng nguyện người đăng, Anama 2 lúc chạy đến Phù Đô thành thì đã là trạm vào tối, mấy ngày chưa ăn qua, Cố Phi hướng một tiểu lâu cực kỳ xa hoa 5 tầng mang tên Cực Nhạc lâu đi vào. Trong trí nhớ, Cực Nhạc lâu phương thức trả tiền chính là linh thạch, mà một viên linh thạch chính là 1000 lượng bạc. Cho nên người bình thường không thể vào đây ăn. Đi vào bên trong lâu, hắn chọn một bàn trống ngồi xuống, gọi ra khá nhiều món ăn, chỉ sau vài phút, toàn bộ món ăn đều được bê lên. Cố Phi bắt đầu ngồi thưởng thức mỹ thực ở dị giới, thức ăn ở dị giới không tệ như tiểu thuyết đã nói, mà là cực ngon là đẳng khác, ngon đến mức Cố Phi ăn như bị đói lâu ngày vậy, có lẽ do thế giới này thiên địa linh khí rồi rào tạo nên nguyên liệu nấu ăn vượt xa địa cầu. Người trong tiểu lâu lúc này đều đang bàn tán về chủ đề hái hoa đạo tặc Bạch Chấn Phong bị giết đêm qua, tựa như tin này cực kỳ nóng vậy, bàn nào cũng có người nói về Bạch Chấn Phong. Cũng không trách bọn họ, nơi này là Đông Châu, mà theo truyền thuyết thì dưới lòng đất Đông Châu phong ấn một tôn đại yêu, cho nên thiên địa linh khí mỏng manh hơn các nơi khác. Do thiên địa linh khí mỏng manh, dẫn đến Đông Châu cường giả tối đỉnh chính là vương cấp võ giả, cho nên một vương cấp võ giả chết đi sẽ trở thành một tin tức hot nhất Đông Châu. Cố Phi vừa ăn vừa nghe người khác bàn tán trò chuyện, hiểu thêm một chút thông tin về dị giới. Đồng nhiên tầng một nơi hắn đang ngồi trở nên im lặng lạ kỳ, không ai nói một câu, hắn lập tức ngước mặt lên nhìn, bất ngờ phát hiện một nữ tử từ trên tầng trên đi xuống, nữ tử diện một bộ quần áo màu đỏ mỏng như cánh ve. Thể hiện hoàn mỹ dáng người luyện chuyển của nàng, song phong ngạo nhân như ẩn như hiện, quần dài xẻ tà để lộ ra đôi chân trần từ đầu gối. Nàng chậm rãi đi xuống, đôi đùi đẹp khiến trái tim người ta đập nhanh hơn, đặc biệt là khuôn mặt yêu diễm, xinh đẹp động lòng khiến người người si mê, một đôi mắt mị nhãn như tơ, câu hồn và phách, hơn nữa là mái tóc dài đồng bền như sóng. Không ai dám phủ nhận nữ nhân này chính là vưu vật mê người nhất trong Đông Châu đương thời. Nàng không ai khác chính là bà chủ của Cực Nhạc lâu, Dạ Nguyệt, gương mặt thật xinh đẹp, bắp đùi thật mê người, bộ ngực thật lớn, dáng người thật quyến rũ, nàng này quả thực chính là một vưu vật, nếu mà ở địa cầu tuyệt đối có thể khiến rất nhiều nam nhân tình nguyện đi tù ạ. Cố Phi âm thanh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, lập tức khiến người trong tầng một đều hướng hắn nhìn, bọn hắn rất tò mò kẻ nào mà dám đối với yêu nữ Dạ Nguyệt bình luận trắng trợn như vậy. Dạ Nguyệt lúc này cũng ánh mắt cũng hướng Cố Phi nhìn xuống, trong con ngươi lóe lên lít nha lít nhít từng đạo phù văn mà mắt thường không cách nào nhìn thấy. Ngay lập tức, nàng trong lòng chấn động, quá khứ vị lai của đối phương chỉ là một mảnh trắng xóa, giống như hắn chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Chẳng lẽ hắn là khí vận chi tử? Không thể nào, ta đã tính toán qua, một tháng sau khí vận chi tử mới tại nơi này xuất hiện. Và lại cho dù là khí vận chi tử ta vẫn có thể nhìn ngó một hai. Mặc dù trong lòng kinh thiên chấn động, nhưng bề ngoài nàng vẫn là khoan thai bước xuống, sau đó chậm rãi hướng bàn Cố Phi bước tới. Cố Phi mồm gặm đùi gà, hai mắt nhìn Dạ Nguyệt, con mắt không chút kiên kỵ quét qua quét lại trên người nàng. "Công tử, tiểu nữ có thể ngồi chứ?" Đi đến bàn của Cố Phi, Dạ Nguyệt chỉ vào cái ghế đối diện hắn, giọng nói đầy từ tính khiến bất kỳ nam nhân nào đều muốn rơi vào bể tình. Cố Phi sửng sốt một giây, sau đó mở miệng, "Tất nhiên, ta làm sao có thể từ chối một mỹ nữ như cô nương đây chứ?" Nhận được đồng ý, Dạ Nguyệt ngồi xuống trên miệng nở một nụ cười mê hồn, làm điên đảo chúng sinh. Cố Phi cũng không ngoại lệ, ánh mắt si mê nhìn Dạ Nguyệt. "Không biết công tử quý tính đại danh là gì?" "Dạ Nguyệt, ta gọi Tây Môn Khánh, còn cô nương tên gì?" "Cố Phi." "Thì ra là Tây Môn công tử, tiểu nữ Dạ Nguyệt, chủ nhân nơi này, bữa ăn hôm nay của công tử, tiểu nữ mời." Dạ Nguyệt tươi cười nói, nàng cũng không tin đối phương không biết nàng, hẳn là chỉ hỏi khách sáo vậy thôi. Nàng đâu biết, Cố Phi là không biết thật. "Thì ra là bà chủ Dạ, không biết bà chủ Dạ tìm ta có chuyện gì?" "Cố Phi, chân thực không dám giấu giếm, vừa nãy ta chính là bị Tây Môn công tử Vi Vũ Anh Tư Ngọc Thụ Lâm phong khí chất hấp dẫn, cho nên mới mau tới đến đây kết giao một phen. Nói rồi, Dạ Nguyệt hai má còn hiện lên vẻ đỏ ửng. Nàng lấy ra lý do này cũng thật khiến người khác tin tưởng, Cố Phi diện mạo thật đúng là một cái yêu nghiệt, lại thêm được hệ thống buff mị lực cấp SSSSS, nữ nhân mê luyến là chuyện bình thường. Nào có, ta mới là bị bà chủ Dạ nhan sắc làm mê luyến à, bà chủ Dạ mà làm nữ diễn viên gì à, vợ thì danh khí sẽ đứng hàng đệ nhất à. Cố Phi vẻ mặt khiêm tốn nói, công tử hãy gọi ta là Nguyệt Nhi, bà chủ Dạ nghe quá xa cách à, không biết nữ diễn viên gì vợ à công tử nói là gì. Tiểu nữ thật chưa nghe qua. Dạ Nguyệt. À, đó là một chức nghiệp vô cùng cao quý ở một nơi gọi là Nhật Bản, nếu có cơ hội, ta đưa Nguyệt cô nương đến cùng ta tham gia làm một lần. Cố Phi nói, ánh mắt nhìn xa xăm, có vẻ rất hào hứng. Tiểu nữ rất chờ mong. Hai người trò chuyện làm người trong phòng há mồm kinh ngạc, bọn họ trong lòng tự hỏi thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì. Thế mà có thể cùng Dạ Nguyệt cười nói vui vẻ như vậy. Nhưng là Cố Phi cùng Dạ Nguyệt trong đầu đều rõ ràng, những này chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Dạ Nguyệt kết giao với Cố Phi là bởi vì nàng không nhìn rõ hắn lai lịch, nàng nhưng là thiền cơ môn đích truyền đệ tử, còn không nhìn ra Cố Phi lai lịch, hắn tất nhiên bất phàm. Còn Cố Phi vừa ăn vừa có mỹ nữ trò chuyện, cái này đối với hắn giống như đi uống bia ôm không cần trả tiền, hắn tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chương 9 báo thủ. Người đăng, Anama 2 Cố Phi cũng không tin một nữ cường như Dạ Nguyệt sẽ yêu thích tấm mặt này của mình, hắn biết nàng có ý đồ gì đó mà hắn không biết và cũng béo mới biết. Ăn uống no say Cố Phi mới đứng lên cáo từ Dạ Nguyệt ra về, vì nàng mời cho nên hắn không tốn một xu. Rời khỏi Cực Nhạc lâu trời đã tối, bên ngoài khắp nơi treo đèn lồng, cảnh tượng không khác mấy so với phim cổ trang tàu cửa hắn xem trên mạng internet. Cố Phi đi tới một vãn lai khách điếm thuê một căn phòng. Đi vào phòng, hắn ngồi lên giường, trong lòng mặc niệm, một viên màu vàng nóng bồi nguyên đan xuất hiện trên tay, đan khí nồng nặc đến mức ngưng tụ thành xương. Đan dược này là từ không gian giới chỉ của Bạch Chấn Phong tên kia lấy được, Cố Phi trực tiếp bỏ vào một ngai. Cũng chỉ có Cố Phi mới dám làm như vậy, tiên thiên cảnh võ giả nuốt vào bồi nguyên đan sẽ dẫn đến kinh mạch vỡ nát trở thành phế nhân. Kinh nghiệm 1000 không Cố Phi liên tục ăn cho đến khi đột phá đến hóa nguyên cảnh nhị chuyển đỉnh cấp mới dừng lại, bởi vì hắn ăn thêm cũng vô dụng, tinh thần lực của hắn mới cấp 12, cho nên võ đạo tu vi không thể vượt quá hóa nguyên cảnh nhị chuyển. Hắn cần phải trịch gái tăng lên tinh thần lực mới có thể cắn thuốc tiếp tục lên cấp. Cố Phi mặc niệm lấy ra chiếc dương chứa thư tịch của Bạch Chấn Phong, bỏ ra nửa tiếng tìm kiếm, cuối cùng hắn chọn một bộ phấn thân toái quốc quyền cùng với một bộ nộ long cước. Hệ thống, cho ta lĩnh ngộ hai thứ này. Cầm hai cuốn thư tịch trong tay, Cố Phi trong lòng nói, đinh, khấu trừ 10.000 điểm tích lũy. Lĩnh ngộ phấn thân toái quốc quyền đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Lĩnh ngộ nộ long cước đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Lĩnh ngộ xong võ kỹ, Cố Phi từ tầng 2 vãn lai khách điếm nhảy xuống, đạp thân pháp lướt đi như gió trong đêm. Khoảng 10 phút sau, Cố Phi dừng lại trước Trần gia tổ trạch. Cố Phi từ hệ thống hối đoái một cái ác ma mặc nạ nắm trong tay, sau đó đạp khinh công nhảy vào bên trong. Hắn phóng thần thức quét một lượt, rất nhanh tìm được một thân ảnh già nua đang ngồi đả tọa trong một căn phòng. Kẻ nào? Cảm nhận một luồng thần thức quét qua mình, lão già quá to, thân thể phóng theo truy đuổi luồng thức với tốc độ cực nhanh. Cố Phi lúc này tay phải đã nắm chặt thành nắm đấm, thể nội nguyên khí vận chuyển, quang mang rực rỡ bao phủ lấy nắm tay. Phấn thân vái quốc quyền. Bành! Lão giả vừa chạy ra, lão còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Phi một quyền đánh nổ, huyết nhục bay tứ tán, xương cốt không còn, thậm chí ngay cả một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Không đợi lão giả linh hồn bị u minh giới lực lượng hút vào, Cố Phi đã kích hoạt ác ma mặc nạ hút lão vào bên trong. Ngay sau khi linh hồn của lão bị ác ma mặc nạ luyện hóa, Cố Phi đem mặt nạ đeo lên mặt, vừa chạm vào khuôn mặt, ác ma mặc nạ liền dung nhập vào. Cố Phi gương mặt lập tức hóa thành gương mặt của lão già hắn vừa đánh chết, thậm chí ngay cả khí thế, thói quen, giọng nói đều giống như lúc, hơn nữa, hắn còn sở hữu toàn bộ trí nhớ của lão. Hắn đổi một bộ y phục cho phù hợp, liền đạp thân pháp chạy đến Trần gia gia chủ Trần Minh phủ đệ. Chỉ sau vài phút, hắn xuất hiện ở Trần Minh phủ đệ, hắn lặng lẽ không một tiếng động đi xung quanh cắm trận kỳ, sau đó mới đi vào phòng của Trần Minh. "Phu thân, lão gia chủ." Trần Minh cùng lão quản gia nhìn thấy Cố Phi lập tức cung kính cúi chào. Ngay lập tức triệu tập tất cả thành viên trong gia tộc, "Ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố." Cố Phi giọng dàn mua đầy nghiêm nghị phát ra, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Trần Minh trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn hiểu phụ thân tính tình, ngay lập tức xuất ra truyền tin thạch bắt đầu liên lạc. Đại khái sau một tiếng đồng hồ, Trần gia đại sảnh thành viên đều có mặt đông đủ, ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão đều có mặt, tất nhiên mấy vị này là do đích thân Cố Phi gọi. "Phụ thân, đều đã có mặt đông đủ." Ngay sau khi thành viên có mặt đông đủ, Trần Minh đi vào báo cáo với Cố Phi. Cố Phi mở mắt đứng lên, đi ra đại sảnh, tiến đến ghế chủ tọa ngồi xuống, mọi người lúc này đều đợi hắn mở miệng. Cố Phi im lặng nhìn quanh, hắn trong lòng niệm ý để hệ thống kích hoạt Khốn Long trận, vì chuyện ngày hôm nay hắn đã tiêu tốn 14.000 điểm tích lũy, hắn hiện tại lại trở nên nghèo mặc dẹp. Khốn Long trận kích hoạt, hắn thả ra chấp niệm Cố Phi trong lòng, hình ảnh Cố gia bị sát hại tàn bạo hiện ra, hắn như lâm vào cơn ác mộng. "Phụ thân, thành viên đều đã đông đủ." Thấy Cố Phi im lặng, Trần Minh lên tiếng nhắc nhở. Nghe Trần Minh nói, Cố Phi từ ác mộng bên trong bừng tỉnh, cái kia nguyên bản vô cùng nghiêm nghị trên mặt, giờ phút này lại là dữ tợn vô cùng, sát ý chủ thiên, khiến cho người trong sảnh không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Bùm. Trần Minh bị Cố Phi một quyền đánh nổ, óc bay tứ tung. "Lão gia chủ, ngươi..." Mấy tên thái thượng trưởng lão lập trận mắt kinh hãi nhìn Cố Phi, không tự chủ được mà lui lại. Người trong sảnh lâm vào cực độ hoảng sợ, trong mắt bọn họ lão gia chủ hiện tại giống như ác ma, đến nhi tử lão còn một quyền đánh nổ, thì bọn họ là gì đâu chứ? Gia chủ cái con mẹ chúng mày, bọn mày nhìn cho rõ xem tao là ai. Cố Phi lột xuống mặt nạ, để lộ ra cực phẩm yêu nghiệt gương mặt. Ngươi là con cá lọt lưới ngày đó, Cố gia nhị thiếu gia. Trần Hưng Quý, một đương nhiệm trưởng lão Trần gia vừa nhìn liền nhận ra Cố Phi, trong lòng hắn dần bình tĩnh lại. Theo hắn biết, Cố Phi là một tên không tu luyện võ đạo, ngày Cố gia bị diệt đến hiện tại mới nửa năm, cho dù tu luyện thì tu vi cũng không cao, sở dĩ giết được Trần Minh vì hắn không để phòng mà thôi. Chương 10 đào hoa vận bạo dạng, nữ nhân tìm đến cửa. Người đăng, Anna Ma 2 không có nhiều lời, Trần Hồng Vĩ trực tiếp giơ tay lên, một cỗ mênh mông khí tức đột nhiên bạo phát ra, toàn bộ thiên địa đều như là bị trộn vào trong tay đồng dạng, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng thẳng Cố Phi đỉnh đầu đập xuống. Ầm ầm ầm. Đại sảnh bị đánh xuống một cái hố sâu, Trần Hồng Vĩ lướt đến nhìn xuống hố, không thấy gì ngoài bụi đất. Nào ngờ lúc này dưới hố sâu một nắm đấm phi lên. Vang một tiếng, Trần Hồng Vĩ biến thành một cái xác không đầu. Trong sảnh người sợ hãi la hét như đám nữ nhân gặp quỷ, bắt đầu bỏ chạy bốn phía. Hồng Vĩ, một thái thượng trưởng lão tên Trần Hồng Quân thống khổ hét lên. Trần Hồng Quý mặc dù náo tản, nhưng nó là con ruột của lão. Ta giết ngươi. Lão giờ này nào quan tâm cái gì tâm cơ, cái gì đợi kẻ khác tiến lên trước dò xét đối phương thực lực, trong lòng lão chỉ có báo thù cho nhi tử. Trần Hồng Quân tung ra tuyệt kỹ Huyền Âm Trưởng, một trưởng bổ ngang, hư không trực tiếp bị một đạo hàn khí xé ra, hướng thẳng đến Cố Phi phóng đi. Cố Phi cảm nhận nhiệt độ không khí giảm xuống, đối với trước mặt cái kia cực tốc đánh tới hàn khí bàn tay, Cố Phi đấm ra một quyền ngăn đón. Hàn khí bàn tay gặp quyền kình liền như trứng chọi đá, lập tức vỡ nát tiêu tán, quyền kình của Cố Phi vẫn tiếp tục đánh tới, nện thẳng lên người Trần Hồng Quý. Trần Hồng Quý thân thể chấn động, lồng ngực nghẹn xuống dưới, xương cốt càng là đứt gãy, cả người đều bị oanh kích tới mặt đất. Trong lúc đó, đám thái thượng trưởng lão tận dụng thời cơ, cả đám tung mình nhảy lên, tất cả đều xuất ra tuyệt kỹ hướng đỉnh đầu Cố Phi đánh xuống. Ầm ầm ầm. Lại một cái hố nữa xuất hiện, bất quá lần này không ai dám đến nhìn, đám thái thượng trưởng lão chỉ đứng đó, cảnh giác nhìn đến cái hố. Cả đám không biết, Cố Phi đã từ hệ thống hối đoái một tấm ẩn thân phủ dán lên người, rồi lặng lẽ nhảy ra khỏi hố không một tiếng động. Oành! Một tên thái thượng trưởng lão bị đánh nổ, huyết nhục bay tứ tán. Đám còn lại vô cùng kinh hãi. Cả đám lập tức phóng thần thức tìm kiếm, bất quá đều bị Cố Phi né tránh, bởi vì Cố Phi tinh thần lực mạnh hơn bọn hắn quá nhiều. Oành! Lại thêm một tên bị đánh nổ. Lúc này, bọn hắn đã hoảng sợ tột độ, bắt đầu giống như đám con cháu, bỏ chạy từ phía. Bất quá, khi bọn hắn chạy ra ngoài, thấy đám con cháu đều bị một bức tường vô hình chặn lại, trong lòng bọn hắn liền nghĩ tới một thứ, trận pháp, nỗi tuyệt vọng hiện lên trong tâm can bọn hắn. Ha ha ha, làm sao không chạy? Chạy đi, các ngươi chạy đi. Cố Phi hoàn toàn buông thả chấp niệm trong lòng, hắn giờ này giống như biến thành Cố Phi, tiếng cười mang theo vô tận sát ý truyền khắp Trần gia. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Đám con cháu Trần gia bắt đầu quỳ xuống nhìn không trung khóc lóc van xin, bởi bọn hắn không biết Cố Phi ở đâu. Cố Phi mặt vẫn lạnh như băng, hắn lúc này tựa một tôn tử thần vậy, từng tên có mặt ở Cố gia ngày đó bị hắn một quyền đánh nổ. Bọn hắn chết trong sự tận cùng của tuyệt vọng, giống như Cố gia người ngày đó, dù cho đã giao ra công pháp, nhưng vẫn bị giết người diệt khẩu. Cố gia từ già đến trẻ, chỉ có mỗi mình Cố Phi sống sót. Nếu không phải Liễu Như Xương liều mạng cứu đi, có lẽ Cố Phi mộ phận đã xanh cỏ, bởi vậy mới thấy đẹp trai chìm to nó có lợi như thế nào. Lúc Cố Phi ra ngoài, Trần gia lúc này phải chăng chỉ còn lại phụ nữ và trẻ con sống sót, hắn bận công tống bay quần áo máu huyết trên người, hối đoái một bộ bạch y thay vào mới chạy trở về Vãn Lai khách điếm. Cũng chỉ mất 10 phút, Cố Phi đã xuất hiện tại Vãn Lai khách điếm tầng 2. Hắn dọc theo hành lang trở về phòng. Lúc này một thành thục nữ nhân đứng ngoài hành lang, có vẻ như nàng ta đang có tâm sự, nàng mặc áo ngắn che ngực, váy dài, xương vai xanh quyến rũ, vai mềm lộ ra ngoài. Thân hình hiểu điệu, tóc đen dài mượt mà, gương mặt không thuộc hàng quá đẹp, nhưng rất là ưa nhìn. Lúc đi ngang qua nàng, Cố Phi mỉm cười thay lời chào, nàng cũng mỉm cười đáp chào. Cũng chỉ là như vậy, Cố Phi bình thản lướt qua nàng, trở về phòng mình. Điểm tích lũy 500 khi vào trong phòng, vừa ngồi lên giường, thì âm thanh hệ thống thông báo vang lên làm hắn há mồm kinh ngạc. Cái này, làm sao không hiểu thấu gia tăng 500? Có nữ nhân hướng túc chủ động dụng, muốn được túc chủ soạn. Cho nên điểm tích lũy gia tăng. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, hệ thống tiểu la lị lập tức giải thích. Hả? Như vậy cũng được. Bạo dạng, điểm tích lũy 2000 hả? Làm sao lại tăng? Có chút không hiểu đấu. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng cốc cốc vang lên. Cố Phi càng không hiểu đấu. Ai tìm hắn giờ này? Chẳng lẽ? Cố Phi mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là nữ tử vừa mới gặp ngoài hành lang vài phút trước. "Công tử, có thể giúp ta một chút?" Nữ nhân giọng nói đầy tử tính. "À, tiểu sinh có thể giúp gì cho cô nương?" Cố Phi đạm mạo hỏi. "Ta có thể vào phòng." Nữ nhân không trả lời, mà hỏi ngược lại. "Tất nhiên, mời cô nương." Cố Phi đưa tay ra hiệu mời vào. Cái này, rõ ràng là bánh rất lên đồ mà. Hắn đại khái đã hiểu tình hình, nữ nhân này tám phần là nửa đêm động dục, tràn trọc không ngủ được, gặp hắn xuất khí gương mặt, thân thể cao lớn, dục vọng càng thêm, không nhịn được muốn quyến rũ hắn một phen. Chương 11 mây mưa nguyên đêm. Người đăng, Anna Ma 2 không biết tiểu sinh có thể giúp gì cho cô nương. Nữ nhân đi bảo, Cố Phi đóng cửa phòng mới mở miệng hỏi. Nữ nhân thấy Cố Phi đóng cửa phòng lại, trong lòng cổ dục vọng lại tăng thêm mấy phần, bởi vì nàng biết đối đã hiểu ý cũng không có gì, ta cúc áo phía sau bị tụt, công tử có thể giúp ta gài lại. Đương nhiên có thể, việc nhỏ mà thôi. Nghe vậy, nàng quay tấm lưng trắng ngần trước mặt Cố Phi, có mấy cái cúc áo phía sau đã bị tháo ra. Cố Phi đưa tay qua, nhưng hắn không cài, mà là tháo luôn mấy cái còn lại. Ngay sau đó, chiếc áo ngắn tụt xuống, Cố Phi vội vàng xin lỗi, "Thật xin lỗi, tiểu sinh vụng về quá, để tiểu sinh mặc lại cho cô nương." Hắn vừa định túi xuống thì cô nàng xoay người lại, bộ đồi núi căn tròn đập vào mặt hắn. Cô nàng táo bạo choàng tay ôm lấy Cố Phi, đặt lên môi hắn một nụ hôn cùng nhiệt, vừa hôn vừa kéo hắn qua bên giường, một phong cách táo bạo, mạnh mẽ vô cùng. Tiếp đó, một màn lột quần áo còn nhanh hơn ảo thuật ra diễn ra. Ngay sau đó là chưa đủ 18 tuổi không nên xem cảnh tượng. Thở gấp tấm thanh, tiếng rên rỉ ú ớ trầm bổng chập trùng, cao có thấp có. Nếu có đại nhạc sư ở đây, có lẽ linh cảm liền đến, sáng tác ra một ca khúc khẳng khái sôi sục âm nhạc cũng nên. Tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm, tích lũy 100 tinh thần lực kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy, 100 tinh thần lực kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy 100. Dòng chữ cứ thế chạy lên liên hồi cho đến khi trời sáng mới ngừng lại. Nữ nhân mặc lại y phục, quay về phòng mình, hai người không nói chuyện, không trao đổi tên. Hai người đều biết, đây là gặp dịp thì chơi thôi, tình một đêm, hai bên không quen biết. Cố Phi mặc niệm lấy ra bình nước 20ml bản trải kem đánh răng các thứ bắt đầu vệ sinh răng miệng. Hắn cũng không cần ngủ, bởi vì không có ý nghĩa. Võ giả có thể một tuần không ngủ chỉ là chuyện bình thường, tu vi cao có khi không cần ngủ, chỉ cần đả tọa vận khôi phục một chút liền tốt, mà Cố Phi tu vi thấp sao? Vệ sinh cá nhân xong, Cố Phi lại đổi một bộ quần áo, thay vào. Còn lãng phí, không có ý nghĩa, một điểm tích lũy một bộ, quá rẻ, không cần thiết, mỗi ngày thay trăm bộ cũng không có vấn đề. Nhìn lại điểm tích lũy, đã tăng lên con số 48.100. Tinh thần lực lúc trước cùng mục tiểu liên ấy đã tăng lên cấp 12 đỉnh điểm, hiện tại đã là cấp 14, 15100, 4000 EXP. Cố Phi vui vẻ mỉm cười, cửa phòng mở ra. Hắn thân mặc cẩm ý áo bào trắng, eo đâm đai lưng ngọc, tay cầm quạt giấy phe phẩy rời khỏi phòng bước xuống tầng dưới trả phòng. Cố Phi rời khỏi vãn lai khách điếm, hắn chậm rãi bước đi, tựa như một lãng tử du ngoan thế gian. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như đao gọt giống như, góc cạnh rõ ràng, da thịt trắng nõn không mang theo một tia tì vết khiến cho không biết bao nhiêu nữ nhân dạo dực xuân tâm. Bất quá chỉ thế thôi, không có điểm tích lũy tăng lên, bởi vì các nàng mê luyến hắn khuôn mặt, mê luyến hắn khí chất xuất trần, mà không phải mê luyến cái thứ vừa thô vừa dài dưới khố. Dân đen chết tiệt, mù à, dám đụng vào bổn tiểu thư. Đồng nhiên, một giọng nói đanh đá truyền vào tai Cố Phi. Hắn nhìn qua nơi phát ra giọng nói, một thiếu nữ mặc váy hồng xinh xắn, gương mặt xinh đẹp rất đẹp, nhưng lúc này kia nổi giận thần sắc, để cho người ta sợ hãi. Nàng đang đặt một cái lao trung niên gầy gò, quần áo lam lũ, ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm, che đi nàng xinh đẹp khí chất. Kia lưu dân không dám động đậy, miệng không ngừng hô hào cầu xin tha thứ. Cố Phi trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trước mặt thiếu nữ, đứng chắn trước gầy gò trung niên. Bút, bút bút bút, liên tục 24 cái bật hai. Một bộ động tác, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, không dư thừa chút nào động tác. Ầm ầm một tiếng, mặt hướng mặt đất, nằm tại chỗ đó, không nhúc nhích. Chân chính nam nhân sẽ không theo nữ nhân chấp nhận, bất quá Cố Phi không phải thế giới này chân chính nam nhân, hắn là địa cầu nam nhân, nữ nhân hỏng, phải đánh. Chương 12 không hiểu đấu. Người đăng, Anama hai người đi đường thấy gã trung niên bị đánh, bọn họ vẫn bình bình thản thản, lạnh lạnh nhạt nhạt mà đi, giống như không thấy vậy. Thế nhưng khi bọn họ thấy Diệp gia hòn ngọc quý Diệp bội linh bị Cố Phi đánh, bọn họ ngây người sửng sốt trong giây lát, liền nhanh chân rời đi, không muốn ở lại nơi thị phi dù chỉ một giây. Nghe qua trước kia có ba người nhìn thấy nàng đi đường đạp cất chó, nàng đã cắt lưới ba người này để họ không nói lung tung. Hiện tại nàng bị đánh bất tỉnh, mặt mũi sưng phù đến phụ mẫu nhận không ra, thử tưởng tượng kẻ nhìn thấy sẽ có kết cục gì. Cho nên, đi nhanh cho lành. Hả? Đâu rồi? Cố Phi xoay người lại, thì gã trung niên nhân đã biến mất không thấy, hắn nhìn quanh, mơ hồ thấy gã đã chạy thật xa, giống như biết võ công, hơn nữa tu vi vẫn là rất cao, khả năng cao hơn hắn. Quái, không hiểu đâu. Cố Phi ngơ ngác một giây, sau đó lắc đầu, phe phẩy trong tay quạt giấy tiếp tục đi dạo. Bên trong một cái hẻm gần đó, Mộ Trường Thanh đang chuyên chú xem xuân cung đổ, phía dưới mơ hồ có vật gì đội quần mà lên. Sực nhớ tới điều gì, Mộ Trường Thanh vội vàng nhìn ra ngoài, hắn lập tức sửng sốt. Tiểu thư đâu? Mộ Trường Thanh thu lại xuân cung đổ, lướt nhanh ra ngoài, bên ngoài vắng canh, có một thiếu nữ nằm dưới đất. Mộ Trường Thanh lướt nhìn qua thiếu nữ, ngay lập tức phủ định, ý phục thì giống, nhưng không phải tiểu thư. Tiểu thư hắn mặt không có mập như vậy, hơn nữa trên tay không có đeo diệp ra không gian giới chỉ, và lại tiểu thư mắc bệnh sạch sẽ không nằm dưới đất như vậy. Nhìn thấy phía xa có một bạch tí thanh niên, Mộ Trường Phong lướt đến chặn đường. Cố Phi không hiểu thấu bị một gã trung niên chặn đường, hắn cao mày định hỏi, thì Mộ Trường Phong đã hỏi trước, tiểu huynh đệ, ngươi có thấy nhà ta tiểu thư? Nhà ngươi tiểu thư? Cố Phi chưa kịp nói ta làm sao biết, thì Mộ Trường Thanh đã nhảy vào mồm hắn nói tiếp, à, là Diệp gia thất tiểu thư Diệp Bội Linh, tiểu huynh đệ có hay không thấy? Không thấy. Cố Phi không cần suy nghĩ liền nói. Vậy làm phiền tiểu huynh đệ rồi, cáo tử. Mộ Trường Thanh nói rồi, liền đạp thân pháp lướt đi. Lại một cái cao thủ. Mẹ nó, có cần phải đả kích ta như vậy không? Chờ đó, lao tử trịch trịch thành thần, để xem còn kẻ nào dám trước mặt ta trăm bước. Thả mấy lời ngoan thoại trong lòng, Cố Phi lại vui vẻ đi tiếp, lần này hắn đi về hướng ngược lại, bởi vì hướng kia, không tốt. Mẹ nó, tên nào tàn Mộ Trường Thanh không đi theo, làm ta bị đánh một trận vô ích. Gã trung niên nhân bị Diệp Bội Linh đánh trước đó đứng trong một cái hẻm vắng lầm bầm, gã không phải sợ Mộ Trường Thanh, mà gã sợ lao bất tử Diệp Vân Thiên. Gã không dám phóng thần thức dò xét, nên không biết Mộ Trường Thanh không phải là không đi theo, mà đang chuyên tâm xem xuân cung đổ, nào có tâm trí để ý xung quanh. Gã đưa tay lên mặt lột, một tấm mặt nạ bị lột ra, gã từ một cái trung niên nhân biến thành một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt anh tuấn, nếu có cường giả nhìn thấy gã, nhất định sẽ kinh ngạc hô cuồng đao Lý Thế Tường. Lý Thế Tường lấy ra không gian giới chỉ trộm được từ Diệp Bội Linh, tìm một lúc, một thanh màu đen đại đao xuất hiện trong tay gã, trên thân đao chạm khắc vô số phù văn. Đại đao ẩn chứa kinh người lôi điện chi lực, mắt thường có thể thấy quanh thân đao có từng tia lôi điện xoẹt xoẹt. Ha ha ha, không ngờ tin tức là thật, Diệp Vấn Tiên lao bất tử lại đem Tử Cực Lôi đao đưa cho cháu gái làm đồ chơi. Lý Thế Tường cười to, ném đi trong tay không gian giới chỉ, đạp thân pháp lướt đi, biến mất trong hẻm vắng. Cố Phi ra tay rất có chừng mực, chỉ bị thương ngoài da, Diệp Bội Linh rất nhanh tỉnh lại. Thật xuất khí, thật mạnh mẽ nam tử, ta muốn cho ngươi sinh hải tử. Diệp Bội Linh nghĩ về Cố Phi gương mặt, trong lòng hét to. Nếu để đám thiếu gia kêu biết Diệp Bội Linh suy nghĩ trong lòng lúc này, khẳng định sẽ tức chết. Bọn hắn bỏ biết bao nhiêu công sức, cũng không có được Diệp gia hồn ngọc quý cảm tình, thế mà Cố Phi mấy chục cái bạc thai liền câu mất hồn nàng. Bạo nổ. 4000 điểm tích lũy. Hả? Làm sao lại tăng? Cố Phi nhìn quanh, trên đường lúc này rõ ràng không có nữ nhân nào. Không hiểu đâu. Mặc kệ, bạo tăng liền tốt. Cố Phi phe phẩy quạt giấy, đông tây ngắm cảnh, hô hấp không khí trong lành mà địa cầu không có, tâm tình mỹ mỹ, miệng khẽ ca hát. Có chút thèm ăn, Cố Phi hướng Cực Nhạc lâu đi đến. Trên đường đi, trong lòng nghĩ nghĩ, cái kia dạng nguyệt mỹ nữ cởi ra có hay không để mắt. Vẫn là chờ Trịch Trịch tăng lẹ mèo, sau lại ép nàng cởi ra nhìn. Chương 13 Hạ Hiểu Lam người đăng, Panama 2 đang mơ màng về mỹ nữ, thì một đám quan binh kéo đến bao vây lấy hắn, kéo hắn ra khỏi thực tại. Đầu lĩnh quan binh thượng quan trí mang trường đao ngồi tại trên lưng một đầu tam giai đỉnh phong hoàng kim hổ, mở tấm tấm hình trong tay ra nhìn, sau đó nhìn Cố Phi hỏi, ngươi là Cố Phi? Không phải, ta gọi Sở Khanh, ta không biết Cố Phi mà ngươi nói là ai. Cố Phi đáp, quạt giấy thu vào hệ thống. Ừ, còn chối, ngươi cho ta là kẻ mù sao? Thượng quan trí ném tấm lệnh truy nã trong tay xuống, nguyên hình ảnh Cố Phi mở ra rõ rõ ràng ràng. Và, tên này như thế nào lại giống ta như lúc vậy? Chẳng lẽ là huynh đệ song sinh thất lạc nhiều năm trước? Cố Phi kinh ngạc hô. Hô trướng. Thượng quan trí thấy vậy, lửa giận sôi trào, hắn đường đường là phó đường chủ hình đường, bất kỳ cái gì tội phạm, chỉ cần mình ra mặt, trên cơ bản đều sẽ thúc thủ chịu trói, không nghĩ tới lần này một tên thiếu niên mười mấy 20 tuổi, cũng dám cùng mình đối nghịch đùa giỡn lưu manh. Địa nguyên cảnh khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, thượng quan trí nguyên khí hóa thành một cự trảo hướng phía Cố Phi bổ tới. Cố Phi phản ứng cực nhanh, thân hình hóa thành một cỗ như gió lốc né tránh cự trảo, nhảy lên thật cao hướng mặt thượng quan trí một quyền đấm xuống. Thượng quan trí không ngờ một cái hóa nguyên cảnh lại có thể né tránh mình chiêu thức, hơn nữa còn dám phản công. Hắn tức giận đánh ra một trường ngăn đón. Trường pháp của thượng quan trí va chạm quyền pháp của Cố Phi, nhưng là quyền pháp của Cố Phi không có một chút lực lượng, Cố Phi bị hắn một trường đánh bay mất hút. Phía xa còn truyền lại một câu, ngốc con ra, cảm ơn. Không tiếp. Truy. Thượng quan trí tức giận tím mặt, cưới hoàng kim hổ với tốc độ tên bắn lướt đi. Đám binh linh cũng thúc giục linh mã cực tốc đuổi theo hướng Cố Phi bị đánh bay. Đuổi đến tường thành, cả đám dừng lại, thần thức phóng loạn trong đám dân chúng xung quanh, bất quá Cố Phi cái bóng cũng không thấy. Mẹ tiếp, trốn nhanh thật. Thượng quan trí tức giận mắng to, hắn không biết rằng Cố Phi đã đeo dịch dung mặt nạ, phong thái ung dung đi bộ cách hắn không xa. Muốn ăn liền ăn, Cố Phi nghĩ không cần đi đến Cực Nhạc lâu, ăn ở đâu trả được, hắn ghé vào một tiểu lâu gần nhất. Ăn uống no say, hắn tìm một cây đại thụ, phi thân lên, lấy vai che mắt đánh một giấc, tựa như lãng tử lệnh hồ sung một dạng vậy. Lúc mở mắt ra, màn đêm đã buông xuống, Cố Phi nhảy xuống, đạp tật phong bộ lướt đi như gió trong đêm, hướng về thành chủ phủ mà đi. Hắn mục tiêu chính là thành chủ nữ nhi Hạ Hiểu Lam, theo trong đầu ký ức, thành chủ nữ nhi được xưng là phù đô thành đệ nhất mỹ nữ, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành hoa nhường người thẹn. Gần 10 phút sau, Cố Phi có mặt trước thành chủ phủ, dán lên người ẩn thân phủ, đi xuyên qua một rừng thần thức. Mất chín châu hai hổ công sức mới tìm đến phòng Hạ Hiểu Lam. Hắn lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ nhảy vào bên trong, Hạ Hiểu Lam đang ngồi trên giường đả tọa tu luyện. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng làm Cố Phi ngây người mấy chục giây. Lời đồn thật không sai, nàng quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Cố Phi nhịn không được mà lẩm bẩm. Hạ Hiểu Lam nghe tiếng người, nàng mở mắt ra, phát hiện trước mặt một cái anh tuấn nam tử đang đứng nhìn mình, nàng không khỏi hoa dung thất sắc, theo bản năng há mồm muốn gọi, nhưng Cố Phi ra tay như điện, nhanh chóng điểm huyệt đạo khiến nàng không thể động đậy, miệng càng không thể nói. Một cái dâm tặc không có hiện đại xã hội pháp luật ước thúc sẽ làm nên chuyện gì? Không cần động não cũng biết. Hai tay Cố Phi loạn động, Hạ Hiểu Lam y phục rất nhanh bị cởi bỏ, nàng ta ánh mắt căm phẫn nhìn Cố Phi, nhưng hắn mặc kệ. Tấm thân trắng nõn nà lộ ra, hai đồi núi kiêu ngạo đập vào ánh mắt của hắn, trong nháy mắt nhìn chòng chọc vào đó. Hô hấp dần nhanh hơn, tim đập gia tốc, tinh trùng vọt lên não, theo ban đầu suy nghĩ chỉ đến đơn thuần xem một chút dần thay đổi. Miệng của hắn chậm chậm tiếng đến hôn lên ngực Hạ Hiểu Lam, lúc này, nước mắt của nàng rơi lạ chã, miệng không thể phát ra tiếng vì đã bị điểm huyệt. Hoan ái mà chỉ có một người làm thì đâu có thú vị, Cố Phi nhét một viên xuân dược vào miệng Hạ Hiểu Lam. Miễn phí xoa bóp cho nàng, miệng nhẹ nhàng hôn kích thích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Hiểu Lam lý trí đã bị dục vọng chiếm mất, hơi thở gấp gáp. Cố Phi giải huyệt cho nàng, nàng liền lao vào hôn lấy hắn, bản năng động vật được giải tỏa. Một nam một nữ quấn lấy nhau. Trong phòng Hạ Hiểu Lam ai dám phóng thần thức nhìn vậy, cho nên cả hai triển miên mà không ai hay biết, đội ngũ tuần tra vẫn tuần tra, Cố Phi trịch vẫn trịch. Trong phòng vang lên tiếng thở nặng nề cùng du dương tiếng rên réo trong trẻo. Tinh thần lực kinh nghiệm cùng điểm tích lũy chậm rãi tăng lên. Hai tiếng sau, Hạ Hiểu Lam nằm trên giường, toàn thân lòa lô run run, dư âm còn đó chưa biến mất. Khuôn mặt đỏ bừng như quả táo, ánh mắt mê ly, đờ đẫn nhìn chòng chọc Cố Phi. Khí tức thiếu nữ thanh xuân biến mất, thay vào đó là thành thục phong vận thiếu phụ, một loại vừa trải qua thần long tẩy lễ. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải đối với ta như vậy? Thật lâu sau, Hạ Hiểu Lam nhìn qua bên cạnh người lấy đi lần đầu của mình, cả người run lên, giọng nói thật yếu ớt mềm mại. Trong ánh mắt nàng chứa đầy cảm xúc phức tạp, thù hận, hoang mang, mê ly. cũng chính nàng không biết nên lấy thái độ gì khi đối mặt với người nam tử lấy đi trinh tiết lần đầu này của mình. Chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng chỉ cảm giác phía dưới bị thứ kỳ lạ xâm nhập, sau đó một trận tê dại, sung sướng như lên thiên đàng chuyển đến. Loại này cảm giác như đứa bé ăn phải kẹo ngọt, muốn dừng mà dừng không được, liếm nó ngọt mới biết ngon. Sau trận trải qua mưa gió, rốt cuộc nàng hiểu ra mẫu thân mỗi đêm rên rỉ kêu la là vì chuyện gì. Ta gọi Tây Môn Khánh, còn gì sao phải làm như vậy, tất nhiên là vì nàng xinh đẹp, hắc hắc. Đêm mai ta lại đến. Cố Phi mặc xong y phục bỏ lại một câu, lắc mình nhảy khỏi cửa sổ, ẩn thân phủ kích hoạt, biến mất trong đêm tối. Rời khỏi phủ thành chủ, hắn hướng Lưu Gia Thôn đạp tật phong bộ lướt đi. Hạ Hiểu Kỳ đã kiệt sức, hắn cũng không thể ép nàng, cho nên đến Lưu Gia Thôn tìm Tô Ái Linh vui vẻ thôi. Chương 14 thiếu nữ người đăng, Panama 2 Tô Ái Linh đang nằm thiu thiu trong phòng, đột nhiên một đôi tay ôm lấy làm nàng thức giấc. Nàng quay mặt lại, hơi thở dường như rất quen thuộc phả vào mặt. Là chàng. Không, không được. Tô Ái Linh ngáp úng. Như đoán được Tô Ái Linh ý nghĩ, Cố Phi cười hắc hắc nói, nàng yên tâm, ta đã cho nhạc mẫu nàng hít thuốc mê rồi, bà ấy sẽ ngủ một giấc say nồng đến sáng. Không đợi Tô Ái Linh mở miệng, Cố Phi đã đặt lên môi nàng nụ hôn, đầu lưỡi khẽ động, hai tay mỏ mẫm bên dưới. Tô Ái Linh chống cự không bao lâu liền hiểu xỉu, dần dần bị hắn kích thích. Trước bàn thờ phu quân, trên cái giường cùng phu quân ngủ ngày nào, Tô Ái Linh cùng với một đàn ông khác mây mưa, nếu không phải thế giới này pháp tắc không cho phép quỷ hồn tồn tại dương giới, thì có lẽ Tô Ái Linh cùng Cố Phi hai người đã bị quỷ ám cũng nên. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, lại bị Cố Phi giày vò, chỉ khoảng 2 tiếng sau Tô Ái Linh liền lăn ra ngủ. Cố Phi ôn nhu kéo chăn đắp cho nàng, nằm bên cạnh ngắm nhìn. Đây là nữ tử mà hắn thật tâm yêu thích, nhất là giọng nói đầy sức hút cùng đôi mắt đượm buồn làm hắn không sao quên được. Tinh thần lực đã thăng lên cấp 15, vừa đủ để dùng tinh thần truyền công. Cố Phi ngón tay nhẹ điểm lên mi tâm của Tô Ái Linh, tất tần tật về tu luyện cùng công pháp võ kỹ mà hắn biết đều truyền cho nàng. Trải qua 2 lần cùng Cố Phi mây mưa, Tô Ái Linh tu vi đã tăng lên tụ khí tứ chuyển, vượt qua người khác 1 năm khổ tu. Thêm vào công pháp võ kỹ, nàng đã là chân chính võ giả. Cố Phi để lại cho nàng một túi không gian có chứa linh thạch cùng vàng bạc cùng với đan dược, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Đi khỏi Lưu Gia Thôn, như lãng tử lệnh bổ sung, Cố Phi đạp khinh công nhảy lên đại thụ cảnh nằm ngắm trăng, nghĩ vân vơ. Trong đầu còn 2 cái chấp niệm chưa xóa, một là giết chết kẻ đã cướp đi Cố Phi vị hôn thê Chu Gia Tam thiếu Chu Vô Trần, một là đến Nam Châu tìm mẫu thân. Cả 2 đều chưa thể thực hiện vì tu vi không đủ. Chu Gia là tam tinh thế lực, thiên nguyên cảnh không ít hơn 10 vị, vương cảnh chắc hẳn cũng có 1-2, vô thanh vô tức giết đi thì dễ, nhưng chấp niệm lại. Ai? Nghĩ vân vơ một lúc, Cố Phi chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, trời đã sáng, Cố Phi vận công tống bay bộ y phục đã bị sương đêm phủ ướt, hối đoái một bộ mới thay vào, đeo mặt nạ dịch dung thay đổi khuôn mặt mới đạp khinh công trở vào thành. Cố Phi hóa thân thành công tử trẻ tuổi, mặt như ngọc, phong thái tự tin, trong tay xách theo một cái màu trắng ô giấy dầu, một thân trắng thuần như tuyết trường bào, tóc đen làm nổi bật xuống, càng thêm lộ ra phong lưu phong khoáng, khí chất như rồng. Hắn bước đi trên đường khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ xuân tâm nộ phóng, phải chăng cho dù biết hắn là một cái dâm tặc các nàng vẫn tình nguyện bị trịch cũng nên. Lúc Cố Phi ánh mắt bận tiệc gái, thì một thiếu niên va vào hắn, tay của gã hướng túi chứa vật dưới eo Cố Phi chụp đến, nhưng lại tại thủ trưởng sẽ chạm đến trong nháy mắt, Cố Phi thân thể hơi hơi một bên, liền để cho gã bắt một cái khoảng trống. "Công tử, xin lỗi ngài." Thiếu niên túi đầu xin lỗi liền đội vàng rời đi, nhưng là bị Cố Phi tóm lấy ngực áo giữ lại. Trong vô tình Cố Phi nhận ra đây là thiếu nữ, bởi ngực đối phương mềm, hắn nghĩ trêu bừa một chút. Hắn giả vờ giọng nghiêm nghị quát, trộn không được liền muốn trốn. "Theo ta lên gặp quan." "Công tử, làm ơn tha cho tiểu nhân, gia gia tiểu bị bệnh, cần tiền chữa trị, cho nên tiểu nhân mới đi trộn, tiểu nhân là lần đầu, ngài làm ơn tha cho tiểu nhân." Thiếu nữ nghe tới chữ quan, liền khóc lóc cầu khẩn xin tha. "Hừ, thủ pháp chuyên nghiệp như vậy, thấy không được liền rút, ngươi nói lần đầu. Khi ta là kẻ ngu sao?" Cố Phi càng làm hung, xung quanh bắt đầu có người chú ý, nhưng cũng không ai đứng lại xem, dù sao ăn trộm chuyện nhỏ mà thôi. "Ngài làm ơn, tha cho tiểu nhân không dám nữa." Thiếu nữ lúc này hoảng sợ rồi, túi xuống dập đầu lia lịa. Cố Phi cảm thấy mình đùa hơi lố, vội vàng đỡ thiếu nữ lên, giọng thâm ý nói, "Được rồi, ta bỏ qua cho ngươi, từ nay theo hầu hạ ta, ta sẽ giúp gia gia ngươi chữa bệnh, còn cho ngươi tiền lương, không cần phải đi trộm nữa, thế nào? Công tử có thể chữa bệnh cho gia gia ta sao?" Thiếu nữ ánh mắt mong chờ hỏi. "Tất nhiên, ta nhưng là một dược sư ạ. Mau đưa ta về nhìn xem gia gia ngươi." Cố Phi nói dối không chớp mắt. Thiếu nữ vội vàng lau chùi nước mắt, bán tín bán nghi đưa Cố Phi trở về. Mất hơn 30 phút, đi đến một căn nhà nhỏ ở thành Tây giáp với thành Đông, Cố Phi theo thiếu nữ vào nhà. Trong căn nhà nhỏ, trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, một lao già gầy gộc nằm trên giường, mùi dược thuốc tỏa ra khá đồng. Lao già nhìn thấy cháu gái cùng một thanh niên đi vào liền mở miệng nói, "Tiểu Tuyết, về rồi à?" "Đây là..." "Gia gia, đây là dược sư ta mang về trị bệnh cho người." Thiếu nữ tiến đến giường bệnh. "Khụ khụ, ta không sao, không cần trị." Lao già nghe vậy vội vàng xua tay, lao sợ cháu gái tốn tiền vì mình. Như đoán được suy nghĩ của lão già, Cố Phi cười cười nói, "Lao gia gia, ta chưa miễn phí, không cần tiền, ông yên tâm." Cố Phi nói rồi không đợi lao từ chối, hắn tiến đến nắm tay giả vờ bắt mạch xem bệnh đủ kiểu. Trong lòng gọi hệ thống mở công năng chữa thương. Rất nhanh, những thương tổn trong cơ thể lão giả dần dần hồi phục, những vết lỡ loét do nằm lâu trên giường cũng nhanh chóng lành lặn. Chỉ chưa đầy một phút, lão giả bệnh tình đã hoàn toàn khỏi, Cố Phi lại cho lão ăn một viên 10 năm duyên thọ đan khiến cho lão trẻ ra 10 tuổi. Lão giả không ngờ bệnh tình theo mình mấy năm lại khỏi trong nháy mắt, kích động không thôi, hai ông cháu tạ ơn liên tục khiến Cố Phi không biết làm sao. Hắn xưa nay có bao giờ làm qua việc tốt, giúp lão giả chữa bệnh bất quá là nhìn chúng thiếu nữ này, hắn nghĩ đem về nuôi thời gian rồi thịt vậy thôi. Cho chuyện đôi ba câu, Cố Phi biểu ra mình là từ thành khác tới, dự định định cư ở phủ đô thành, cần tìm hạ nhân, muốn thu nhận cháu gái lao các tiểu. Tốn khá nhiều nước miếng, cuối cùng Cố Phi cũng mang hai ông cháu Trương Hạn cùng Trương Tuyết đi theo mình. Dẫn hai ông cháu đi tìm mua phủ đệ, mà trong lòng có chút gì đó sai sai, 14 tuổi hắn cũng có ý đồ, phải chăng quá chi là cầm thú đi. Chương 15 mua nhà. Người đăng, Anama hai tốn không biết bao nhiêu nước miếng, Cố Phi mới tìm mua được một căn phủ đệ vừa ý với giá 220 hạ phẩm linh thạch, tương đương với 22000 lượng bạc, đồng thời thông qua môi giới tìm được 20 cái hạ nhân có nam có nữ, trong đó có 3 tên là chủ sư có chút danh tiếng. Thiếu nữ Trương Tuyết cũng trở thành Cố Phi thiếp thân thị nữ, Trương Hạn lão giả miễn cưỡng làm một cái quản gia. Cố Phi ngồi bên trong hoa viên nhấm nháp trà hạ nhân mới pha, hoa viên rộng cỡ bằng sân bóng đá, ngồi ở hoa viên có thể nhìn ngắm đại khái xung quanh, có giả sơn, hành lang, đình các, thủy tạ cái gì cần có đều có. Có thể nói Cố Phi hiện tại đã là một phú ông chân chính rồi, nghĩ đến gian phòng nhỏ chỉ có 8 thước vuông lúc trước mình ở, Cố Phi trong lòng một trận cảm thán, thế sự vô thường a. Cố Phi ra lệnh triệu tập tất cả hạ nhân lại, phát cho mỗi người một bộ công pháp tu luyện võ đạo, làm bọn họ quỳ lạy ta ơn dịu dít, nước mắt nước mũi chảy bù lu bù loa, thề chết trung thành với Cố Phi. Phải biết một bình dân muốn trở thành thượng đẳng người điều kiện tiên quyết chính là trở thành võ giả. Bất quá điều này thực sự quá khó khăn, công pháp tu luyện đều được tông môn cùng gia tộc nắm giữ, đôi khi có bán đấu giá ra ngoài thì giá cả cũng cao dọa người, ít nhất cũng đến 500 linh thạch một bộ, bình dân thật sự là không mua nổi. Hôm nay Cố Phi miễn phí phát cho bọn họ không mừng phát khóc mới lạ. Giải quyết xong đám hạ nhân, Cố Phi đi vào phòng mình, trong lòng nhập ý, màn hình cửa sổ hiện ra, phía trên là hắn số liệu, danh tính, Cố Phi tu vi tinh thần lực, cấp 15, 36400, 5000 EXP, tu vi võ đạo, hóa nguyên cảnh tứ chuyển, 1510000, 40000 EXP, tâm pháp, tinh bất quyết, tầng 1, công pháp, không bí pháp, không võ kỹ, bạo lực quyền, đăng phong tạo cực, phấn thân thoái cốt quyền, đăng phong tạo cực, tật phong bộ, đăng phong tạo cực, nộ long cước, đăng phong tạo cực. Điểm tích lũy 89900. Nhìn một chút, tu vi đã lên hóa nguyên cảnh, mà tâm pháp tinh vân quyết mới tầng 1, có chút không đủ dùng. Trong lòng kêu gọi, điểm tích lũy 1000 tinh vân quyết tầng 2, điểm tích lũy 1000 không tinh vân quyết tầng 3. Ừm, tạm thời như thế. Điểm tích lũy đâu còn đủ để tăng lên mà không tạm thời như thế, công pháp cùng bí pháp vẫn còn trống. Cố Phi niệm ý lấy ra mấy dương thư tịch trong không gian hệ thống tìm kiếm, trong lòng cũng thầm cảm ơn Bạch Chấn Phong tên kia, làm hắn ở minh giới nhảy mũi mấy cái. Mất 20 phút tìm kiếm, Cố Phi cũng chọn được công pháp cùng bí pháp. Công pháp là một cuốn thiên cấp tàn quyển mang tên Tử Huyền Kinh. Bí pháp là một cuốn địa cấp trung phẩm mang tên Cùng Thân. Trong đầu niệm ý điểm tích lũy 10000 diễn hóa Tử Huyền Kinh thành đủ bộ. Điểm tích lũy 1000 Tử Huyền Kinh tầng 1. Trong đan điền khí hải xuất hiện một vùng nguyên khí màu hồng nhạt, chiếm cứ một phương nhỏ. Điểm tích lũy 1000 không Tử Huyền Kinh tầng 2. Tử Huyền nguyên khí màu hồng nhạt chuyển hóa thành màu hồng đậm, càng là nhiều hơn, chiếm cứ một phương nhỏ. Ừm, tạm thời như thế. Điểm tích lũy 400 Cùng Thân tầng 1. Điểm tích lũy 4000 Cùng Thân tầng 2. Công pháp cùng bí pháp giải quyết xong, Cố Phi lấy ra đan dược ăn vào cho đến khi tu vi tăng lên hóa nguyên cảnh ngũ chuyển, 36400, 50000 EXP, không thể tăng lên nữa mới dừng lại. Đan dược còn nhiều lắm, còn hơn bảy dương, hắn cũng không lo lắng, và lại hắn có thói quen nước đến chân mới nhảy, chuyện tới đâu hay tới đó, cho nên không mấy quan tâm chuyện núi vàng núi bạc không làm ăn cũng hết vấn đề. Mọi chuyện xong xuôi, hắn niệm ý đóng lại hệ thống màn hình cửa sổ, liền lăn ra ngủ. Trong khi Cố Phi đang say giấc nồng giữa ban ngày, thì bên thành chủ phủ, Hạ Hiểu Kỳ đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Nàng không biết có nên nói cho phụ thân chuyện đêm qua hay không, dù sao nữ nhân danh tiết rất quan trọng, nếu mà nói ra thì nàng còn mặt mũi gặp ai, còn gả cho ai được. Còn không nói ra, chẳng lẽ để tên kia nhận nhơ như vậy, lại thêm hắn nói tối nay lại đến, chẳng lẽ lại để hắn tiếp tục. Vừa nghĩ đến, trong lòng cảm giác kỳ lại hiện lên, thật khó chịu. Nàng đi lang thang trong hoa viên, cánh hoa rơi vãi khắp nơi, miệng lẩm nhẩm không nói rồi lại nói, tựa như thiếu nữ thất tình ngắt cánh hoa tự hỏi yêu hay không yêu trong phim tàu một dạng vậy. Lúc Cố Phi thức giấc, mặt trời lại một lần nữa xuống núi, hắn cảm giác mình bắt đầu lười, nói không chừng sẽ hình thành thói quen xấu. Mà cũng không sao, đối với loại thói quen này, Cố Phi rất ưa thích, hết ăn lại ngủ, thèm gái thì trịch, đây không phải là hắn mơ ước bấy lâu hay sao? Hắc, hắn chính là thích dạng này của sống à. Trương Tuyết đứng một bên, thấy Cố Phi thức giấc, liền bê nước đã chuẩn bị sẵn qua cho hắn rửa mặt. Thay y phục, bước ra khỏi cửa, đi đến đình viện ngồi hóng mát. Ngồi một lúc, hạ nhân bê thức ăn lên. Tất cả đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chế biến mà thành, bữa ăn giá cả cũng hơn 300 lượng, chỉ có thể nói ba chữ quá xa xỉ, phải chăng thiếu chỉ là thịt yêu thú mà thôi, bởi thịt yêu thú cần chân chính chủ sư mới có thể chế biến, mà chân chính chủ sư đều bị mấy tiểu lâu thâu tóm rồi, đâu tới lượt Cố Phi thuê. Ăn xong, Cố Phi lục loại trong không gian hệ thống chuẩn bị ít quà đi bái phòng mấy quý tộc xung quanh theo tục lệ. Bất quá hắn cũng không phải làm theo tục lệ cái gì, chỉ là đi nhìn xem nhà nào có mỹ nữ để tiện ghé thăm mà thôi, dù sao ở gần, dễ làm việc, hắc. Chương 16 không để người đăng, Anama 2 đi bái phòng mấy quý tộc xung quanh trở về, đã hơn 10 giờ tối, bảo Trương Tuyết đi nghỉ ngơi, riêng phần hắn thì hướng thành chủ phủ đạp khinh công lướt đi. Phủ đệ của hắn cách thành chủ phủ cũng không quá xa, đạp khinh công 5 phút liền đến. Vẫn như lần trước, kích hoạt tần thân phủ dán lên người, đi xuyên qua một rừng thần thức, mới tìm đến phòng Hạ Hiểu Lam. Làm sao còn chưa ngủ? Là đang đợi ta đến thị tầm sao? Hạ Hiểu Lam đang đả tọa tu luyện, nghe âm thanh Cố Phi, đôi mắt xinh đẹp mở ra, thân thể vội vàng ngã về sau, nắm lấy trường kiếm trên đầu giường, lưỡi kiếm rút khỏi vỏ chỉ về phía Cố Phi nói nhỏ như sợ quân lính bên ngoài nghe thấy, ngươi không được qua đây. Cố Phi trên mặt nụ cười vẫn giữ nguyên, chậm rãi bước lại gần. Hạ Hiểu Lam thấy vậy, lưỡi kiếm lập đưa lên của mình, giọng uy hiếp, ngươi còn đi qua, ta liền tự kết liễu. Cố Phi bất cười, tay phải khẽ vận hấp lực, thanh trường kiếm trên tay Hạ Hiểu Lam liền rơi vào tay hắn, chỉ có thể nói Hạ Hiểu Lam tu vi quá thấp, có Cố Phi tại, nàng muốn chết cũng không chết được. Cố Phi tiến đến, không có lời ngon tiếng ngọt, không có tỏ tình lãng mạn, chỉ có hành động của diễn viên JAV hay làm, tất nhiên Hạ Hiểu Lam đã bị điểm huyệt, chỉ trơ mắt nhìn Cố Phi làm, thân thể dần dần có cảm giác. Lần này hắn không chơi thuốc, mà dùng nhiều năm kinh nghiệm xem phim 18 cộng để kích thích Hạ Hiểu Lam. Da mặt càng lúc càng hồng, hơi thở càng lúc càng gấp, thân nhiệt cơ thể càng tăng cao, phía dưới mơ hồ có nước gì ra. Hắn âm thầm giải khai huyệt đạo cho nàng, cơ thể theo bản năng uốn éo, dần dần theo tiết tấu. Cho ta, làm ơn. Hạ Hiểu Lam âm thanh gấp gáp văn mải, lý trí đã biến mất sạch không còn một mảnh. Cố Phi cười hắc hắc đắc ý, sách thương xung trận. Tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100 tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100 tinh thần lực kinh nghiệm 100 điểm tích lũy 100. Khiến Hạ Hiểu Lam lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, bản thân cũng xuất không biết bao nhiêu tinh khí, đến khi Hạ Hiểu Lam kiệt sức hắn mới buông tha, thỏa mãn tình dục xong, Hạ Hiểu Lam liền chìm vào giấc ngủ. Điểm tích lũy lúc trước làm mấy bộ công pháp đã giảm xuống 53.500 điểm, qua một trận mây mưa giờ nhìn lại đã tăng lên 81.600, bất quá Cố Phi vẫn thấy quá ít, điểm tích lũy thật không dễ dàng à. Mây mưa ngồi lâu, nhiệt độ có chút cao, lúc này mới nghĩ đến tại sao không luyện một bộ hàn băng công pháp. Nghĩ liền làm. Thần thức đảo quanh lên đống thư tịch trong không gian hệ thống, rất nhanh tìm được một cuốn địa cấp hạ phẩm Huyền Băng Quyết. Trong lòng kêu gọi, điểm tích lũy 300 Huyền Băng Quyết tầng 1, điểm tích lũy 3000 Huyền Băng Quyết tầng 2, điểm tích lũy 3000 không Huyền Băng Quyết tầng 3. Bất đắc dĩ dừng lại tại đây, bởi điểm tích lũy không đủ, lúc này trong đan điền khí hải cũng là tăng thêm một vùng màu trắng nguyên khí. Cố Phi vận công, hàn băng nguyên khí vận chuyển, hắn không cần phát tán ra ngoài, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn chậm rãi giảm xuống. Chỉ một vòng chu thiên hắn liền dừng, nếu mà thêm một vòng thì trong phòng sẽ xuống không độ mất. Nhẹ nhàng đắp chăn cho Hạ Hiểu Lam, sau đó kích hoạt tận thân phủ, xuyên qua một rừng thần thức của quân lính rời khỏi phủ thành chủ. Nghĩ nghĩ Tô Ái Linh, bất quá đêm cũng đã khuya, để nàng ngủ, Cố Phi đạp khinh công trở về. Vừa lướt đi vừa suy nghĩ một chút về điểm tích lũy, thật sự là tốc độ tăng lên quá chậm, thụt ra thụt vào dăm ba lần mới được 100, cứ thế này sau giàu đổi. Nghĩ nghĩ một chút liền hỏi hệ thống, còn biện pháp nào tăng nhanh điểm tích lũy cùng kinh nghiệm không? Chính nhiều hơn. Hệ thống tiểu la lị đáp, không còn cách nào khác. Cố Phi lại hỏi, không có, chờ đến khi túc chủ tinh thần lực đạt cấp 20 sẽ có thay đổi. Hệ thống la lị đáp. Hả? Thay đổi thế nào? Cố Phi lại hỏi. Lúc đó tự biết. Phi, trả lời như không. Trên đường về, ghé qua một vài quý tộc gia, mượn một ít vật trang trí đem về, cũng tiện tay thu vài chục chiếc nhẫn, mấy ngày tiêu xài cứ thế bù bảo. Đến khi trời sáng, trong phủ đã xuất hiện rất nhiều thứ đồ trang trí, đại khái như bình cổ, thư họa các thứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường không có gì đặc biệt, Cố Phi vẫn ăn ngủ rồi trịch, đôi lúc cùng Trường Tuyết đi dạo, rất là hưởng thụ. Ba ngày nháy mắt liền qua, điểm tích lũy gia tăng 189.200 điểm. Tinh thần lực cũng đạt cấp 17.67300-7000 EXR. Hạ Hiểu Lam cũng đã không còn chống cự, có lẽ nàng đã chấp nhận Cố Phi là một cái người tình bí mật đi. Ngày mới đến, hôm nay Cố Phi không ăn điểm tâm sáng, dẫn theo Trương Tuyết đi dạo phố, tìm ăn những món dân gian mới lạ. Cố Phi ngoài trịch thì ẩm thực cũng là một loại yêu thích. Trên đường đi dạo phố, hắn phát hiện mình lệnh truy nã đã bị tháo xuống, thay vào đó là tin đính chính, nói hắn vô tội, sự kiện Trần Gia diệt môn không liên quan đến hắn, mà do Âm Sát Tông gây ra. Cố Phi có chút không hiểu đâu, nghĩ nghĩ mấy ngày qua hắn dùng mặt nạ dịch dung biến hóa gương mặt. Đám quan binh không tìm thấy hắn nên nghĩ kế này dụ hắn ra. Thử, lão tử đâu có ngu. Trong lòng mắng một câu ngoan thoại, sau đó vui vẻ tiếp tục dạo phố. Trương Tuyết cũng là rất vui vẻ, cảm thấy Cố Phi là một cái thiếu gia tốt, nào biết nàng đủ béo để hắn thịt mà thôi. Ghé vào một tiệm ăn nhỏ bên đường, chủ tiệm là một bà lão khoảng 70 tuổi, món ăn chế biến từ một thứ rất lạ, Cố Phi không biết hình dung thế nào, vừa giống bò cạp vừa giống sâu, màu trắng như sữa có hai càng màu xám, bà chủ đang nướng lên, phát ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Trương Tuyết như biết món này, nàng tỏ vẻ không thích lắm, nhưng là Cố Phi ngồi xuống, nàng cũng ngồi theo. Cố Phi gọi ba xin ăn thử, một xin 5 con, ba xin là 15 con, nước chấm là một loại súp đặc chế nhìn rất dân dã, không màu mẹ bắt mắt nhưng rất đậm đà. Trương Tuyết không ăn, chỉ có môi Cố Phi ngồi ăn, ăn rất hưởng thụ, nhìn có vẻ rất ngon vậy. Đau, đau, mẫu thân, đau. Ừ, còn biết đau, suốt ngày chỉ biết cờ bạc, mới sáng đã đi cờ bạc. Ngươi xem người ta Tề đại thiếu gia còn nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, đã đột phá tiên thiên cảnh trở thành hóa nguyên cảnh cường giả, sáng nay còn thành công hỏi cưới thành chủ hòn quý. Còn ngươi đến tiên thiên cũng không vào nổi, phế đến bị nô gia từ hôn. Thử từ nay cho ta ở nhà tu luyện, không đạt tiên tiên cảnh không cho ra khỏi cửa. Một phu nhân quý tộc nắm lỗ thai nhi tử kéo đi ngang qua tiệm Cố Phi đang ngồi, vừa đi vừa mắng, phía sau đi theo là một đám hộ vệ mặc ngân giáp khí thế bức người. Cố Phi nghe đến đoạn thành công hỏi cưới thành chủ hòn ngọc quý thì sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Tiểu Tuyết, ngươi về trước đi, ta có việc phải xử lý. Cố Phi nói với Trương Tuyết xong liền lướt đi, biến mất khỏi tiệm ăn nhỏ. Trương Tuyết không hiểu ra sao, móc tiền trả cho bà chủ rồi quay về phủ đệ. Chương 17 Tề đại thiếu gia bi ai. Người đăng, Panama 2 Tề gia là tứ đại hảo môn thế gia của Phù Đô Thành, cho nên Cố Phi không tốn bao nhiêu nước miếng liền tìm đến Tề gia gia chủ phủ đệ. Đứng cách xa mấy trăm mét nhìn phủ Tề gia gia chủ, Cố Phi trong lòng tính toán, hắn cùng Tề gia đại công tử Tề Thức Địch không thù không oán, giết đối phương có vẻ hơi độc ác một chút. Thôi thì thiến hắn vậy. Bất quá vô thanh vô tức thiến hắn thì dễ, nhưng nhớ đâu đối phương là một tên coi trọng danh vọng, dâu dâu diếm diếm không nói ra, vẫn chạy đến cưới Hạ Hiểu Kỳ thì sao? Vậy, đành chơi lớn một chút. Tính toán kỹ càng, Cố Phi hối đoái ẩn thân phủ, kích hoạt dán lên người, lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào Tề gia gia chủ phủ đệ. Vì là giữa ban ngày ban mặt, đám hộ vệ Tề gia không phóng thần thức kiểm tra, cho nên Cố Phi đi vào rất dễ dàng, chỉ cần vận nguyên khí che giấu, không để phát ra tiếng động là được, bởi người thế giới này làm sao biết ẩn thân phủ tồn tại đâu. Trước khi làm chuyện xấu, điều tiên quyết là phải thăm dò hiện trường. Cố Phi âm thầm lặng lẽ quan sát toàn bộ phủ Tề gia gia chủ. Sau một tiếng đồng hồ quan sát, nắm bắt đầy đủ thông tin, Cố Phi lặng lẽ lẻn vào gian phòng Diêu Ngọc Huyền, cô vợ thứ bảy của Tề gia gia chủ Tề Hàn Minh, cho nàng ta một liều khói mê, giúp nàng chìm vào giấc ngủ say nồng. Sau đó nhẹ nhàng đi qua Tề đại thiếu gian phòng, xung quanh hắn lúc nào cũng có một vòng nguyên khí ngăn cách âm thanh, bởi võ giả lỗ thai rất con mẹ nó tính, một tiếng động dù rất nhỏ vẫn nghe thấy như thường, không thua gì loài chó cả. Hôm nay Tề đại thiếu không ra ngoài, đỡ bất Cố Phi rất nhiều phiền toái, hít một hơi, tốc độ cực nhanh từ cửa sổ đột nhập vào trong. Kẻ Tề đại thiếu tính cảnh giác cực cao, cho dù đang tu luyện vẫn như cũ phát hiện có kẻ đột nhập. Bất quá hắn vừa lên tiếng đã bị Cố Phi điểm huyệt, miệng liền đơ không thể nói thêm, đưa ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, hắn biết xung quanh có người, chỉ là đối phương dùng nào đó bí thuật tận thân mà thôi. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng muốn giết đã giết rồi, cho nên hắn rất bình tĩnh chờ đợi đối phương lên tiếng, đồng thời trong người nguyên khí điên cuồng công phá huyệt đạo. Cố Phi thở một hơi, lúc trước đã thử cho một con mèo nhảy ngang qua, tên này liền phản ứng, biết trước Tề đại thiếu khó chơi, thầm nghĩ may mà mình cẩn thận không thì lật thuyền trong mương. Từ huyền nguyên khí vận chuyển, ta chuyển. Cố Phi cũng không biết dùng bao nhiêu liều lượng cho đủ, tay phải tay trái chạm khắp người Tề đại thiếu, từ huyền nguyên khí liên tục truyền vào. Mãi cho đến khí Tề đại thiếu hai mắt đỏ lên, cả người nóng gian, hơi thở gấp gáp, bên dưới đùng quần có thứ gì đội lên, Cố Phi mới ngừng truyền. Hối đoái một tấm ẩn thân phù kích hoạt dán lên người Tề đại thiếu, phù triện hơi dính thân thể Tề đại thiếu, liền hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, Tề đại thiếu rơi vào trạng thái tàn hình. Còn Tề đại thiếu, lặng lẽ đi qua Diêu Ngọc Huyền gian phòng, nguyên khí bao trùm, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Ném Tề đại thiếu lên giường nằm bên cạnh Diêu Ngọc Huyền, gỡ ra trên người hắn ẩn thân phù đồng thời giải huyệt cho gã. Tề đại thiếu huyệt đạo được giải, lại nghe mùi hương nữ nhân thoang thoảng bên cạnh, một chút lý trí còn sót lại cũng biến mất, trở thành một con thú lên cơn khát tỉnh, trườn người lên đè lấy Diêu Ngọc Huyền, hai tay xé tan y phục trên người nàng. Cố Phi thấy thời điểm đã đến, hắn bận nguyên khí làm Diêu Ngọc Huyền thức tỉnh. Chỉ sau vài giây, Diêu Ngọc Huyền liền la hét với đạo. Cố Phi lúc này mới vận công đánh nát hai trứng của Tề đại thiếu làm hắn rú như điên dại, sau liền cực tốc rời khỏi trước khi hộ vệ chạy đến. Khi Cố Phi ra khỏi phủ Tề gia gia chủ, thì trong phủ đã loạn cả lên, Tề đại thiếu được y sư mang đi cấp cứu. Cho dù giấu giếm thế nào thì người trong phủ đều biết Tề đại thiếu nội thu tính, cưỡng dâm thất phu nhân, bị thất phu nhân đạp nát trứng. Rời khỏi phủ Tề gia gia chủ, về mình phủ ngồi một lúc, Cố Phi nghĩ cảm thấy hỏa hầu chưa đủ. Hắn rời phủ đạp thân pháp đi đến Thiên Hương lâu, vốn định đi đến Cực Nhạc lâu, nhưng là Cực Nhạc lâu đẳng cấp quá cao, không thích hợp chuyển bá tin nóng. Trên đường, hắn tóm lấy hai tên ăn mày, cho hai tên ăn mày chút tiền, vận công tẩy sạch cho bọn hắn, đưa cho bọn hắn hai bộ đẹp mắt y phục thay vào. Dặn dò hai tên này một lúc, sau đó dẫn bọn hắn đi vào Thiên Hương lâu. Vào Thiên Hương lâu, chọn một bàn trống ngồi xuống, têu thức ăn cùng rượu, ăn uống trò chuyện bình thường giống như bao khách nhân khác, không có gì bất thường. Tất nhiên hai tên ăn mày đã được dặn trước nên không dám uống nhiều. Độ nửa tiếng sau, Cố Phi giả vờ say, bắt đầu nói lung tung. Ta nói hai huynh nghe một tin cực nóng, lúc sáng đi ngang qua phủ Tề gia gia chủ ta vô tình nghe được. Nói đến đây Cố Phi dừng một lúc, hai tên ăn mày hiểu ý, một tên mở miệng thúc giục. Huynh nghe được chuyện gì? Xuyệt. Đưa hai ta nói nhỏ cho hai huynh nghe. Hai tên ăn mày nghe thế liền đưa thai lại gần. Cố Phi liền kể với giọng rất nhỏ, nhưng đủ để mấy võ giả xung quanh nghe thấy. Chuyện là đệ nhất thiên tài phù đô thành Tề đại thiếu gia nổi cơn thu tính, lẻn đến phòng cưỡng hiếp mẹ kế của mình là thất phu nhân. Bất quá thất bại, bị thất phu nhân đạp một phát cho nát cả trứng giái, trở thành thái giám, khiến Tề gia loạn lên một hồi, không biết hiện tại thế nào ạ. Hả, thật có chuyện này? Hai tên ăn mày giả vờ hoảng sợ một hồi, mặc dù hơi lố, nhưng coi như vẫn được. Tất nhiên, là chính hai ta nghe thôi ạ. Nghe đâu hắn sáng nay vừa hỏi cưới thành công thành chủ Hòn Ngọc Quý sao? Chẳng lẽ không nhịn thêm được một chút? Không biết, chắc có lẽ do thất phu nhân ngực lớn eo thon dáng người nóng bỏng mọng nước, cho nên hắn không nhịn được, dù sao tuổi trẻ huyết khí phương cương mà, hắc hắc. Cứ như thế, Tề đại thiếu chuyện liền bị truyền ra, Cố Phi thanh toán tiền, cùng hai tên ăn mày loạn choạng rời khỏi Thiên Hương lâu, có thể nói là diễn rất chuyên nghiệp. Rời khỏi Thiên Hương lâu, Cố Phi thưởng nóng cho hai tên ăn mày một đống bằng bạc, cũng hai cuốn công pháp tùy ý, nhường bọn hắn rời khỏi phù đô thành, kẻo lại gặp họa sát thân. Chương 18 bị đánh lén. Người đăng, Panama 2 giải quyết xong Tề đại thiếu, Cố Phi trong lòng liền thoải mái, lấy ra quạt giấy phe phẩy chậm chậm đi dạo bên bờ thứ thương hồ. Tây môn công tử. Phía sau đột nhiên truyền tới một nhu mị giọng nữ, Cố Phi xoay người lại nhìn, hắn thấy một nữ tử khá xinh đẹp, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không, chính đang nhìn mình. Liếc mắt liền nhận ra, đây là Lý Diệp Anh, con gái một phu ông hàng xóm. Lúc này mặt trời đã hơi hơi hạ xuống ở phương tây, chiếu xuống ánh sáng làm y phục nàng phản xạ từng sợi kim quang nhất thời nổi lên một tầng xa hoa vầng sáng khiến Cố Phi có chút si mê. Tây môn công tử. Lý Diệp Anh thấy Cố Phi ngẩn ngơ, gọi thêm một lần nhắc nhở. Cố Phi nghe gọi, lúc này mới tỉnh hồn, vẻ mặt xấu hổ đội và bước đến bên cạnh Lý Diệp Anh. À, thật ngại quá. Thật ra thì Tây Mỗ định lực cũng không kém, chỉ là Lý cô nương quá mức xinh đẹp, khiến cho ta không kiềm được mà si mê à. Lý Diệp Anh mặt cười không khỏi ửng đỏ, túi đầu lý dí, Tây Môn công tử bình thường chính là dựa vào những này lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt cô nương sao? Lý cô nương nói thế là nghi oan cho ta rồi, ta mà miệng lưỡi như cô nương nói, chẳng phải đã thê thiếp quanh người, nào có như bây giờ vẫn là một cái độc thân cầu đây. Cố Phi làm bộ khổ sở nói. Cái đó, ta làm sao biết? Lý Diệp Anh miệng nói mà trong lòng nổi lên một niềm vui sướng. Đang cô độc, tự dưng có mỹ nữ cùng dạ hồ, Cố Phi tự nhiên rất vui vẻ, thiết nghị trong lòng không gấp thịt Lý Diệp Anh, cứ như vậy mà có cái hay. Thời tiết hôm nay mát mẻ, ta nghĩ thuê một con thuyền du hồ, không biết ý cô nương thế nào. Ta theo công tử. Cố Phi gật đầu, liền vội vội vàng vàng xoay người đi qua hỏi thuê thuyền, quá không bao lâu, lại hấp tấp chạy trở về, tựa như nam tử mới lần đầu cùng nữ nhân dạo chơi hẹn hò vậy, Lý Diệp Anh thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm vui sướng. Ngồi trên du thuyền, Cố Phi bưng lên trên bàn ấm trà cho nàng châm trên một chén nước chè xanh, bắt đầu nói chuyện tiếng, bất quá Cố Phi trình độ vẫn là không tới đâu, nói chuyện khá kém duyên, nhờ vào vẻ ngoài tuấn tú cùng sự chân thật bù đắp cũng coi như êm đẹp một cuộc hẹn. Thời gian cứ thế dần trôi, cũng đến lúc đưa mỹ nhân trở về. Tiễn nàng về đến phủ, ghé thăm Lý Phú ông trò chuyện đôi ba câu xã giao rồi mới ra về. Lúc Cố Phi trở về phủ, mặt trời đã xuống núi, bóng đêm dần dần bao trùm, hôm nay nghị nghị vẫn là qua Tô Ái Linh, đã hai đêm không qua chỗ nàng, hắn cũng có chút nhớ nung. Ăn tối xong, hắn ra hoa viên nằm hóng mát, thưởng thụ một chút trường tuyết xoa bóp, rất ra dáng phu ông. Ngay lúc này, một luồng kiếm quang từ mái nhà xé gió rít gào nhắm thẳng Cố Phi mà chém xuống. Ầm. Nhờ có vô địch phòng ngự, kiếm quang không cách nào chém Cố Phi làm đôi, nhưng cũng đem hắn nhấn xuống lòng đất thành một cái hố sâu mười trượng. Trương Tuyết cũng bị lực lượng phản chấn bay một bên hộp máu bất tỉnh, xương cốt gãy không ít chỗ. Bạch Y nam tử đứng trên mái nhà, ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống, hắn đoán đại khái Cố Phi hẳn là mặc trong người bảo giáp, nên mới không bị một kiếm vừa rồi của hắn chạm làm đôi. Hắn phi thân nhảy xuống, tiến lại gần nhìn xem Cố Phi đã chết hay chưa. Ngay lúc này Cố Phi dùng sức giẫm một cái, lòng đất rung chuyển, nắm tay nguyên lực hội tụ, lại một chiêu từ dưới hố đấm lên. Mèo. Bạch Y nam tử phản ứng cực nhanh, vội vã lắp người một cái, vừa đủ né tránh Cố Phi bạo lực quyền pháp, khiến Cố Phi quyền pháp đấm vào không khí, thân thể theo đó cũng bay thẳng lên không trung mấy mét mới đáp xuống đất. Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Cố Phi nghiến răng nghiến lợi hỏi. Khi không bị người cho giết, hắn tự hỏi mấy hôm nay cũng không đắc tội qua người, phải chăng có chơi thì một chút vết tích cũng không để lại. Xoẹt. Đáp trả lại Cố Phi là một đạo kiếm quang chém thẳng vào đầu khiến hắn lộn mấy vòng, kiếm quang nhanh đến mức hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy mà không có một chút cơ hội tránh thoát. Bạch Y Liễu nam tử trợn tròn mắt kinh hãi, đối phương thế mà không chết, chẳng lẽ hộ thân pháp bảo mẹ tiếp, ngươi cho rằng lão tử không chơi lại ngươi? Hệ thống, VUFF. Cố Phi trong lòng gầm thét, VUFF tăng 10 cấp mỗi ngày được 30 phút, có thể cộng dồn, hiện tại đã là 128 phút, đủ hắn chơi chết đối phương. Cố Phi nháy mắt từ một cái hóa nguyên cảnh tứ chuyển nhảy vọt lên địa nguyên cảnh tứ chuyển. Tuyết Nhi, đám hạ nhân trong phủ nghe thấy âm thanh chấn động nhao nhao kéo ra hoa viên, Trương Hạn nhìn thấy cháu gái hộp máu nằm một đống liền thất thanh hô, vội vàng chạy đến. Ngay lúc này, Bạch Y Liễu nam tử trên người địa nguyên cảnh bắt chuyển khí thế bạo phát đi ra. Cố Phi cũng lập tức bộ phát khí thế ngăn đón, đem Bạch Y Liễu nam tử rất nhiều ẩn tại thế tiến công hóa thành vô hình, thế nhưng vẫn còn sót lại một ít. Bất quá cho dù là một ít thì đám hạ nhân cũng không chịu nổi, nội tạng chấn động, hộp máu bất tỉnh, Trương Hạn lão giả ở gần nhất thương thế càng nặng nề. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đồ má, thằng chó, ta giết ngươi. Giống to một tiếng, dồn hết toàn lực một quyền đâm tới. Bạch Y Liễu nam tử sắc mặt không đổi, thân thể chậm rãi quẹo trái, tay phải cầm kiếm hướng lên trên nhấc lên, đột nhiên đâm ra, mũi kiếm run lên, không nhìn ra công tới đâu, tựa như một đầu độc xà bao phủ Cố Phi trên thân khắp lực điểm. Nháy mắt không đến một giây, hắn đã chém tổng cộng 28 kiếm, khắp các yếu huyệt trên cơ thể Cố Phi đều dính kiếm. Cố Phi cũng không thèm đón nữa, hắn mục tiêu là đấm thẳng vào đầu Bạch Y Liễu nam tử, kiếm chém trên thân vẫn mặc kệ, có chém cũng chẳng mất miếng thịt nào. Bạch Y Liễu nam tử hoảng hốt, tay trái toàn lực tung quyền đón đỡ. Bành! Cố Phi bay mất xác, mà Bạch Y Liễu nam tử cũng lui lại hơn 10 bước, nguyên khí nhộn nhạo, thân thể bị thương nhẹ, hắn lập tức ngồi xuống đá tọa điều tức mấy vòng chu thiên ổn định lại nguyên khí. Cố Phi bay mấy trăm mét, rơi xuống một mảnh sân vườn sau nhà một cái nào đó bình dân, tạo thành một cái hố to, đồng thời đẻ chết 8 con giun đất, 2 con rùa xanh và một bầy kiến lửa. Hắn tức điên rồi, từ lúc xuyên không đến hiện tại, chưa bao giờ tức giận đến như vậy, bạo nguyên đan điên cuồng nhét vào mồm, đẳng cấp tinh thần lực đã là level 17, hắn vẫn chưa cắn thuốc tăng lên võ đạo đẳng cấp. Hiện tại điên cuồng cắn, đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, đến hóa nguyên cảnh thất chuyển mát cấp mới dừng lại. VUFF, cùng thân, mở. Cơ bắp khắp cơ thể lập tức bành trước, nguyên khí trong cơ thể cuồng bạo, mạnh mẽ gấp 10 lần hơn. Mèo. Hắn phóng đi như tia chớp, chỉ vài giây, liền xuất hiện trước mặt Bạch Y Liễu nam tử, quyền đả lên mặt hắn. Bạch Y Liễu nam tử đang đả tọa, một cảm giác nguy cơ xuất hiện, hắn lập tức lắc đầu né tránh. Quyền của Cố Phi xoẹt qua mang hai hắn, một cái lô thai bị giẫm nát, Bạch Y Liễu nam tử hai tay đập xuống đất cấp tốc lui về sau. Ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn Cố Phi như nhìn một đầu kinh khủng quái vật. Cố Phi không cho Bạch Y Liễu nam tử có thời gian thở, một tay đại bạo lực quyền công đến. Bạch Y Liễu nam tử cảm giác được một luồng cực kỳ cương mãnh quyền khí xông tới mặt, không khỏi trong lòng run rẩy, vội vã sử dụng tuyệt kỹ xích diễm trưởng tiến lên liên tiếp. Ầm ầm va chạm, hỏa diễm phóng ra, nhưng Cố Phi nắm tay vẫn không chút thương tổn, quyền pháp vẫn xuất liên tục. Bạch Y Liễu nam tử cắn răng đón đỡ Cố Phi chiêu thức, hắn trận quyền trận trường, chật chào chật nắm, cực điểm biến hóa, hết sức hóa giải Cố Phi quyền pháp lực lượng. Còn Cố Phi quyền pháp bạo lực tiểu biến, nhưng lại uy thế rất nặng, mỗi lần đều công kích đều như quả núi nện lên người đối phương. Hai người một thủ một công, càng đấu càng nhanh, cho dù là địa nguyên cảnh võ giả ở đây có khi cũng đều nhanh không thấy rõ động tác của bọn họ. À, chương 19 thiết kiếm môn. Người đăng, Anama hai Cố Phi cố gắng vừa đánh vừa đẩy Bạch Y Liễu Nam tử ra khỏi hoa biên, không để kinh lực phản chấn xung quanh làm nguy hại đến tính mạng của đám hạ nhân, dù sao đều là người vô tội, hắn là dâm tặc mà không phải ác tặc. Chỉ sau 10 phút giao đấu, hai người đã đánh mấy trăm chiêu, Bạch Y Liễu Nam tử mồ hôi chảy ròng ròng, nguyên lực trong hao hết phân nửa, thế nhưng hắn cảm nhận Cố Phi nguyên lực vô cùng dồi dào, như không hề hao tổn qua một dạng, trong lòng chấn kinh, hắn cắn răng sử dụng ulti. Mượn lực từ một quyền cực mạnh của Cố Phi, cấp tốc lui ra sau, tay bắt kiếm quyết vạn kiếm thuật, vô số đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, xoay tròn tấn công về phía Cố Phi. Kiếm khí tựa như một đám ong, bao vây cắn lấy Cố Phi, Cố Phi song quyền sao đấu nổi vào lòng, chỉ biết điên cuồng đánh tan kiếm khí xung quanh. Bạch Y Liễu Nam tử cười lạnh, chân trái đạp mạnh xuống đất, mượn lực nhảy lên hư không mấy chục mét, hai tay xoay tròn, vô tận kiếm khí lập tức ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Mèo. Cố Phi tựa như con cá nằm trên đất, đợi cự đại kiếm khí đâm xuống. Âm một tiếng nổ vang, mặt đất bị đâm thành một cái hố sâu không thấy đáy. Cố Phi bị chôn vùi sâu dưới đất không biết bao nhiêu mét. Lúc này, Bạch Y Liễu Nam tử cũng từ trên không trung rơi xuống, hắn cảm thấy khí huyết sôi trào, cả người tê dại không còn chút sức lực, nguyên lực trong người không còn một mảnh, giờ khắc này chắc hẳn một cái bệnh tật phàm nhân cũng có thể giết hắn. Hắn xuất bồi nguyên đan nuốt xuống luyện hóa khôi phục nguyên khí, nhưng khi nguyên khí vừa khôi phục được một chút, thì trước mắt cảnh tượng làm hắn rơi vào vô tận sợ hãi, vô tận bất lực. Trước mắt hắn, Cố Phi từ dưới hố bò lên, cả người bụi đất, quần áo đã rách nát tơi tả, nhìn qua có vẻ rất thê thảm. Thế nhưng hắn nhận ra, Cố Phi một chút thương tích cũng không có. Thậm chí nguyên khí vẫn là trạng thái đỉnh phong. Đầu óc hắn giờ không dùng được, hắn không hiểu tại sao. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Hắn thề, trở về sẽ đập thằng cháu một trận tơi tả, cho nó nằm liệt giường một năm. Bạch Y Liễu Nam tử xuất ra truyền tống lệnh nắm chặt trong tay, vận lực bóp nát, không gian mở ra một lỗ đen. Cố Phi vừa phi thân tới, quyền còn chưa đấm ra thì Bạch Y Liễu Nam tử đã bị hút vào bên trong, biến mất như từng xuất hiện. Cố Phi vốn định nhảy vào theo, nhưng hắn không nhảy, trong nháy mắt đó, hắn đã kịp thời thả lên người Bạch Y Liễu Nam tử một đạo tinh thần ấn ký. Chữa thương công năng mở ra, 22.000 điểm tích lũy bị nuốt, đám hạ nhân cùng Trương Hạ, Trương Tuyết được hệ thống cứu tỉnh. Mỗi người một cái giới chỉ, tranh thủ rời thành kẹo gặp họa sát thân. Cố Phi bỏ lại 22 cái không gian giới chỉ, mở miệng dặn dò, không đợi bọn hạ nhân nói, hắn đã lướt đi, biến mất khỏi phủ đệ. Giờ này, Cố Phi ngộ ra một điều, muốn hưởng thụ phú ông cuộc sống, muốn mở hậu cung thì trước hết phải đánh ra một mảnh phương trời, phải đánh ra danh tiếng khiến người khác nghe tên liền sợ mất mật. Chứ cứ như bây giờ, thì vừa rồi chính là một bài học, 22 tính mệnh thiếu chút nữa đã vì hắn mà mất đi. Cố Phi dựa theo tinh thần ấn ký cảm ứng, đặt thân pháp lướt đi trong đêm truy tìm Bạch Y Liễu Nam tử. Bạch Y Liễu Nam tử vừa truyền tống về tông môn truyền tống đài, liền chạy đến thuật lại toàn bộ chuyện gã cùng Cố Phi giao đấu. Hiện tại trong khi Cố Phi đang truy tìm, thì Bạch Y Liễu Nam tử tông môn đang bày ra thiên la địa vong chờ Cố Phi tiến đến bắt lại, đào ra trên người Cố Phi bí mật. Cố Phi mất 2 tiếng đồng hồ mới tìm đến Bạch Y Liễu Nam tử vị trí, Đạp Khinh Công đứng trên ngọn cây cách xa vài dặm quan sát về thiết kiếm môn, hắn cảm ứng được Bạch Y Liễu Nam tử là ở bên trong. Từng là Tinh Vân Tông một cái đệ tử, Cố Phi tất nhiên nghe qua thiết kiếm môn, đây là một cái tam tinh tông môn, thế lực rất lớn. Trong lòng bắt đầu tính toán, một cái tam tinh tông môn chắc hẳn không thiếu luyện khí sư cao giai cùng luyện đan sư cao giai, mà luyện khí sư cùng luyện đan sư tinh thần lực rất mạnh, không lý nào lại không phát hiện ra Cố Phi thả tinh thần ấn ký trên người Bạch Y Liễu Nam tử. Thậm chí đối phương có thể đã cảm nhận được mình đang truy tìm đến, hơn nữa rất có thể đàn răng bẫy chờ mình đi vào, bản thân là phòng ngự vô địch, mà không phải tu vi vô địch, đơn giản một cái thiên nguyên cảnh liền tóm hắn dễ như trở bàn tay. Cố Phi lập tức rút lui, chờ sau này trịch thành thần lại đến báo thù sau, trong sổ đen ngoài chu ra, tăng thêm một cái thiết kiếm môn mà thôi, không nhiều. Nhưng ngay lúc Cố Phi rời đi được vài dặm, thì một hư ảnh bàn tay chảo đến hắn với tốc độ cực nhanh, hắn lúc này tựa như Tôn Ngộ Không mà kia hư ảnh bàn tay như là Phật Tổ Như Lai bàn tay vậy, cho dù hắn tăng tốc cỡ nào vẫn đơn giản nằm trong lòng bàn tay của đối phương. Bất quá Cố Phi không phải Tôn Ngộ Không, hắn có hệ thống. Trong lòng nhập ý, điểm tích lũy bị trừ đi 10.000, một miếng trung phẩm phá không phủ xuất hiện trong tay, hắn không dùng hạ phẩm phá không phủ, bởi vì trốn không đủ xa, vẫn nằm trong phạm vi nguy hiểm. Đơn giản kích hoạt trong tay phá không phủ, không gian hư mở ra một đường hầm. Cố Phi lọt vào không gian đường hầm bên trong biến mất như chưa từng xuất hiện ở thiết kiếm môn phạm vi vậy. Cố Phi một lần nữa xuất hiện là ở khu giã sơn trong Lạc Thủy môn phạm vi thế lực, cách xa thiết kiếm môn 3.000 dặm về phía bắc. Hán Đạp Khinh Công lướt đi tìm chỗ qua đêm, lúc này đồng dưng xuất hiện 5 gái mi thanh mục tú, khí chất như tiên nữ trong tay cầm kiếm Đạp Khinh Công nhẹ nhàng lướt đến bao vây lấy hắn. Cho dù là giữa đêm hôn khuya nhưng thân là một cái võ giả hắn vẫn nhìn rõ ràng đây là 5 cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Ngươi là kẻ nào? Xâm nhập Lạc Thủy môn với ý đồ gì? Một cái trong đó đưa mũi kiếm cách thiết hầu Cố Phi nửa tấc, trầm giọng tra hỏi. Cố Phi đang thất thần ngắm mỹ nữ, nào để ý gì tránh né, mà có để ý hắn cũng chẳng buồn né tránh. Thấy Cố Phi không trả lời, lại còn dùng buồn nôn ánh mắt quét lên người mình, nữ tử kiếm càng lại như muốn đâm thẳng đến, quát lớn, nói: "Ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì? Trở về, để hắn đi đi." Đúng lúc này Lạc Thủy môn môn chủ Thiên Lý truyền âm vào 2 năm cái nữ tử, các nàng không hiểu ra sao, bất quá rất nghe lời, thu kiếm Đạp Khinh Công quay về sân môn. Nếu Cố Phi nghe giọng nói này, hắn sẽ ngay lập tức nhận ra, nàng chính là Mục Tiểu Liên, nữ tử thứ 3 cùng hắn ấy kể từ khi hắn xuyên qua. Bất quá hắn giờ này nhìn mặt rất ngu, ngơ ngơ không hiểu cái gì, lắc lắc đầu đạp thân pháp tìm cây đại thụ cao to nhiều lá đánh một giấc qua đêm. Chương 20 mục tử y địa người đăng, Anama 2 cố phi lướt đi vài dặm, đi đến một con suối khá mát mẻ, chân vận lực phi thân lên cây đại thụ gần con suối đánh một giấc. Mãi cho đến khi ánh mặt trời dọi xuống mặt những tia nắng ấm áp, hắn mới tỉnh giấc, phi thân nhảy xuống, giang hai tay ngửa mặt ngáp một phát, công lực vận chuyển, bành một phát, cả người trần truồng. Hắn chạy đến nhảy ầm xuống lòng suối bơi mấy vòng, lại nghịch nước một hồi mới lên bờ, hối đoái một bộ bạch y mặc vào, lại là một đôi giày thể thao hiệu Adidas mang vào, nhìn khá buồn cười. Vừa lúc chuẩn bị rời đi thì Cố Phi bị một đàn tật phong lang bao vây. Đám tật phong lang nhìn Cố Phi dò xét. Cố Phi nhìn đám tật phong lang, ánh mắt quét qua quét lại, xem con nào gầy nhất, bởi con gầy thịt mới ngon, lại nghĩ hay là nướng, nướng thì con béo nướng mới ngon. Đang lúc gây cấn, đột dưng xuất hiện một cái áo tím nữ tử, nàng thân pháp cực nhanh lướt đến, đưa tay ra, nhấc theo đai lưng của Cố Phi đạp khinh công nhảy lên ngọn cây, lướt đi như gió. Cố Phi bị nàng nhấc tới giữa không trung lướt đi, hương thơm nữ tử phà vào mũi, làm hắn không nhịn được hít một hơi hưởng thụ, bất quá ngoài miệng lại giả đau hô, gãy gãy lưng ta. Hắn cả giang cả hai tay chung quanh loạn ôm lấy, không biết vô tình hay cố ý mà ôm lấy áo tím nữ tử hai bắp đùi. Áo tím nữ tử mới vừa cảm giác được bắp đùi bị hắn ôm, còn chưa kịp quát lớn, đối phương tay chân đã chuyển tới, dường như bạch tuộc đưa nàng chân ôm chặt không ông. Nàng chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, vội vã dùng sức lôi kéo, đem Cố Phi kéo đến người mình, lạnh giọng nói, ngươi ôm lấy ta chân, là muốn hại hai người chúng ta đều ngã chết, rơi vào bụng sói sao? Chưa vào thiên nguyên cảnh, không thể lăng không phi hành, tất phải dùng thân pháp, mà thân pháp chung quy trốn không thoát cần dùng chân mượn lực, cho nên Cố Phi ôm nàng chân, nàng buộc phải nắm hắn lên, để hắn ôm lấy mình thân. Cố Phi được ôm mỹ nữ, cảm nhận đối phương thân thể mềm mại, trong lòng đại hỉ, bất quá ngoài miệng lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, là cô nương nắm ta đai lưng, đau quá, cho nên không có cách nào. Ừ, ta không xách, ngươi bây giờ đã là trong bụng sói thức ăn, còn quay ra trách ta. Đã như vậy ta đây liền ném ngươi xuống. Áo tím nữ tử vừa nói xong, liền cảm thấy đối phương hai tay biến càng chặt hơn. Tựa hồ còn có từng kia nhiệt khí từ trên người hắn chuyển tới, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tăng nhanh tốc độ cắt đuôi bầy yêu lang. Rất nhanh, nàng đã đem Cố Phi đi tới an toàn địa phương, phi thân đáp xuống đất. Còn chưa ôm đủ sao? Áo tím nữ tử thấy đã xuống đất mà Cố Phi vẫn còn ôm chặt không ý buông tay, lạnh lùng mở miệng. Cố Phi vội vàng buông tay, lui về sau cách xa 2 m, chắp tay mở miệng. A, thật ngại quá. Tại hạ Cố Phi, đa tạ cô nương ân cứu mạng, không biết cô nương quý tính đại danh là gì? Không cần ngươi tạ, danh tính cũng miễn đi. Ngươi đi về phía bắc khoảng 10 dặm chính là Lô Thành, ngươi yên tâm. Đoạn đường này rất an toàn. Áo tím nữ tử lạnh lùng nói một xong, xoay người liền đi. Ấy, cô đương, chờ ta. Cố Phi liền vội vàng đuổi theo, miệng hô lớn. Áo tím nữ tử vốn là định đi luôn, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu hỏi, chuyện gì? Cô đương võ công siêu phàm, lướt một phát bỏ xa yêu lang, tại hạ đối với cô đương kính ngưỡng đúng là như nước sông cuộn cuộn, liên miên không dứt, lại như hải vực vô biên vô tận. Cố Phi còn chưa nói hết thì áo tím nữ tử đã lạnh giọng cắt ngang, có gì nói mau, không cần vòng vo vút mông ngựa. Tại hạ thật có chút đường đột, bất quá tại hạ thật tâm kính ngưỡng cô nương, muốn bái sư cô nương học võ, không biết có thể hay không. Cố Phi vẻ mặt vô cùng sùng bái, giọng cầu khẩn nói. Áo tím nữ tử nhẹ cười, hai mắt híp thành hai đạo loan loan trăng lưỡi liềm nhi quét lên người Cố Phi, kết hợp với tuyệt mỹ gương mặt, nhìn vô cùng câu hồn. Sau khi xem xét đánh giá Cố Phi một vòng, nàng giọng đầy mị hoặc nói, đệ tử ta không thu, nhưng nam sủng thì có, ngươi muốn không? Cố Phi nghe vậy ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt như đứa bé được ăn kẹo ngọt nói, được làm nam sủng của một cao thủ xinh đẹp tựa tiên nữ như cô nương. Thằng ngu mới không đồng ý. Áo tím nữ tử mặc dù không biết tiên nữ là ai, nhưng ý tứ khẳng định là khen nàng xinh đẹp, bất quá trong lòng không có chút vui vẻ, còn sinh ra chán ghét. Đã như vậy từ nay ngươi chính là buồn cô nương nam sủng. Sở dĩ áo tím nữ tử muốn Cố Phi trở thành nam sủng, thứ nhất là muốn bêu xấu hắn, thứ hai là muốn đem hắn thành tấm mục, giải quyết đám thiếu gia hảo một kia, đồng thời để đám thiếu gia kia làm Cố Phi một trận, báo thù trước đó bị hắn chiếm tiện nghi. Cố Phi nghe vậy, thân thể nhào đến, muốn nhào vào áo tím nữ tử ngực, nhưng nàng nhẹ nhàng né tránh, mà hắn cũng không muốn bại lộ mình là võ giả. Cho nên giả vờ ôm vào không khí một dạng. Ấy, nam sủng phải biết phận của nam sủng, buồn cô nương chưa cho phép, ngươi là không được đến gần. Hiện tại, cách xa buồn cô nương 2 trượng. Áo tím nữ tử lại trở nên lạnh lùng, nguyên khí vận chuyển, đẩy xa Cố Phi cách nàng 2 trượng bằng cách. Cố Phi từ mở, nào ngờ không dễ, trong lòng bực bội, chốc lát nghĩ đè nàng ra cưỡng hiếp, bất quá nghĩ vậy thôi, về ngoài vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Vậy ta hiện tại có thể biết nữ chủ tên chưa đây? Cố Phi tiếu phi tiếu hỏi. Mục tử y y. Áo tím nữ tử lạnh lùng quăng 3 chữ liền bước tiếp, ý bảo buồn cô nương không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi ngoan ngoãn đi theo là được. Cố Phi tất nhiên hiểu ý, cũng không muốn tự làm xấu hổ, ngoan ngoãn theo sau, ánh mắt chăm nhìn cặp mông lắc lắc đi trước mặt đầy thích thú. Chương 21 ý loạn tình mê. Người đăng, Anama 2 đi được mấy dặm, thấy Cố Phi tốc độ chậm quá, mục tử Y bất đắc dĩ phải một lần nữa ôm lấy hắn, đạp khinh công lướt đi, làm Cố Phi trong lòng sung sướng, hơi thở thật sâu hưởng thụ trên người nàng hương thơm. Lướt đi mấy chục dặm, mục tử Y hạ xuống, ném bỏ Cố Phi rút kiếm lao vào giao chiến với một cái song đầu hỏa xạ. Không đến 5 phút xong đầu hỏa xà bị mục tử y địa biến thành không đầu hỏa xà, nàng ném cho hắn một cái kim thuồng, chỉ vào một bụi màu đỏ thảo dược nói, đào lên cho ta. Lại quăng thêm một câu, sức một cái dễ, ta thẻo ngươi một miếng thịt. Cố Phi có chút bất đắc dĩ, bất quá được lợi, tất phải bỏ chút công sức, hắn ngoan ngoãn nắm lên kim thuồng, cẩn thận đào móc màu đỏ bụi thảo dược. Sau hơn 10 phút, bụi thảo dược được Cố Phi nắm một bụi nguyên si không hao tổn dược thảo giao cho Mục Tử Y, hắn cẩn thận đào đến từng cái bé nhất dễ, làm Mục Tử Y không khỏi bật cười, một nụ cười câu hồn và phách, tiếc rằng Cố Phi chú ý đào móc không nhìn thấy. Cố Phi bỏ công đào móc, thành quả là được nàng ôm thêm mấy chục dặm. Lần này, một đầu độc giác mang lưu bị thảm sát, yêu đàn cũng bị móc. Cho ta đào. Cố Phi cũng rơi vào khá thảm tao ngộ, bởi lần này bụi thảo dược khá lớn, hắn phải tốn khá nhiều công sức. Thêm một lần được ôm đi thêm mấy chục dặm. Một cái xích huyết xà bị thảm sát. Cho ta đào. Một cái hắc phong báo bị thảm sát. Cho ta đào. Một đầu thổ hoàng thử bị chém làm đôi. Cho ta đào. Cho ta đào. Cho ta đào. Cố Phi cũng không biết mình đây là làm nam sủng hay làm cu ly nữa. Bất quá lâu lâu lại được ôm, làm hắn rất vui vẻ, có đôi khi dở dở ương ương lại vui vẻ hơn Trịch rất nhiều. Mãi cho đến trời gần tối, Mục Tử Y Lì mới ôm Cố Phi rời khỏi Lạc Thủy Sâm Lâm, trở về Lô Thành. Đi tới cổng thành, Cố Phi vội vàng hô, lão bà, nàng không để ta tắm rửa một phát sao? Để ta như thế này không sạch sẽ vào thành. Mục Tử Y thả hắn xuống một chỗ vắng vẻ, nguyên khí vận chuyển, bành một phát, nàng hai mắt nhắm lại, Cố Phi biến thành trần truồng nam nhân. Bành! Lão bà, nàng! Mục Tử Y từ trong giới chỉ lấy ra một bộ nam y phục ném cho hắn. Lão bà, nàng làm sao lại có nam nhân y phục? Cố Phi hỏi. Mục Tử Y không hiểu Cố Phi tại sao gọi mình lão bà, nàng nghe ra ý tứ không phải nói nàng già loại kia, bất quá cũng không buồn hỏi. Đây là ta trước kia nam sùng y phục, làm sao? Không muốn mặc. Mục Tử Y tiểu nói, mắt vẫn nhắm chặt. Cố Phi! Không nghe Cố Phi trả lời. Mục Tử Y hé hé mắt nhìn phần trên, thấy Cố Phi mặt sạm đen lại, nàng cười ha ha giải thích, đùa ngươi thôi, đây là ta lúc trước dịch dùng cải trang nam nhân dùng y phục, ngươi nhanh mặc vào đi. Cố Phi nghe vậy liền đưa y phục lên người người, quả nhiên có hương thơm nữ nhân, liền vui vẻ mặc vào. Được rồi, tới phiên ngươi nhắm mắt. Không được, ta phải bịt mắt ngươi. Mục Tử Y lấy một mảnh vải, cuốn lại thật kỹ hai mắt Cố Phi, sau đó bắt hắn xoay người lại. Cố Phi rất ngoan ngoãn làm theo. Bay một tiếng, Cố Phi thần thức loạn động, bất quá không dám phóng ra ngoài, hắn biết Mục Tử Y là luyện đan sư. Tu vi tinh thần lực rất rất cao, không dám phóng bậy, chỉ vừa đủ thấy nàng thân thể là được. Cố Phi máu mũi chảy xuống. Xong rồi, ngươi có thể tháo xuống. Cố Phi nghe vậy liền xoay người rất nhanh, giống như biết trước vậy, vai che mắt cũng được tháo xuống. Hắn bất ngờ thấy Mục Tử Y mặc hầm hầm sát khí. Ngươi vừa tưởng tượng cái gì? Nàng quá lớn. Cố Phi cảm thấy chất lỏng mặn mặn chảy vào miệng, liền biết chuyện gì, vội xoay người bỏ chạy. Bất quá không dùng tu vi, hắn có thể chạy sao? Bị Mục Tử Y hành hạ một trận. Sau khi bị hành hạ một trận, Cố Phi được Mục Tử Y đưa vào một cái khách sạn trước thuê hai phòng. Sau đó gọi cho hắn thức ăn. Mục Tử Y Tu Vi đã đạt đến lĩnh cấp cảnh giới, ăn uống cũng không còn cần thiết, lên phòng mình nhắm mắt dưỡng thần, để Cố Phi một mình ngồi ăn ở lầu dưới. Vừa ăn, Cố Phi vừa chú ý bên cạnh hai cái khác khách nhân, một nam một nữ, nam thân thể như ngọc, khí vũ như ngang, tuổi khoảng 30, nữ ước chừng 25, 26, da trắng như bạch ngọc, mi mục như hoa, càng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Ngưng thần quan sát, phát hiện nam nhân tinh khí tắc nghẽn, hẳn là do công pháp tu luyện vấn đề, và lại vấn đề này có vẻ đã khá lâu, hắn thầm đoán có người nhìn chúng lao bà của tên này, nên cho gã công pháp giả tu luyện. Nhưng nữ tử trái lại, nàng tinh thần phấn chấn, xuân phong phơi phới, hiển nhiên là sức khỏe sinh lý cực kỳ mãnh liệt. Cố Phi trong lòng thầm nghĩ miếng thịt này ta chưa ăn được, không bằng tìm cái khác thịt ăn tạm bậy. Cố Phi tử huyền kinh vận chuyển, vận công thời điểm cả người hắn bốc lên mùi thơm khiến nữ nhân ý loạn tình mê, không như trực tiếp đánh vào nhưng cũng có tác dụng, tựa như một loại khá nhẹ xuân dược vậy. Ăn uống xong, Cố Phi lên lầu, đi vào phòng mình nằm như bình thường. Phòng bên cạnh, Mục Tử Ý Liễu bộ dáng rất chuyên tâm luyện đan. Cố Phi nằm trong phòng, nhưng thần thức vẫn đang chú ý một cái khác căn phòng. Tu vi thấp, vẫn theo định luật của tự nhiên, nam tử đã ngủ say như chết. Nhưng nữ tử thì khác, cả người dạo dực khó chịu, giống như thiếu thốn thứ gì, nhưng muốn được vật gì đó bù đắp mình thân thể khuyết điểm vậy. Đến nửa đêm, Mục Tử Y Lì vẫn chuyên tâm luyện đan, có vẻ là cao giai đang dược, bởi nàng đã luyện được vài tiếng. Cố Phi vẫn đang chờ. Nữ tử vẫn không ngủ được, lật qua lật lại, nàng quyết định ra khỏi phòng hóng mát. Lúc này, Cố Phi động. Ồ, tiểu sinh cứ nghĩ chỉ có mỗi tiểu sinh khó ngủ, xem ra vẫn có người đồng bệnh tương liên à. Cố Phi phe phẩy trong tay quạt giấy, chậm chậm tiến lại gần thiếu phụ Xuân Phong dạo dực ngoài hành lang, tay trái giấu sau lưng, một viên khói mê bắn vào thiếu phụ trong phòng, tiễn chồng nàng một giấc ngủ say nồng. Thiếu phụ nỡ một nụ cười xinh đẹp thay lời chào hỏi đáp lại Cố Phi. Phu nhân là lại chỗ khó ngủ sao? Cố Phi đứng bên cạnh, vẫn giữ khoảng cách 1 m, đạm mạo nói. Ừm, công tử cũng như vậy sao? Thiếu phụ đáp. Đúng là có chút lạ chỗ, ra đi dạo một chút, mới gặp phu nhân, có thể cùng phu nhân trò chuyện một chút. Cố Phi miệng nói, trong lòng tự huyền kinh vận chuyển. Đương nhiên có thể, ta cũng đâu phải gì nhân vật lớn. Công tử không cần khách khí. Thiếu phụ cảm giác càng lúc càng nóng, bắt đầu phải mở. Cố Phi nguyên khí vận chuyển, không biết từ đâu kéo đến một đám con muỗi. Ngoài này hơi nhiều muỗi, hay là vào phòng tiểu sinh trò chuyện. Ý phu nhân thế nào? Cố Phi giọng dụ hoặc. Ừm, như ý công tử. Thiếu phụ đã ý loạn tình mê, xuân phong dạo dực, lại thêm Cố Phi trẻ tuổi, phong lưu phong khoáng, ánh tuấn tiêu sái, lý trí đã mất từ lâu. Đôi nam nữ đi vào phòng, kéo kẹt một tiếng, cánh cửa khép lại. Nam nhân phải chủ động, đó là quy luật tự nhiên. Bầu không khí tràn đầy xuân sắc. Tính lượt 10 bản chữ. Thu huỳnh đệ tự phê pha. Chương 22 đến hoàng thành người đăng, Anama 2 Cố Phi cùng thiếu phụ mây mưa liên tục mấy tiếng đồng hồ, đủ các loại tư thế, mạnh bạo cực điểm. Sau một trận hưởng thụ, thiếu phụ lặng lẽ trở về phòng mình, mà Cố Phi lúc này chính là gọi ra mình hệ thống màn hình nhỏ, ánh mắt nhìn. Điểm tích lũy 189.300 tinh thần lực, cấp 18, 20100, 8000 EXP, không cao hơn lắm. Cái nát cả ruộng hoang, thế mà chỉ được 22.300 tăng lên. Thần thức phóng ra nhìn một chút, cô nàng mục tử ý ỉa vẫn là luyện đan. Thu lại thần thức, trong lòng kêu gọi. Điểm tích lũy 100000 tử huyền kinh tầng 3. Trong đan điền tử huyền nguyên khí càng thêm đậm đặc, càng thêm rộng lớn. Đại khái hiện tại đã có thể ô nhiễm một cái địa nguyên cảnh mỹ nữ đi. Phải biết hắn hiện tại mới hóa nguyên cảnh võ giả, đã có thể thay hại địa nguyên cảnh võ giả tình mê ý loạn, đủ thấy tử huyền kinh châu bò. Hắn trong lòng thầm thề, chỉ cần đủ điểm, hắn sẽ đem môn này công pháp tăng lên vương cấp, hoàng cấp, thậm chí thần cấp công pháp, bất quá tạm thời chờ đi. Mấy tiếng đồng hồ hoạt động, đối với người khác có lẽ mệt rã rời chân tay, bất quá hắn thân được bờ UFF, không những không mệt, hơn nữa còn rất sảng khoái. Nhàm chán chờ đợi, không bằng kiếm một chút tiền. Ẩn thân phù kích hoạt, xuyên tường phù kích hoạt. Âm thầm lặng lẽ xuyên qua xuyên lại, trong chốc lát, trong không gian hệ thống liền nhiều hơn một số túi chứa vật cùng không gian giới chỉ. Qua vài tiếng sau, đại khái là 7 giờ sáng đi. Mục tử Y Y luyện đan xong, nàng thu lại lò luyện đan cùng đan dược. Lại thêm nửa tiếng đả tọa khôi phục, thay đổi một cái y phục, mới bước qua gọi Cố Phi. Cố Phi lúc này đang đả tọa vận công tiên tinh dưỡng hồn quyết. Nghe tiếng gõ cửa, hắn mở mắt, nhìn lại tinh thần lực mới tăng lên 400 điểm. Thật mẹ nó tiên giai công pháp, còn không bằng lão tử thụt ra thụt vào vài lần. Buồn bực bước ra mở cửa phòng. Đi thôi. Mục tử Y Y vẫn như cũ một bộ thanh nhã thoát tục màu tím trường Y Y, thấy Cố Phi bước ra, nàng nói hai chữ liền xoay người đi xuống lầu trả phòng. Cố Phi ngoan ngoãn bước theo phía sau. Bên dưới là vài chục cái quang khách đang ồn ào, hiển nhiên là vì không có tiền trả tiền phòng, đang tranh cãi với chủ khách sạn về việc mất trộm. Mục tử Y Y cũng chả buồn quan tâm, nàng ném lên bảng tiền phòng liền xoay người rời đi, Cố Phi thì càng không quan tâm, ngoan ngoãn đi theo sau mỹ nhân, thưởng thức mông nàng. Cố Phi đi theo Mục tử Y Y đến lô thành truyền tống trận. Mục tử Y Y chi trả 1000 linh thạch, đưa Cố Phi bước lên truyền tống trận cùng nàng truyền tống về hoàn thành. Không gian dao động. Hai người biến mất tại lô thành truyền tống trận trên, một lần nữa xuất hiện đã là hoàn thành truyền tống trận. Mục tử Y đột nhiên đưa bàn tay bạch ngọc giống như vậy, thon dài tố tịnh, da thịt trong trắng lộ hồng, tươi mới đến phảng phất có thể bấm ra thủy đến nắm lấy Cố Phi bàn tay đi xuống khỏi truyền tống trận. Vẻ mặt nàng lúc này tựa như một thiếu nữ đang chìm trong ái tình vậy, không khỏi để Cố Phi mắng to mẹ nó Hollywood mình tinh diễn kỹ. Lúc này dù não tàn như hắn cũng đại khái đoán được Mục tử Y là muốn đem hắn làm tấm mộc. Bất quá tấm mộc thì tấm mộc đi, chờ lao tử tu vi đủ, liền đổi từ tấm mộc trở thành hàng thật giá thật tình nhân. Hắc hắc. Hai người dắt tay nhau đi trên đường, khiến không ít người bàn tán xì xào, đại khái các kiểu như là, tên kia là ai? Một cái phàm nhân thế mà có thể cùng hoàng thành đệ nhất mỹ nữ dắt tay dạo phố. Ngươi không thấy hắn lớn lên rất anh tuấn phong lưu phong khoán hay sao? Dáng dấp đẹp thì làm sao? Ở thế giới cường giả vi tôn này, dáng dấp đẹp mà không có tu vi võ đạo, có thể làm được cái gì? Có lẽ người ta mỹ nữ thích loại này tiểu bạch kiểm nam nhân cũng nên. Ai, ngươi nói cũng có lý. Ấy mà nam tử này nhìn tế bị nổ đụng, da thịt thậm chí so với nữ tử đều còn muốn mạnh đây, không có một chút khí khái nam nhi, Mục tiểu thư làm sao lại thích người như vậy chứ? Ha ha, chẳng lẽ cứ như ngươi cao to đen hôi mới gọi là khí khái nam nhân hay sao? Ngươi. Mục tử Y đưa Cố Phi đi tới một cái xa hoa lộng lây phụ đệ, nàng thả ra Cố Phi tay, bất quá hắn không có chút nào buông tay ý tứ, nàng lạnh lùng mở miệng, còn không buông tay. Cố Phi cũng không nói nhiều, lặng lặng mà thả ra, quay đầu lại đối với nàng cười cận, la bà, nàng thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi. Mục tử Y không thèm trả lời, đưa mềm mại không xương nắm lấy tay Cố Phi, đeo cho hắn một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh dương, liền bước vào phủ. Cố Phi không biết nàng là sợ hắn bị đánh chết, nên cho hắn một chiếc ngũ giai bảo mệnh vòng tay, nàng quay lưng hắn liền tháo xuống ném vào hệ thống không gian, đường đường là nam nhi, ai lại mang nữ nhân trang sức. Đám hạ nhân thấy nàng về liền túi đầu hô một tiếng, tiểu thư. Khi nhìn thấy Cố Phi đi sau lưng, thì một trận bàn tán xì xào lại diễn ra. Mục tử Y thì cho người đưa Cố Phi đến hắn gian phòng, riêng nàng lại chạy đi luyện đan. Chương 23 Tam hoàng tử sung sướng. Người đăng, Anama 2 Cố Phi dự tính ở hoàng thành dạo chơi một ngày sẽ quay về phủ đô thành. Sở dĩ hắn ngoan ngoãn nghe lời Mục tử Y thì chẳng qua chỉ là để vui lùa một chút, đồng thời biết nơi nàng ở, chờ sau này tu vi đủ thì bắt nàng vào hậu cung. Hắn đi qua hoa viên trong phủ dạo chơi hóng mát một chút, hoa viên rộng lớn, cỏ ngọc xanh biếc, như là phỉ thúy tạo hình, dược hoa nở rộ, phát ra ngào ngạt ngát hương, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đi qua hoa viên một vòng, trong đầu lan man suy nghĩ, hắn nhớ tới một sự kiện, đêm hôm đó ở Vãn Lai khách điếm, cô nàng kia đối với hắn động dục, làm điểm tích lũy tăng lên một chút. Hắn rốt cuộc nghĩ đến phương pháp soát điểm tích lũy, trên miệng cười đắc ý lại đi một lúc, hắn thấy một đám thiếu nữ đang tới hoa, các nàng thân hình thướt tha, những cái tinh xảo trắng non chân ngọc bước đi, tử sắc dây thắt lưng theo gió đông đưa, mái tóc đen phất phơ, hắn đứng đó ngắm nhìn mà si mê. Nhất là khi các nàng cúi xuống, như có như không lộ ra hai xóa trắng nón hở ra cùng một đạo thâm bất khả chắc khe rãnh, làm hắn người nhận huyết phương cường, lập tức có chút một cứng rắn, tỏ vẻ đối với các nàng tôn kính. Lúc này, cách hắn không xa, Mục tử Y Lý thiếp thân thị nữ Mai Thúy Lan dẫn theo Tam hoàng tử cùng Tam hoàng tử hai cái thị vệ đi đến. Tam hoàng tử thấy Cố Phi sắc mặt dâm tà, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mấy thiếu nữ đang tới hoa, hắn giọng điệu nghi ngờ hỏi, hắn thật sự là người cô gia? Bẩm Tam hoàng tử, đúng là cô gia, đây là tiểu thư mang về, đồng thời chính miệng tiểu thư nói người kia chính là bọn tiểu nhân cô gia. Mai Thúy Lan cung kính trả lời. Trong lòng Tam hoàng tử không khỏi tự lẩm bẩm một chút, chẳng lẽ Tử Ý Y nàng chính là thích loại này nam nhân. Bất quá chốc lát hắn liền lắc đầu. Tam hoàng tử tiến đến, giọng điệu cao cao tại thượng hỏi, ngươi là Tử Y Y Hồn Phu? Cố Phi đang nằm gái, Đồng Dương bị làm phiền, trong lòng lập tức buồn bực, sắc mặt không tốt nhìn Tam Hoàng Tử. Cô ra, đây là chúng ta Thiên Càn Vương triệu Tam Hoàng Tử, Tần Nguyên Hoàng Tử. Mai Thúy Lan thấy Cố Phi như thế, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nghe Mai Thúy Lan nói, Cố Phi đầu não khẽ động, trong lòng bắt đầu suy tính như thế nào chơi đùa. Bất quá ngoài mặt tràn đầy định nội, cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, thì ra là Ngọc Thụ Lâm Phong Anh Tuấn bất phàm Tam Hoàng Tử, thất lễ thất lễ. Tiểu nhân chính là. Không tội. Tần Nguyên thấy Cố Phi bộ kia a du định hót bộ dáng, trên mặt nhịn không được cười lên một tiếng. Trong lòng càng là thiên địa kinh hỉ, hắn giờ này đã khẳng định 100% Cố Phi là mục tử ý tìm tới gặp người. Mời, mời điện hạ ngồi. Cố Phi một mặt định ngọn, tiến đến trong viên bàn ghế. Đã không phải tình địch, vậy không nhất thiết cùng đối phương đối địch, hơn nữa còn phải mua chuộc đối phương. Tần Nguyên trong lòng tính toán, hắn phong thái thong dong đi đến ngồi xuống. Cố Phi cũng là ngồi đối diện. Cố Phi trong lòng kêu gọi. 5.002 điểm tích lũy. Hệ thống siêu cấp thuốc mê thành công hoài đối, 1 lít rượu đế thành công hối đoái, 1 bịch mùi nhậu thành công hối đoái. Nghiệm ý để hệ thống pha thuốc mê vào rượu. Chỉ trong vài cái chớp mắt, mọi thứ liền nằm trong túi chứa vật đeo ở đai lưng. Cố Phi lấy xuống túi đai lưng, giả vờ mò mẫm tìm kiếm, bởi hắn hiện tại đang giả trang một cái phàm nhân. Điều này càng làm cho Tần Nghĩa thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Cố Phi liền lấy ra rượu đế, mùi nhậu cùng mấy cái ly nhỏ để lên bàn. Điện hạ, đây là tiểu nhân quê hương cực phẩm rượu, mời điện hạ nếm thử. Cố Phi một mặt linh loạn, cầm lấy chai rượu rót vào, 4 ly tràn đầy. Hai tên thị vệ lập tức tiến đến kiểm tra, bất quá Tần Nguyên ngăn cản, hắn vẫn có thể phân biệt được rượu này có hay không độc dược. Hào tiểu, Tần Nguyên bưng ly rượu uống vào, hương thơm cay nồng chảy từ yết hầu mà xuống, làm ấm cả ruột gan, hắn không nhịn được mà mở lời khen. Mời hai vị đại nhân dùng thử. Cố Phi đưa rượu cung kính mời hai tên thị vệ. Hai tên thị vệ liếc nhìn Tần Nguyên, thấy hắn ý tứ cho phép, mới cầm lấy một hơi cạn sạch. Cố Phi lại cầm lên mình ly rượu một ly cạn sạch, dù sao hắn cơ thể vô địch phòng ngự, nội tạng bất khả xâm phạm, cho dù là vô địch độc dược cũng vô dụng, đừng nói thuốc mê. Hắn sau đó lại rót rượu mời. Bất quá chỉ vậy thôi, còn chưa kịp uống thì đối diện ba người đã ngã gục. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm, cho dù là hai cái thiên nguyên cảnh thị vệ cũng như cũ treo. Ba tấm ẩn thân phủ kích hoạt, làm Tần Nguyên cùng hai tên thị vệ ẩn thân, nguyên lực vận chuyển, nắm ba người về phòng. Sau đó lại dạo một vòng trong phủ, âm thầm lặng lẽ tóm tất cả nữ nhân lẳng lơ dâm đãng trở về, còn như thế nào mới là dâm đãng lẳng lơ. Tất nhiên là trên người có càng nhiều nam nhân khí tức thì càng dâm đãng lẳng lơ rồi. Tu vi cao nhất trong phủ là Mục Tử Y, nhưng lúc này nàng đang chuyên tâm luyện đan, cho nên Cố Phi hành động rất dễ dàng mà không sợ bị phát hiện. Rất nhanh, hắn tóm được 10 cái dâm đãng lẳng lơ nữ nhân, xấu có đẹp có, tất nhiên các nàng đều bị Cố Phi đem điểm huyệt. Hắn lúc này mới ngồi xuống ở giữa, Tử Huyền Kinh vận chuyển, Tử Huyền Nguyên khí lan tràn xung quanh. Chỉ vài vòng chu thiên, đám nữ nhân trong phòng liền bắt đầu thở gấp, máu huyết tốc độ tăng nhanh lưu chuyển, cơ thể nhiệt độ tăng lên. Điểm tích lũy 1000, điểm tích lũy 1000, điểm tích lũy 1000. Quả nhiên như thế. Cố Phi nhìn màn ảnh nhỏ điểm tích lũy tăng lên, lại nhìn đám nữ nhân ánh đầy thèm khát nhìn mình, trong lòng đại hỉ. 30 phút trôi qua, điểm tích lũy tăng lên 489.300 liền báo hỏa. Bất quá như thế hắn đã rất thỏa mãn, dù sao đây là đầu cơ trục lợi biện pháp. Bố trí nguyên khí cách âm, gỡ xuống trên người Tần Nguyên cùng hai cái thị vệ ẩn thân phủ. Ba người hiện trạng cũng không khác đám nữ nhân là mấy, có lẽ đang mơ đến mỹ nữ đi. Để hệ thống thức tỉnh Tần Nguyên cùng hai tên thị vệ, phóng ra nguyên khí giúp đám nữ nhân giải huyệt. Sau đó cấp tốc ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Đi ra giữa sân thì gặp Mai Thúy Lan, nhìn thấy Cố Phi nàng liền hỏi, cô ra, ngài sao ở đây? Hoàng tử điện hạ đâu? Ta làm sao biết? Ngài nói với ta vài câu liền đi rồi. Cố Phi thản nhiên đáp. Hả? Kỳ quái, làm sao không thấy ngài đi ra? Mai Thúy Lan ngu ngơ hỏi. Thừng, chắc là lúc đó ngươi không ở đây. Cố Phi vẫn thản nhiên. Hả? Ta vẫn luôn ở đây mà. Mai Thúy Lan ngơ ngơ tự hỏi. Ấy, cô ra, người đi đâu? Đi dạo phố. Cứ như thế, Cố Phi rời đi mục tử ý để phủ đệ. Chương 24 lại gặp mỹ nữ. Người đăng, Anna Ma 2 Cố Phi rời phủ thì bên trong hai tên thị vệ bên trong mặc niệm, vận nguyên khí cố nén bụng dưới vọt lên tà hỏa, muốn ngăn chặn trong lòng tà niệm. Bình thường có lẽ tự về nguyên khí của Cố Phi không ảnh hưởng quá lớn đến bọn hắn. Thế nhưng siêu cấp thuốc mê tác dụng quá mạnh, làm bọn hắn nguyên khí cùng tinh thần trôi đi 9 phần, khiến bọn hắn chỉ có thể cắn răng đả tọa vận công kìm nén tà hỏa trong người, mặc kệ đám nữ nhân đang ôm lấy bọn hắn hôn hít điên cuồng. Nhưng Tần Nguyên thì khác, hắn lúc này liền ngay cả nữ tử xấu nhất trong mắt hắn cũng đều là trắng muốt non mịn làn da như là dương chi ngọc điêu khắc thành, bại lộ trong không khí, tản ra dụ hoặc bừng sáng, để cho hắn hoa mắt thần mê. Thậm chí hai cái thị vệ trong mắt hắn lúc này cũng biến thành siêu cấp mỹ nữ một dạng vậy. Trời đất quay cuồng, mỹ nữ vần quanh, Tần Nguyên dũng mãnh xông vào xé nát y phục của đám nữ nhân, bắt đầu một cuộc hoan lạc vô tận. Một ngày sau, hoàng thành khắp nơi đều dán Cố Phi cùng hai tên thị vệ lệnh truy nã. Cố Phi thì có lẽ không cần nói, nhưng hai tên thị vệ thật sự là quá hoa nước, bọn hắn bị Tần Nguyên hôn hít, thậm chí là thông quốc hoa, bọn hắn thật sự là không thể không bỏ trốn, bởi khi Tần Nguyên tỉnh táo, bọn hắn khó thoát khỏi bị giết, vì xấu hổ, vì bị mồm. Mà Cố Phi lúc này đã ở ngoài thành với một khuôn mặt mới, nằm trên lưng một đầu linh mã phơi nắng, rất hưởng thụ. Đã thay đổi mặt, không cần sợ bị bắt, hắn có thể leo lên truyền tống trận trở về phủ đô thành, bất quá hắn không dùng truyền tống trận, không phải vì tiết kiệm linh thạch, mà để ngao du một phen, biết đâu lại gặp phải mỹ nhân đâu. Cố Phi cưỡi linh mã, ngao du một đường, mãi cho đến tối, hắn đi vào một trấn nhỏ khách sạn. Thuê một gian phòng, sau lại đi xuống lầu một ngồi, bưng lên trên bàn ấm trà châm một ly nhấm nháp. Thế giới này thiên địa linh khí đậm đặc, dù là một cọng cỏ đặt ở địa cầu, chỉ sợ đều là giá trị liên thành tiên thảo, huống hồ là trà, chất lượng khỏi phải bàn. Lúc này, bên ngoài kéo đến một cái thương đội, kéo theo cổng kềnh nhiều xe hàng hóa. Túi trữ vật cùng không gian giới chỉ mặc dù rất thuận tiện, nhưng là không gian càng lớn, giá cả liền càng quý. Cỡ nhỏ tỉ như nói 1 mét khối tả hữu, rất rẻ, chỉ cần mấy trăm lượng bạc, nhưng là càng lên cao, giá cả đều là tăng gấp bội. Bởi vậy rất nhiều thứ hàng hóa vận chuyển đều chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất phương thức. Bất quá, Cố Phi chú ý không phải hàng hóa, mà là trong thương đội một cái cực phẩm mỹ nữ. Nàng đại khái khoảng 17-18 xuân xanh, dáng người ma mị. Trong suốt sáng ngời đồng tử, con mày liễu, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi như hoa hồng cánh hoa mềm mại ướt át. Một nửa giống như tiên nữ siêu phàm thoát tục, một nửa lại giống hồ ly tinh câu hồn đoạt phách nam nhân. Thương đội thành viên Cố Phi liếc mắt liền đến được, bọn hắn tổng thể 15 tên, thêm cái mỹ nữ là 16 tên. Bọn hắn đi vào, chọn hai bàn ngồi xuống. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này vẫn may tốt như vậy, không chỉ đụng tới dê béo, còn có như thế một câu người tiểu nữ tử. Chúng ta hát phong trại làm việc, không muốn chết thì đừng xế bảo. Lúc này, đại hán râu sòm đứng lên cười to nói, trên người phát ra địa nguyên cảnh khí thế, hùng hổ dọa người. Mấy cái đàn em của gã cũng rồn rập cười dâm đãng tùy ý quan sát mỹ nữ kia, tất nhiên nhìn cho sướng mắt thôi, đồ của đại ca, bọn hắn nào dám, nhưng nếu đại ca cho phép luân phiên thì. Hắc hắc. Trong khách sạn không ít thực khách rồn rập chạy ra ngoài, như sợ bị cướp một dạng. Hô trướng. Một thanh niên nhân trong thương đội vỗ bàn một cái, đứng thẳng người lên, miệng quát to, định rút kiếm xuống đến. Bất quá trung niên ngồi bên cạnh lập tức ngăn cản, thiếu gia, cẩn thận, đối phương tu vi rất mạnh. Không đợi đối phương ra tay, mấy cái đạo tặc đá đạp thân pháp lướt đến, đại đao bổ xuống. Trong khách sạn lập tức rơi vào hỗn chiến kịch liệt. Thanh niên tu vi yếu nhất, không đến mấy chiêu liền ăn một cước, một phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo như muốn ngã. Kaka, cực phẩm mỹ nữ tu vi không tồi, thấy Kaka bị thương, lập tức cầm kiếm phi đến, nhẹ nhàng ngón một cái, giơ lên kiếm trong tay đón lấy đao ảnh sắp chạm xuống lên người nàng Kaka. Trong đội cao thủ đều bị đạo tặc vây lấy, lúc này lại cách ra một người bảo vệ thiếu gia, lập tức rơi vào thế hạ phong. Cực phẩm mỹ nữ một mình đấu hai, nàng giao chiến một lúc, thì bị một tên phỉ đồ khắc trưởng lực đánh phía sau lưng, bất đắc dĩ tung trưởng đó nữa. Nàng sau đó thân thể mất đi cân bằng lảo đảo. Cái khác đạo tặc cái nào sẽ bỏ qua cơ hội này, ngón tay đưa qua, hướng nàng yếu huyệt địa bảo, nhằm bắt sống. Bất quá hắn ngón tay còn chưa đến, thì bị ăn một cước, thân thể chấn động, lồng ngực nghẹn xuống dưới, xương cốt càng là đứt gãy, cả người đều bị hoành kích tới mặt đất, chết không nhắm mắt. Một cái khác đạo phỉ thấy đồng bọn bị đánh lén, miệng hét to, tiểu tử muốn chết, lại dám quản chúng ta hát phong trại việc, đi chết. Hắn tung người bổ một chiêu liệt trảm. Một đạo cương mãnh đao khí chém từ Cố Phi đỉnh đầu mà chém xuống. Cố Phi đóng vai lãnh khốc công tử, mặt lạnh lùng vô hạ, quyền khí ngưng tụ, mắt không thèm nhìn, một quyền đánh tan đối phương đao khí. Tên đạo phỉ còn chưa kịp phản ứng, thì Cố Phi đã lướt đến, một chiêu nộ long cước đoạt mệnh, hắn giờ này đã mở bờ UFF, tu vi địa nguyên cảnh bắt chuyển, đứng trong khách sạn, hắn là vô địch. Mỹ nữ ngây người trong chốc lát, nàng không ngờ trên đời lại có như thế trẻ tuổi địa nguyên cảnh cao thủ. Cố Phi tay không mà bảo, cuộc hôn chiến liền nghiêng về bên tương đội. Chỉ chưa đầy 2 phút, hắn đã đánh chết 3 cái đạo phỉ, trọng thương 2 cái, đáng còn lại đạo phỉ mỗi cái lạnh thấm mồ hôi, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập chật vật mà chạy. Cố Phi cũng lười đuổi theo, mà đám thương đội đều thương thế đầy mình, càng không thể đuổi theo. Chúng ta Lâm gia thương đội đa tạ công tử cứu rút, khụ khụ. Trung niên dâu dài một câu nói còn chưa dứt lời, đã ho kịch liệt lên, hiển nhiên là tác động nội thương. Được rồi, các ngươi trước vẫn là chữa thương đi. Cố Phi vẫn lanh khốc như vậy, lạnh nhạt mở miệng. Trong khách sạn lúc này giống như một bãi chiến trường, bàn ghế đổ nát, nền gạch bị đao khí kiếm khí chấn vỡ nát, tạo thành không ít hố sâu. Đại chiến đi qua, khách sạn nhân viên mới dám đi ra dọn dẹp. Thực phẩm mỹ nữ giúp ca ca vận công trị thương xong liền đi qua bàn Cố Phi đang ngồi. Nàng hắn yêu nghiệt khuôn mặt, lại nghĩ tới vừa nãy hắn trong lúc phất tay lùi địch tiêu sái, tim đập loạn nhịp, đội vã hạ thấp người nói rằng, tiểu nữ Lâm Huyền Nhi đa tạ ân công ân cứu mạng, còn không biết ân công cao tính đại danh. Tại hạ Sở Khanh, giữa đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, Lâm cô nương không cần như thế khách khí. Cố Phi trên khuôn mặt lánh khóc nỡ một nụ cười xinh đẹp, câu hồn đoạt phách nữ nhân, giọng nói càng là chí mạng. Chương 25 thảm. Người đăng, Anama 2 còn không đợi Lâm Huyền Nhi mở miệng, Cố Phi đã nói tiếp, huống hồ Lâm cô nương xinh đẹp như vậy, là nam nhân, chắc hẳn ai cũng sẽ quên thân mà giúp vậy. Lâm Huyền Nhi sắc mặt ửng đỏ, hơi hơi ngượng ngùng nói rằng, Sở công tử quá khen. Sở mỗi chỉ là nói sự thật mà thôi. Cố Phi cười cười đáp lại. Lúc này, thương đội người thương thế đã tốt lắm, kéo đến tạ ơn không thôi, làm Cố Phi bực không hiểu, chẳng lẽ các ngươi không thấy bổn công tử đang cơ gái? Sở công tử, chuyện hôm nay, Lâm Mộ khắc trong tâm khảm, ngày khác cân công như đến Kim Lăng thành Lâm ra, Lâm Mộ nhất định quét giường đón lấy. Hiện tại hàng hóa gấp gáp, thứ không thể bồi. Nghỉ ngơi chốc lát, ca ca Lâm Huyền Nhi, Lâm Vũ cảm thấy thương thế đã tốt lắm rồi, đi tới quầy giao cho lão bản một túi chứa vật chứa ngân lượng đền bù thiệt hại, đồng thời nhờ lão bản xử lý mấy cái xác. Sau đó vội vàng đi qua cáo tử, bọn hắn muốn đi vào nghỉ ngơi khôi phục một chút rồi lên đường, nào ngờ gặp đạo phỉ, vận khí thật có chút kém. Ồ, Cố Phi lông mày nhíu lại, trong lòng tiếc nuối đứng lên đáp lại, ngày sau có cơ hội, Sở Mộ nhất định sẽ đến. Cáo tử, cáo tử. Lâm Huyền Nhi trực giác của phụ nữ làm cho nàng nhận ra được đối phương tựa hồ đối với chính mình có một phần khác tâm tư. Trước khi đi, nàng lén lút nhét vào tay Cố Phi một miếng truyền tin ngọc giản liền đỏ mặt bỏ chạy. Truyền tin ngọc giản là luyện khí sư luyện dùng đặc thù trận văn khắc lên, chế tác lúc có thể hai cái hoặc nhiều cái. Thông qua truyền tin ngọc giản đem lời muốn nói khắc ấn trong đó, truyền cho muốn truyền người, là một loại thế giới này thường dùng thông tin thủ đoạn. Đây là mỹ nữ tự cho số điện thoại. Cố Phi nhìn Lâm Huyền Nhi bóng lưng lẩm bẩm, hắn còn nhớ lúc ở địa cầu, từng xin qua số điện thoại rất nhiều nữ nhân, đều cờ mở nở bị cự tuyệt. Hắn không khỏi cảm thán một câu quen thuộc, thế sự vô thường à. Mỹ nữ đã có ý, hắn đỡ mất nhiều công sức, leo lên phòng lăn ra ngủ. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng. Truyền tin ngọc giản sáng lên, hiển nhiên là Lâm Huyền Nhi nhắn tin. Cố Phi nhìn xem liền lập tức gửi trả lời. Lúc này có vẻ nàng đang chờ hắn tin nhắn, nhận được liền đáp lại. Cùng Lâm Huyền Nhi trò chuyện một chút, sau đó bụng có chút đau, đi nhà xí giải quyết, thanh toán tiền phòng, lại ăn một chút điểm tâm. Sau đó cưỡi linh mã tiếp tục lên đường. Ngồi trên linh mã, lấy ra bản đồ mới mua ở Hoàng Thành ra nhìn, nơi này cách Liên Hoa Môn không xa. Nghe đâu Liên Hoa Môn tông phái đệ tử đều là nữ, hay là ghé qua, sau đó lại dùng biện pháp kia soát điểm tích lũy. Ai nha, thật bị tài trí của mình cho cảm động, loại biện pháp tốt này đều có thể bị chính mình nghĩ ra được, quả thật là quá thông minh. Cố Phi cũng bắt đầu bội phục mình. Như thế, nhanh chóng thúc giục linh mã hướng vào Liên Hoa Môn lộ tuyến mà đi. Trong lúc Cố Phi tìm đến Liên Hoa Môn, thì lúc này Liên Hoa Môn đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy nan, rất có thể bị diệt môn một dạng. Liên Hoa Môn lúc này bị Vạn Kiếm Môn người bao vây sơn môn, Liên Hoa Môn chỉ là nhất tinh, Vạn Kiếm Môn nhưng là nhị tinh tông môn, Liên Hoa Môn không có khả năng chống lại. Vạn Kiếm Môn trong đám người đi ra 8 bóng người, một thân tu vị đều là thiên nguyên cảnh cường giả, khí thế bằng bạc, lập tức bao trùm toàn trường. Bên trong một vị sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên khí thế cường đại nhất, hơn nữa tỏ rõ vẻ sắc ý, hai con mắt đỏ lên, thật giống căm giận ngút trời sắp bạo phát. Một đám tiện tỳ, dám giết ta Hải Nhi, hôm nay bản tọa khiến Liên Hoa Môn máu chảy thành sông. 7 cái khác thiên nguyên cảnh theo lệnh đàn ông trung niên, đồng loạt xuất ra kiếm kỹ, điên cuồng công phá Liên Hoa Môn hộ môn đại trận. Liên Hoa Môn đã từng là một cái nhị tinh tông môn, hộ sơn đại trận được tiền bối truyền lại, thuộc vào ngũ giai trận pháp, Vạn Kiếm Môn nhất thời không thể công phá. Nhưng vấn đề chỉ là thời gian, ngũ giai trận pháp tiêu hao linh thạch là vô cùng khủng bố, Liên Hoa Môn khả năng không duy trì bao lâu. Bên trong Liên Hoa Môn, tại truyền tống đài, đám trưởng lão đang vô cùng đội vã truyền tống đệ tử ra bên ngoài, bất quá mỗi lần chỉ có thể đưa đi 10 cái, thật sự quá chậm. Sư phụ, ta không đi, ta muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Đệ tử đích truyền Lý Diệp Linh thống khổ rẽ rủa không muốn đi. Nàng nhìn qua rất trẻ tuổi, hình dạng cũng cực kỳ đẹp đẽ, da thịt trắng nõn, phản phất vô cùng mịn màng, trên người mang tiên nữ khí chất, siêu phàm thoát tục. Hồ đồ, ngươi là tông môn hy vọng, không thể ở nơi này chịu chết. Liên Hoa Môn môn chủ quát mắng, đưa nó lên. 20 phút sau, Cố Phi cưỡi ngựa đến Liên Hoa Môn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không biết làm sao, cứu. Hắn không đủ khả năng mà không cứu. Chẳng lẽ để một đám mỹ nữ cứ như thế chết đi? Đầu não linh động, hắn nghĩ đến một biện pháp. Bản đồ mở ra nhìn, chỉ mong kịp thời gian. Cố Phi hối đoái cực tốc phủ, mở bờ UFF, tốc độ hết sức bình sinh hướng Tiên Linh Sơn lướt đi, để lại sau lưng là một loạt tàn ảnh. Thời gian 30 phút nhanh chóng trôi qua. Liên Hoa Môn đã truyền tống đi hơn 1000 đệ tử, nhưng vẫn còn lại đến hơn 4000, linh thạch lại không còn bao nhiêu. Lúc này bọn hắn đều rất giận dữ, lúc gian nan mới biết, bạn bè chỉ là cái rắm, bọn hắn liên tục cầu cứu nhưng không một cái tông môn nguyện ý giúp đỡ. Ngay lúc bọn hắn rơi vào tuyệt vọng, thì một thanh niên vô cùng anh tuấn kéo theo một bầy đông nghìn nghịt yêu thú bao vây Vạn Kiếm Môn, cũng chả biết là bao nhiêu, có khi đến bạn đầu cũng nên. Lúc này, Vạn Kiếm Tông người đã sợ té tức té lại. Bọn hắn nhìn ra, trong đám yêu thú có hơn 100 đầu ngũ giai, tương đương với 100 cái thiên nguyên cảnh cao thủ. Hơn nữa còn có một cái yêu vương, mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh niên cùng đầu yêu vương yêu thú nói gì đó, có lẽ là một loại thú ngữ thuật. Yêu vương giống to. Yêu thú liền lao vào tấn công. Vạn Kiếm Môn sợ hãi trong nháy mắt xâm chiếm đầu góc của bọn hắn, dùng ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng chạy tán loạn như điên, nhưng có thể sao? Vạn Kiếm Tông cao tầng lúc này biết không thể chạy, ôm liều chết tâm tư, cả đám lăng không mà lên. Trong chốc lát, bọn hắn khí thế phát sinh kinh biến, mênh mông kinh khủng kiếm ý đầy trời che phủ, kiếm ảnh chiếu rọi thiên địa, kiếm chủ sát phạt, phát ra sát ý kinh người, lại làm cho tất cả mọi người, không đúng, làm cho đám yêu thú cảm giác trái tim băng giá. Vô số kiếm khí sẽ không hướng đám yêu thú tấn công đến, mở một đường cho đám đệ tử tẩu thoát. Nhưng đám yêu thú cũng không phải ăn chay, hơn 100 cái ngũ giai yêu thú cũng lăng không mà lên, yêu lực phát động, yêu khí ngập trời. Vô tận kiếm khí từng cái tiêu tán giữa hư không. Vạn Kiếm Môn biết giờ phút tử hình đã đến, bọn hắn đã tận lực. Đúng như vậy, từng cái bị yêu thú xé xác, nhai xương uống máu, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Máu thịt vương vãi khắp nơi, lòng kèo ruột gan phổi trải đầy đất. Chỉ có thể nói một từ, thảm. Chương 26 dọn sạch Vạn Kiếm Môn. Người đăng, Anama 2 nhìn phía trước thảm cảnh, lại nhìn đám Liên Hoa Môn, các nàng ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn đám yêu thú, lại nhìn Cố Phi như một cái ma đầu. Cố Phi lắc đầu thở dài, sợ hãi là bản năng của con người, hắn không trách bọn họ. Hắn không hối hận mình lựa chọn. Cứu những ngày nữ nhân, hắn phải giết đám kia nam nhân, chung quy giữa nữ nhân và nam nhân, hắn chọn nữ nhân, vì nữ nhân có thể cho hắn điểm tích lũy. Còn việc đối với đám nam nhân kia có hay không công bằng, cái này Tô Minh đã nói qua. Núi không bằng, mặt đất không bằng, chúng sinh cũng không bằng, sông nước càng không bằng, tinh cầu chập trùng, thậm chí trời sao cũng không bằng thẳng, tại sao ngươi muốn có được công bằng? Thế gian này trước nay không tồn tại công bằng, cái gọi là công bằng chỉ là cường giả đối với kẻ yếu một loại thương hại, là kẻ yếu tự ai tự bán một loại đáng thương. Hắc Lang đại vương, có thể cho ta mượn báo ca cùng Hùng ca thêm một lúc. Cố Phi dùng thú ngữ thuật nói với Hắc Lang yêu vương.
Được, không thành vấn đề.
Hắc Lang vương sảng khoái đáp.
Như vậy là tạm.
Giao dịch mà thôi, không cần đa tạ cái gì. Hắc Lang yêu vương giống to một tiếng, mang theo bầy yêu thú trở về Thiên Linh Sơn, để lại Hắc Phong báo cùng Xích Nhãn cự hùng. Cố Phi trước đó chạy đến Thiên Linh Sơn, tiêu tốn 50.000 điểm tích lũy học thú ngữ thuật. Cho dù biết nói tiếng thú, nhưng hắn vẫn bị đập không biết bao nhiêu lần mới tìm được Hắc Lang yêu vương. Sau lại dùng hết vô luyến, lại tiêu tốn 100.000 điểm tích lũy hối đoái 10 bình tiến hóa dịch giúp nó cùng đàn em nó huyết mạch tiến hóa. Lại tiêu tốn 300.000 điểm tích lũy hối đoái một viên phá cấm thăng linh đan giúp nó đột phá yêu vương cao giai thành yêu vương đỉnh phong. Mới mời được yêu vương xuống núi cứu Liên Hoa môn đám nữ nhân. Giúp người thì giúp cho chót, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Hắc Lang vương đã đi, Cố Phi dùng thú ngữ thuật hướng Hắc Phong báo cùng Xích Nhãn cự hùng nói rằng: "Hùng ca, báo ca, hai huynh đợi ta một lúc." Hai đầu yêu thú đứng đợi, Cố Phi đi xung quanh sở thì, nhặt không gian giới chỉ ném vào hệ thống, dù đã bị đám yêu thú nuốt hết 7-8 phần, nhưng vẫn còn hơn 700 cái. "Hùng ca, báo ca, đi thôi." Cố Phi mang theo Hắc Phong báo cùng Xích Nhãn cự hùng hướng Vạn Kiếm môn phóng đi. Vạn Kiếm môn bây giờ chỉ còn lại những đệ tử tiên tiên cảnh trở xuống, tu vi nhỏ yếu, phải chăng chỉ có hai cái thiên nguyên cảnh trưởng lao trấn giữ môn phái mà thôi. Khi Cố Phi đến Vạn Kiếm môn, đã tập kích bất ngờ, khiến cho Vạn Kiếm môn không kịp phát động hộ tông đại trận. Hai tên thiên nguyên cảnh trưởng lão một tên bị cự hùng xé làm đôi, một tên bị Hắc Phong báo cắn xé thê thảm. Cố Phi cũng không đứng không, phấn thân vái cốt quyền đánh nổ Vạn Kiếm môn vài cái đệ tử, khiến bọn hắn chạy toán loạn, Cố Phi cũng lười giết, một đám nhỏ yếu, không gây ảnh hưởng gì. Xử lý xong Vạn Kiếm môn, Cố Phi để hai đầu yêu thú ra về, đồng thời đưa tặng bọn hắn hai bình tiến hóa dịch mua chuộc, để lần có chuyện sau dễ cầu. Hai đầu yêu thú đi rồi, Cố Phi mới nhìn trên người máu me, lại nhìn xung quanh vài đống huyết đủ, trong lòng khẽ giật mình. Hắn từ lúc nào trở nên máu lạnh như vậy? Quả nhiên ở thế giới cường giả vi tôn này, nam nhân một khi có sức mạnh to lớn qua đi sẽ rất khó khắt chế ma tính của chính mình. Không được, hắn phải làm gì đó việc tốt để cân bằng, ai bảo hắn thuộc chòm sao thiên bình đâu. Hắn bắt đầu nghĩ nghĩ, cước của người giàu chia cho người nghèo. Không được, người giàu đều là võ giả, người nghèo là phàm nhân, đem nhiều tiền cho phàm nhân không phải giúp họ mà chính là hại bọn họ. Xây dựng thế lực, đả bại triều đình, thay đổi chế độ. Không được, lý tưởng quá lớn, quá phiền phức. Hay là làm lúc trước ở địa cầu mộng tưởng đi. Trước tiên hay là thu Vạn Kiếm môn kiến trúc đi. Hắn từng thấy Tinh Vân Tông trưởng môn kết hợp với mấy vị trưởng lão rời một tòa sơn phong. Hắn hiện tại một thân một mình, rời từng mảng nhỏ chắc hẳn là được. Mặc dù không biết có thể thực hiện hay không, nhưng không thử một lần làm sao biết. Đi đến một tòa kiến trúc, có chút ngồi xuống, bàn tay chống đất, nguyên khí vận chuyển, một đạo khí mang hiện hiện, khí này mang phong mang, lang lệ, sẽ rách mặt đất mà sàn xuống. Cố Phi giống to một tiếng, khí lãng bạo tạc, đá vụn bay vụn, tòa kiến trúc dần dần từ mặt đất bị nhấc lên. Lúc này, Cố Phi mặc dù ngưng tụ nguyên khí thành một cái khổng lồ hư ảnh bàn chân, nhưng vẫn bị hãm sâu dưới mặt đất. 20 phút sau, tòa kiến trúc bị Cố Phi thành công nhấc lên, thu vào hệ thống không gian. Ha ha ha, quả nhiên có thể, đỡ mất công sức xây dựng. Cố Phi nhìn hố sâu ngòm trước mặt cười to, hẳn thế gian chỉ có hắn dùng địa nguyên cảnh tu vi làm được điều này. Bởi võ giả khác chỉ nhấc lên một chút xíu thì nguyên khí liền cạn kiệt. Hắn có thể làm được nhờ có hệ thống, dù chơi thế nào thì nguyên khí tu vi vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Nguyên khí không tiêu hao, nhưng cơ thể năng lượng thì có, hắn cảm giác có chút đói, nhanh chóng ngồi xuống vận công hấp thu thiên địa linh khí tiến hành đích gốc. Sau 10 phút khôi phục, Cố Phi tiếp tục dọn đi một tòa kiến trúc. Từng cái kiến trúc dần dần bị Cố Phi dọn vào hệ thống không gian, luyện khí các, luyện đan các, tàng thư các, luyện võ trường, 10 tòa sân phong. Cứ thế tận lực làm việc cho đến gần nửa đêm, Vạn Kiếm môn kiến trúc bị Cố Phi dọn sạch không còn một mảnh gỗ. Đứng nhìn Vạn Kiếm môn chỗ chỉ còn lại một mảnh đất trống, Cố Phi thật con mẹ nó khâm phục chính mình, hắn thế mà kiên trì như thế. Chẳng lẽ do thân thể này ảnh hưởng, chính thế? Bởi một thằng làm biếng như hắn làm sao có thể làm được? Chương 27 lôi tiếp. Người đăng, Anama 2000 điểm tích lũy chỉ còn 19.300, ít đến thương cảm, Cố Phi rời khỏi Vạn Kiếm môn đạp thân pháp trở về Liên Hoa môn. 15 phút sau, hắn đạp khinh công đứng trên đỉnh đại thụ, cách xa Liên Hoa môn vài dặm nhìn, miệng lẩm bẩm: đến giờ thu lợi tức rồi. Hắn gỡ xuống dịch dung mặt nạ, trở về vốn cũ khuôn mặt. Hối đoái ẩn thân phủ cùng xuyên tường phủ. Ẩn thân phủ kích hoạt, xuyên tường phủ kích hoạt, bờ UFF mở ra, tốc độ như gió lướt vào Liên Hoa môn. Sau đó từng cái nữ nhân bị hắn điểm huyệt. Sau đó từng cái bị mang ra quảng trường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn 4.000 nữ tử Liên Hoa môn đều có mặt tại quảng trường, chỉ có những đệ tử may mắn được chuyển tống đi lúc sáng chưa trở về kịp là thoát khỏi. Cố Phi thần thức quét một lượt. Hắn bước đến trưởng môn Liên Hoa môn, bà ta ánh mắt trợn trừng nhìn hắn. Cố Phi tức giật quát: bà già, trận cái gì? Bổn công tử là không muốn một cái bà lão đối mình động dục mà thôi, tưởng mình còn ngọt nước lắm à? Tất nhiên bà ta không trả lời được, bởi đã bị Cố Phi điểm huyệt tâm. Cố Phi nhanh chóng bác đi hơn 100 cái bề ngoài dàn mua, tuổi thì không biết được, bởi đây là huyền huyễn thế giới. Lúc này Cố Phi mới hài lòng, bước vào giữa đám nữ nhân. Tử huyền nguyên khí điên cuồng phun trào, nhờ có hệ thống, hắn tử huyền nguyên khí vô cùng vô tận, dần dần lan tỏa khắp quảng trường. Sau khi hoàn thành, hắn thu công chờ đợi, trong lòng có chút kích động nhẹ. Thời gian từ từ trôi qua. Tử huyền nguyên khí thẩm thấu cơ thể từng cái Liên Hoa môn nữ tử, các nàng ý thức dần dần bị dục vọng lớn ác, hơi thở gấp gáp, cơ thể tăng nhiệt, phía dưới mở hồ có nước, ánh mắt nhìn Cố Phi dần dần trở nên khác biệt. Điểm tích lũy 1.000 điểm tích lũy 1.000 điểm tích lũy 1.000 điểm tích lũy 1.000 điểm tích lũy 1.000. Hô trướng. Chuyên môn Liên Hoa môn thành công công phá huyệt đạo, miệng giống to.
Bà ta từ bên trong lao ra, nguyên khí vận chuyển, tung ra tuyệt kỹ trường pháp. Liên hoa trưởng, thứ 5 liên hoa nộ. Một đóa liên hoa đẹp mắt phiêu du phóng đến Cố Phi, bất quá nhìn đẹp mắt không có sát thương, nhưng bên trong ẩn chứa vô hạn sát cơ. Cố Phi tung quyền đấm vào đóa liên hoa. Đóa liên hoa nổ tung, nhưng ngay lúc này, vô số cánh hoa tựa như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Cố Phi yếu huyệt, bất quá chỉ làm rách quần áo mà thôi. Cố Phi thấy điểm tích lũy đã báo hòa không tăng thêm, hắn đạp thân pháp bỏ chạy. Ha ha ha, bà già, bà mà không chữa trị cho mình đệ tử, các nàng liền thất khiếu chảy máu mà chết à. Thấy liên hoa môn trưởng môn đuổi theo, Cố Phi cười to nói vọc lại, sau đó liền biến mất trong đêm tối. Hô trướng. Trưởng môn liên hoa môn tức giận mắng to, vội vàng chạy vào giúp đám trưởng lão giải huyệt, cùng nhau vận công ép tử huyền nguyên khí trong cơ thể đệ tử ra ngoài. Cố Phi rời khỏi liên hoa môn, mở ra màn ảnh nhỏ nhìn nhìn, 120.319.000 điểm tích lũy. Ha ha ha. Cố Phi một đêm chợt giàu, hắn cười như điên như dại. Phải qua mấy chục phút đồng hồ sau, hắn mới dần bình tĩnh lại. Trong lòng niệm ý 100.000 điểm tích lũy. Tử huyền kinh tầng 4. Trong lòng lại kêu gọi. Điểm tích lũy 100.000 tinh vân quyết tầng 4. Điểm tích lũy 4.000 cùng thân tầng 3. Điểm tích lũy 400000 cùng thân tầng 4. Cố Phi tu vi chưa đủ nên không thể tăng thêm, cho nên tất cả chỉ đánh dừng ở tầng 4. Trong lòng niệm ý, số liệu hiện lên. Danh tính, Cố Phi tu vi tinh thần lực, cấp 18, 20100, 8000 EXP, tu vi võ đạo, hóa nguyên cảnh bắt chuyển, 20100, 80000 EXP, tâm pháp, tinh vân quyết, tầng 4, công pháp, tử huyền kinh, tầng 4, bí pháp, cùng thân, tầng 4, võ kỹ, bạo lực quyền, đăng phong tạo cực, phấn thân phái quốc quyền, đăng phong tạo cực, tật phong bộ, đăng phong tạo cực, nộ long cước, đăng phong tạo cực. Điểm tích lũy 118.779.000 nhìn số liệu, rất là hài lòng. Cố Phi treo mình trên cây đánh một giấc đến sáng, mặt trời lên rất cao, Cố Phi mới tỉnh lại. Sau khi vệ sinh thay y phục, hắn đạp thân pháp hướng Tiên Linh Sơn lướt đi. Nửa tiếng đồng hồ sau, hắn ngồi trong Hắc Lang Vương độc phủ cùng với nó bàn giao dịch. Hắc Lang đại vương, ta giúp ngài đột phá yêu hoàng cảnh, giúp ngài đối kháng thiên kiếp, đồng thời giúp ngài hóa hình. Đổi lại, ta sẽ xây dựng tông môn trong Hắc Lang Vương ngài lãnh địa, nhờ ngài chiếu cố ta tông môn đệ tử. Giao dịch này, ngài cảm thấy thế nào? Hắc Lang Vương nghe xong liền trợn mắt há mồm rơi cả nước dãi. Những điều nó nghe hầu như không có khả năng xảy ra, nó đã là lục giai yêu thú, trí tuệ không hề kém nhân loại, đương nhiên biết ở Đồng Châu không thể sinh hoàng cấp. Huống hồ là trong truyền thuyết hóa hình cơ duyên. Ta biết ngài không tin, nhưng nếu ta làm được, ngài có đồng ý không? Hảo, nếu như ngươi thật làm được, giao dịch này ta làm. Hắc Lang Vương thấy Cố Phi còn ngồi yên không động, nó hừ một tiếng liền hướng thiên đạo phát thệ, ta Hắc Lang Vương đối với thiên đạo ý chí sinh thể, nếu như nhân loại Cố Phi làm được như hắn nói, ta khẳng định, chỉ cần có ta ở Đông Châu không có kẻ nào có thể tổn thương hắn tông môn đệ tử, hơn nữa sẽ để hắn tông môn đệ tử tùy ý tuyển chọn ta dưới yêu tọa kỵ. Như có giả tạo, thiên lôi đánh xuống, hồn vi phách tán. Lời thề thành công, thiên địa rung động, trong cõi u minh có cố lực lượng bay lên không, dung nhập vào trong hư không. Hảo, Hắc Lang đại vương quyết đoán, đã như vậy, ta cũng không để ngài đợi lâu. Cố Phi tốn 11 triệu điểm tích lũy hối đoái cao phẩm tiến hóa dịch, đột phá yêu hoàng đan dược, cùng hóa hình đan, mang tất cả để lên bàn đá, giới thiệu qua một lần. Hắc Lang vương cảm nhận nồng nặc đan khí, lại có một loại hương thơm mơ hồ làm nó huyết mạch dục dịch muốn tiến hóa. Nó biết những lời Cố Phi nói hoàn toàn là thật. Tổ tiên yêu thú ai mà không căn dặn con cháu không cần đối với nhân tộc ôm lấy thiện ý, bọn hắn sẽ lấy oán trả ơn. Tại trong thế giới của bọn hắn, lợi ích lớn hơn hết thảy, liền xem như thân huynh đệ đều sẽ bởi vì lợi ích mà sát hại lẫn nhau. Xem ra vẫn có tốt nhân loại, ví như trước mắt nó một người. Không chờ đợi thêm nữa, nó lập tức vận yêu lực đem bình tiến hóa dịch một hơi cạn sạch. Tiến hóa dịch vào cơ thể, Hắc Lang Vương huyết mạch như phá vỡ gông kình xiềng xích, bước vào hoàng giai huyết mạch. Ngay sau đó, lông màu đen hoàn toàn lộ xác, hóa thành chói mắt kim sắc màu lông, yêu đan hóa thành màu hoàng kim, thực lực mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắc Lang Vương tràn đầy tự tin, vật yêu lực đem viên đan dược nuốt vào. Đan khí cuồng bạo chạy khắp cơ thể, hóa thành bàn bạc yêu lực dung nhập vào trong bụng yêu đan. Ngay sau đó là tiếng sói tru từ Thiên Linh Sơn phát ra, vang vọng khắp Thiên Linh Sâm Lâm, khiến bạn yêu quỷ bái. Trên không trung, tiếp vân dần dần ngưng tụ, xoay tròn thành vòng xoáy, trong tiếng nổ vang ầm ầm, một đầu lôi xà ẩn hiện trong lôi vân, mang theo vô thượng tiên uy khiến sinh linh khiếp sợ. Hắc Lang Vương lăng không mà lên, chuẩn bị độ kiếp. Ầm ầm trên vòm trời lôi minh vẫn còn tiếp tục, linh hai như góc, cực kỳ kinh người, khí thế càng là vô cùng đáng sợ. Mỗi một lần tiếng sấm chấn động, cũng làm cho Thiên Linh Sâm Lâm yêu thú toàn thân run lẩy bẩy. Cuối cùng, thiên lôi cũng bổ xuống. Ầm ầm. Giữa tối đen lôi vân nằm dày đặc, một đạo to bằng cánh tay chớp giật xẹt qua chân trời, hào quang rọi sáng tứ phương, bổ thẳng lên mình Hắc Lang Vương. Đạo thứ nhất thiên lôi, Hắc Lang Vương cắn răng đón nhận, không chống trả, vì đây là tẩy lễ lôi kiếp. Một lần lôi kiếp trôi qua, Hắc Lang Vương thân thể càng thêm kim quang lấp lánh, yêu lực càng trở nên tinh khiết. Ầm ầm. Rốt cục đạo thứ hai cũng đến, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mang theo cùng bạo hủy diệt khí tức, một đạo so một đạo càng thêm kinh khủng. Lúc này, Hắc Lang Vương vận dụng toàn thân yêu lực chống trả, có vẻ khá nhẹ nhàng. Ầm ầm thứ ba lôi kiếp tiến đến. Ngao! Hắc Lang Vương chú lớn, yêu khí ngập trời. Ầm! Tiếng nổ lớn bên trong, yêu lực ngưng chảo chảo lên ra một luồng vô hình sóng khí, trực diện thiên lôi. Thiên lôi trong khoảnh khắc bị đánh tan, còn chưa tiếp cận Hắc Lang Vương, liền ngay tại chỗ phá tán, hóa thành từng sợi bé nhỏ hồ quang, xoẹt xoẹt rơi xuống. Có một ít biến mất ở không trung, có một ít rơi vào Hắc Lang Vương trên người, chui vào trong cơ thể nó, tẩy rửa trong cơ thể tạp chất. Tắc mỏi tay quá. Chương 28 Nhạc phụ đại nhân. Người đăng, Anama 2 thời gian chậm rãi trôi qua, lúc vượt qua đạo thứ 6 thiên lôi, Hắc Lang Vương thân thể cháy đen, nhìn khá chật vật. Cuối cùng, nhờ Cố Phi tỷ Lôi Châu, Độ Kiếp Đan cùng tán lôi trận vượt qua ba đạo cuối cùng thiên lôi, thành công đột phá yêu hoàng, vạn yêu triều bái, trở thành Đông Châu chí cao vô thượng. Có lẽ rất nhanh, Thiên Linh Xâm Lâm sẽ trở thành nhân loại cấm địa. Bên trong hang động, Hắc Lang Vương sau khi nuốt vào hóa hình đan, đã hóa thành một cái trần chuồng trung nhân nhân, hắn thần sắc kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn Cố Phi, trong lòng xác định, bắp đùi này hắn ôm định rồi. Cố Phi thấy Hắc Lang Vương ánh mắt, theo bản năng che cúc hoa, ánh mắt đề phòng, giọng lắp bắp hỏi, "Hắc Lang đại vương, ngài muốn gì?" "Cố huynh đệ, đi nhìn xem vị trí nào thích hợp xây dựng tông môn, bổn hoàng cho đàn em giúp ngươi dọn đẹp." Hắc Lang Vương thần sắc vô cùng nhiệt tình dùng nhân loại ngôn ngữ nói, vẻ mặt cũng có chút giống như lịnh mà vậy. Yêu thú khi hóa hình, liền nói được nhân loại ngôn ngữ, đây chính là thế giới này tiên đạo phát tắc. Cố Phi trợn mắt há mồm, mẹ nó, đây là Hắc Lang Vương lạnh lùng lãnh đạo mà hắn biết sao? Chẳng lẽ hóa hình xảy ra sự cố, dẫn đến đây? Ngài trước hay là mặc vào y phục? Cố Phi mở miệng nhắc nhở, hắn vẫn như cũ ôm mông đề phòng. Y phục. Hắc Lang Vương nhìn mình đang trần truồng nhân loại thân thể, thần sắc xấu hổ, ngay lập tức vận yêu khí biến hóa, trên người liền mặc một bộ y phục giống như lúc Cố Phi, bất quá cũng không phải thật y phục, mà là do yêu khí biến hóa thành. Cố Phi có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, đến vương cấp liền có thể tùy ý biến hóa, huống hồ đối phương là hoàng cấp. Được rồi, Cố huynh đệ, đi thôi. Cố Phi cùng Hắc Lang đi một vòng quanh Thiên Linh Sơn, nhìn một hồi, Cố Phi chọn một mảnh đất chống phía đông dưới chân núi Thiên Linh Sơn. Hắc Lang biến lại yêu thần, giống to kêu gọi. Ngay sau đó, một đám cự viên kéo đến. Theo lệnh Hắc Lang, đám cự viên nhanh chóng tiến hành phá rừng, san bằng mặt đất. Chỉ sau 30 phút, một mảnh đất bằng phẳng xuất hiện. Cố huynh đệ, việc xây dựng vẫn là lúc nào bắt đầu, yêu tộc ta không hiểu thứ này, Cố huynh đệ vẫn là tìm nhân loại đến thực hiện những việc nặng nhọc kia. Hắc Lang chưa nói hết câu thì há mồm trợn mắt. Trước mắt hắn Cố Phi đang vận nguyên khí nắm nguyên một tòa kiến trúc nhẹ nhàng đặt xuống. Cứ như thế, một tòa lại một tòa. Đặt xuống tốc độ nhanh hơn dọn đi, Cố Phi chỉ mất độ 3 tiếng đồng hồ là hoàn thành. Thay đổi công sơn môn tên từ Vạn Kiếm môn thành Cố Phi Cô Nhi viện tấm biển. Nhìn xem mình thành quả, Cố Phi gật đầu hài lòng, hắn đạp thân pháp rời khỏi Thiên Linh Sâm Lâm. Hắc Lang đang ngủ, cảm nhận Cố Phi khí tức rời đi, hắn mở mắt nhìn, lập tức lăng không đuổi theo. Không đến vài giây, hắn đã lướt đến bên cạnh Cố Phi. "Cố huynh đệ, ngươi đi đâu?" Hắc Lang hỏi. "Tông môn xây dựng xong, đương nhiên là đi thu đệ tử." Cố Phi đáp. "Ta đi cùng ngươi." Hắc Lang lại nói. "Ngài đi theo ta làm gì?" Cố Phi hỏi. "Ở trong động nhàm chán, muốn đến nhân loại nơi sống nhìn một chút vậy thôi." Hắc Lang đáp. "Ngài không thể một mình đi sao? Sao phải theo ta?" Cố Phi lại hỏi. "Thì ta mới hóa hình, lần đầu tiên đi nhân loại nơi, chưa quen thuộc cả." Hắc Lang đáp. Hắc Lang mặt dày đi theo, Cố Phi chỉ có thể bất đắc dĩ để hắn đi theo. Cứ như vậy, một người một lang, à không, là hai người xuyên qua Thiên Linh Xâm Lâm lướt đi. Trên đường, Cố Phi tốn rất nhiều nước miếng giảng giải, cuối cùng nhờ Hắc Lang giúp mình đi bắt ngũ giai luyện khí sư, cùng ngũ giai trận pháp sư, mục đích là kiến tạo một cái truyền thống trận. Hắc Lang tất nhiên vui vẻ đồng ý đuổi được Hắc Lang đi, Cố Phi lấy ra bản đồ nhìn, một mình hướng về thành trì gần nhất. Rất nhanh, Cố Phi đến gần nhất thành trì, tên gọi Nhu Thành. Đã nghĩ đến, thì phải làm đến, mà đã làm đến thì phải làm đến cùng. Dụ dỗ trẻ em đó là một việc vô cùng khó khăn, việc này Cố Phi tất nhiên giao cho người khác đi làm. Thế là hắn tìm đến một đám kỹ nữ, ban đầu nghe đến, đám kỹ nữ không muốn làm, thế nhưng Cố Phi nện ra một núi ngân lượng, đám kỹ nữ liền vui vẻ đi làm. Cố Phi đi tới Nhu Thành truyền tống trận, đi đến thành trì khác, lại tìm một đám kỹ nữ, thay hắn đi dụ dỗ. Cứ như thế, Cố Phi đến tòa thành trì thứ 10 thì đêm tối phủ xuống, tạm dừng công việc, hắn trở về Phù Đô thành, mấy ngày không soạn, trong người có chút khó chịu. Đạp khinh công lướt đến thành chủ phủ. Mặc nạ dịch dung đeo lên, trong đầu nhớ lại gương mặt lúc cùng Hạ Hiểu Lam. Dung mạo thay đổi, ẩn thân phù kích hoạt, xuyên tường phù kích hoạt. Lặng lẽ vượt qua một rừng thần thức tiến đến Hạ Hiểu Lam căn phòng. Đi đến phòng Hạ Hiểu Lam, nàng đang ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ, có vẻ đang nghĩ đến hắn thì phải. Hắc hắc, nàng là đang mong chờ ta sao? Hạ Hiểu Lam nghe giọng nói quen thuộc, nàng ngước mặt nhìn quanh, nhưng không thấy ai, nàng biết, đây là hắn ẩn thân bí thuật. Trong lòng rất mong nhớ, nhưng ngoài mặt giả vờ không thèm chú ý, lại ngồi nhìn cửa sổ, giống như đang ngắm trăng một dạng vậy. Cố Phi gỡ bỏ phù triện trên người, tiến đến từ phía sau ôm lấy Hạ Hiểu Lam, hơi thở đẩy nam tính phà vào lỗ tai nàng thì thầm, giận ta sao? Hạ Hiểu Lam vẫn giả vờ không quan tâm, mắt nhìn cửa sổ. Ta xin lỗi, không phải không thương nàng, mà mấy hôm nay có nhiều việc cần giải quyết, hôm nay ta bù, nha. Cố Phi giọng ôn nhu nói, hai tay lồng vào ngực áo Hạ Hiểu Lam xoa xoa. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra cái rầm, một gã trung niên nhân bước vào, trung niên nhân chính là thành chủ Hạ Túc Kỳ. Hạ Túc Kỳ đã tìm cho nữ nhi rất nhiều đối tượng, nhưng nó đều cự tuyệt. Cuối cùng, hắn nhất quyết phải gã, lớn quá rồi, hắn chọn Tề gia tên kia, nào ngờ hôm sau nghe tin tức chàng rể tương lai bị phế chỗ ấy, trong lòng rất chi là sầu. Nhưng là mấy ngày trước hắn phát hiện nữ nhi giống như bị bệnh tương tư, hắn bắt đầu chú ý, qua mấy lần dò hỏi, nhưng nữ nhi đều nói không có, bây giờ xem nó còn hay không chối. Hạ Hiểu Lam giật mình nhìn qua, sắc mặt lập tức đỏ bừng, miệng lắp bắp, phụ thân. Cố Phi đang hứng tỉnh, đồng dương bị bắt, trong lòng vô cùng bực bội, nhưng đối phương dù gì cũng là tương lai nhạc phụ, đội vàng đứng lên chắp tay chào, thành chủ đại nhân. Hạ Túc Kỳ nhìn đánh giá, rất là hài lòng, khuôn mặt tuấn tú,
khí chất không tồi, còn trẻ tuổi mà đã là hóa nguyên cảnh bắt chuyển, có thể xem là tuyệt đỉnh thiên tài. Còn gọi thành chủ. Hạ Túc Kỳ tỏ vẻ không vui nói. Cố Phi nghi hoặc, hắn nghĩ đến cảnh mình bị đánh, bị chém này nọ, những thế này là thế nào? Không hiểu đâu. Hạ Túc Kỳ cao mày, chẳng lẽ Khôi Ngô Tuấn Tú lại náo tàn? Bốn mắt nhìn nhau, vài giây trôi qua. Cố Phi vẫn trước mở miệng, nhạc phụ đại nhân. Hạ Túc Kỳ thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải náo tàn. Hắn lập tức vui vẻ nói, tốt, tốt, tiểu tế ngoan. Phu thân. Hạ Hiểu Lam tức giận nói, bất quá Hạ Túc Kỳ phất lờ nàng, tiếp tục nhìn Cố Phi hỏi, tiểu tế ngươi người ở đâu? Phụ mẫu là ai, làm nghề gì? Bẩm nhạc phụ, phụ mẫu đã tạ thế. Cố Phi vẻ mặt u buồn đáp, không còn. Ai, thôi, người sống chết đâu do thiên định, tiểu tế ngươi cũng đừng quá u buồn. Hạ Túc Kỳ khá bất ngờ, mở miệng an ủi. Chương 29 mỹ nữ lúc nào không đáng giá như vậy. Người đăng, Anama hai phụ mẫu không có, vậy còn hay không trưởng bối? Hạ Túc Kỳ lại hỏi tiếp. Bẩm nhạc phụ, trưởng bối cũng không có, chỉ còn mỗi tiểu tế thôi. Cố Phi lễ phép đáp. Ai, ta không biết tiểu tế ngươi lại trải qua bất hạnh như vậy. Ta thật không phải khi nhắc lại à? Hạ Túc Kỳ thở dài. Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi nhạc phụ. Cố Phi đáp. Đã không còn trưởng bối, ngươi lại gọi ta một tiếng nhạc phụ, như vậy hôn nhân của ngươi để ta đến chủ trì vậy, ngươi thấy thế nào? Hạ Túc Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Tùy nhạc phụ quyết định. Cố Phi giống như một chàng dễ ngoan vậy, nhạc phụ nói gì cũng đúng. Tốt, như vậy chiều mai cưới luôn đi. Ta đi truyền tin mời khách. Hạ Túc Kỳ hưng phấn nói, trong lòng cười to, mẹ nó rốt cuộc cũng gả được. Cố Phi sửng người, có chút mơ hồ. Phụ thân. Hạ Hiểu Lam rít đảo, nàng thật rất bất ức, nàng từ lúc nào trở nên kém giá như vậy. Hạ Túc Kỳ vẫn giả điếc không nghe, nhanh chân rời đi. Nhạc phụ, ngài đợi một chút. Nhưng khi Hạ Túc Kỳ vừa đi mấy bước thì Cố Phi âm thanh gọi lại, ông ta trong lòng bất an, không phải đổi ý chứ. Bất quá vẫn đứng lại, giọng thản nhiên hỏi, tiểu tế, còn chuyện gì? À, là như thế này, ngày mai tiểu tế có vài việc cần xử lý, có thể hay không rời qua ngày mốt. Cố Phi nói, tiểu tế ngươi bận cái gì cứ việc xử lý, chuyện hôn lễ cứ để nhạc phụ lo, chiều mai giờ dậu có mặt tại hôn lễ là được, được rồi, cứ như thế. Đêm xuân đang ra ngàn vàng, nhạc phụ đi. Hạ Túc Kỳ nói một tràng liền đi, không để Cố Phi nói thêm. Cố Phi ngơ ngác gãi đầu không hiểu, ánh mắt nhìn kỹ lại Hạ Hiểu Lam, không có vấn đề, vẫn rất xinh đẹp, có chút không hiểu đâu. Cố Phi đang khép cửa phòng thì Hạ Túc Kỳ tựa như ma xuất hiện trước mặt, miệng hỏi, à, tiểu tế ngươi tên cứ gọi là gì nhỉ? Bẩm nhạc phụ, tiểu tế Tây Môn Khánh. Cố Phi giật mình, nhưng vẫn lễ phép đáp. Tốt, tên hay. Hạ Túc Kỳ lại biến mất. Cố Phi mở cửa dòm thật kỹ, thấy Hạ Túc Kỳ thật đã đi hắn mới đóng cửa đi vào phòng. Hạ Hiểu Lam đang giận tím mặt nhìn hắn, giọng rít lên, chàng đi đi, ta không muốn nhìn thấy chàng. Cố Phi không thèm để ý, tiến đến bế nàng lên. Chàng buông ta ra, buông ta ra. Mặc kệ nàng buông dậy, Cố Phi bế nàng lên giường. Hắn dùng miệng mình bịt lấy mồm nàng. Hắn vẫn luôn nhớ lời chú Út nói, đàn bà dù giận cỡ nào chăng nữa, vác côn ra nhịp nhịp, liền trở nên ngoan ngoãn. Chú Út là trưởng bối, lời chú nói tất không sai. Cố Phi không để cho Hạ Hiểu Lam có chỗ chống vùng ấy, đến mồm cũng bị bịt chặt. Gương mình một lúc, nàng liền hiểu xỉu. Hắn vẫn ôm nàng như vậy, ôm thật lâu, thật lâu. Sau đó, xoa xoa. Sau đó, mỏ mẫm. Sau đó, thứ gì đó đang mềm bỗng trở nên cứng rắn. Sau đó, quần áo bay loạn. Sau đó, trườn xuống. Sau đó, a, vấn đề tế nhị, không thể nói, không thể nói. Nhạc phụ đã cho phép, hắn còn sợ cái gì? Cho nên, quần quật cày đến canh tư, không cần phải trốn đi nữa, cứ như thế ôm nàng ngủ, thứ gì đó cứng rắn vẫn nằm ở bên trong hang, thật ấm áp. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng ánh nắng ấm áp từ cửa sổ rọi vào, báo hiệu một ngày đẹp trời. Cố Phi tỉnh giấc, nhìn mỹ nữ nằm trong lòng, có chút yêu. Nhẹ hôn một cái lên má hồng xinh xinh, nằm đó ngắm ngắm thêm một chút. Sau đó, nhẹ nhàng thả nàng ra, rời giường vệ sinh một miệng, vận công tẩy sạch cơ thể, thay một bộ bạch y để lại đến xoa xoa một chút. Lúc này, Hạ Hiểu Lam mở mắt, nhìn hắn một lúc. Nàng sắc mặt nghiêm túc hỏi, chàng rốt cuộc là Điền Bá Quang hay là Tây Môn Khánh? Cố Phi nhìn nàng một cái, biết không thể thương lượng, hắn đưa tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra thật khuôn mặt nói rằng, đều không phải, ta gọi Cố Phi. Hạ Hiểu Lam thoáng kinh ngạc, sau đó có chút vui, không biết hắn vì sao che giấu, nhưng đã nguyện ý nói với nàng, chứng minh trong lòng hắn nàng đã chiếm một chỗ. Ta là ai không quan trọng là trong tim ta chỉ có mình nàng, hiểu chưa? Cố Phi phun một câu buồn nôn, sau đó hôn nàng một cái liền bọn cửa sổ rời đi. Chương 30 thu cái kiếm vương làm tiểu đệ. Người đăng Anama hai Cố Phi rời khỏi phủ thành chủ, tất nhiên là đổi thành Tây Môn Khánh khuôn mặt mới đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài khắp nơi là hắn cáo thị. Cái gì có được hắn tin tức, đến Diệp gia thông báo, thưởng 10.000 hạ phẩm linh thạch. Bắt được người mang đến Diệp gia, thưởng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Mẹ nó, thật khổng lồ giải thưởng, hắn thật đáng giá như vậy sao? Nghĩ nghĩ một chút, Cố Phi hướng phủ đô thành truyền tống trận mà đi. Trên đường, hắn mua lấy một cái đùi gà nướng, vừa đi vừa gặm, rất thô tục vậy. Ồ, vương cấp võ giả tên ăn mày. Cố Phi lướt nhìn qua một cái quần áo rách dưới 30 tuổi thanh niên. Có vẻ giống ăn mày, hai tay bị cụt, nhìn vô cùng chán nản, không có một chút tinh thần. Điểm tích lũy 1.000 không danh tính, Dạ Phong. Giới tính, nam tuổi, 126 tu vi, vương cảnh lục chuyển. Tu vi tinh thần lực, cấp 22 tâm pháp, huyền nguyên kiếm kinh. Công pháp, huyền nguyên công. Bí pháp, thiên long thập tam biến. Võ kỹ, huyền nguyên kiếm pháp, hồng chân bộ, du long bộ, hàn băng trưởng, thoái ngọc thủ. Đóng lại màn ảnh nhỏ. Cố Phi trong lòng nghĩ nghĩ,
bản thân hiện tại không chết, nhưng gặp cao giai võ giả là đánh không lại. Nghĩ vẫn là nuôi mấy cái thay mình đánh, dù sao điểm tích lũy nhưng dễ soát. Hệ thống, có thể làm hắn tay mọc lại. Cố Phi trong lòng hỏi. Có thể. Hệ thống la lị đáp. Vậy được. Cố Phi tiến lại gần dạ phòng, gã vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Hắn đạp đạp lên người gã, vẫn không nói gì. Cố Phi mở miệng nói rằng, ta giúp ngươi hai tay mọc lại, bù lại ngươi theo ta lan lộn, như thế nào? Dạ Phong vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Làm sao? Không tin ta. Được, ta cho ngươi chứng minh. Ta Cố Phi đối với Thiên Đạo ý chí xin thể, ta có thể làm cho Dạ Phong Kiếm Vương hai tay mọc lại hoàn hảo như ban đầu, như có giả dối, thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Thiên đạo thề ngôn. Lời thề thành công, thiên địa rung động, trong cõi u minh có cố lực lượng bay lên không, dung nhập vào trong hư không. Lúc này, Dạ Phong ngước mặt lên nhìn Cố Phi, ánh mắt đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Phi kiên nhẫn chờ đợi. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua. Dạ Phong rốt cuộc mở miệng, ta Dạ Phong đối với thiên đạo ý chí xin thể, nếu Cố Phi làm cho ta hai tay mọc lại như ban đầu, Dạ Phong ta nguyện hiệu chung với hắn, nếu làm trái lời thề, dẫn đến thiên phạt, hình thần câu diện. Lời thề thành công, thiên địa rung động, trong cõi u minh có cố lực lượng bay lên không, dung nhập vào trong hư không. Ha ha ha. Tốt. Chúng ta đi thuê phòng. Cố Phi cười to nói, rốt cuộc thu được một cái tiểu đệ. Dạ Phong ba chân kẹp lại, theo bản năng lui về sau, miệng ngờ vực hỏi, thuê, thuê phòng làm gì? Mẹ nó, đương nhiên là làm tay ngươi mọc lại, chứ ngươi nghĩ cái gì? Cố Phi mặt đen lại. Hắn tự hỏi, bản công tử anh tuấn xuất khí, giống ngay sao, mẹ nó giống ngay sao. Cố Phi cùng Dạ Phong đi vào Thiên Thu khách sạn dưới ánh mắt kỳ kỳ quái quái của mọi người xung quanh. Cố Phi mặt càng đen, hắn tức giận quá to, nhìn cái mẹ gì? Còn nhìn nữa, lao tử cắt các ngươi bà chân. Thuê một gian phòng, Dạ Phong theo Cố Phi lên phòng, Cố Phi để Dạ Phong ngồi đả tọa trên giường. Dạ Phong hỏi, không phải dùng cái gì thánh dược sao? Đả tọa làm gì? Cố Phi bắt đầu tung diễn kỹ. Ta tu luyện một môn thần công, có thể giúp ngươi mọc tay, được rồi, đừng nói nhiều, ta vận thần công. Cố Phi nhắm mắt, trong lòng kêu gọi hệ thống. 10.000 điểm tích lũy. Hai tay đặt lên lưng Dạ Phong, một cổ ấm áp lực lượng chuyển vào thân thể gã, nháy mắt, từng cái tế bào ở hai cánh tay cụt hồi sinh. Dần dần dài ra, thoải mái bạo, sung sướng bạo, khiến Dạ Phong không nhịn được mà rên rỉ. Bút! Rên cái con mẹ ngươi! Còn muốn mọc tay thì ngậm mồm lại cho lão tử. Cố Phi quất ngay một bạt thai lên đầu Dạ Phong, miệng quát to. Dạ Phong ấm ức không thôi, quá thoải mái, quá sung sướng nhịn không được. Và lại, ta đường đường là kiếm vương, ngươi một cái hóa nguyên cảnh mà thôi, có hay không nên là tôn trọng ta cái này tiền bối một chút? Nghĩ là nghĩ vậy, bất quá Dạ Phong vẫn là bịt lại cái mồm. Thời gian đại khái 8 phút đồng hồ, hai tay Dạ Phong hoàn chỉnh mọc lại. Hắn thua khua hai tay, không có gì bất tiện, mừng đến rơi nước mắt, cảm xúc dâng trào. 4 ngày trước, tên kia bại tướng cùng đao Lý Thế Tường không biết làm cách nào mà trộm lấy Diệp gia bảo đao tứ cực lôi đao chạy đến khiêu chiến hắn. Hắn bại, bại bởi đối phương thần binh lợi khí. Tên kia còn tàn nhẫn phế bỏ hắn hai tay. Tay muốn mọc lại cần có thánh dược, hoặc đột phá đế cấp, đúc lại đế thân, hoặc là mời được thánh thủ tà y đi cắt tay cấy ghép, nhưng những điều này hoàn toàn vượt xa khả năng của hắn. Hắn hoàn toàn mất tay, hoàn toàn mất đi hy vọng. Kiếm giả mất tay còn gọi kiếm giả sao? Giờ này Dạ Phong ánh mắt đầy cảm kích nhìn Cố Phi. Cố Phi nổi da gà, hắn không thích nam nhân nhìn mình với ánh mắt như vậy, hắn mở miệng hừ lạnh nói, "Hừ, đừng nhìn ta với ánh mắt buồn nôn đó, cũng đừng mở miệng nói những lời buồn nôn. Từ nay theo ta lan lộn, gọi ta lão đại, sai đâu đánh đó, hiểu chưa?" Dạ Phong vốn định mắng to, đập cho Cố Phi một trận cho bỏ ghét, nhưng là hắn cảm nhận thương thiên muốn đến, liền cụp đuôi chó, mắt xám xịt hô một tiếng, "Lão đại, tốt, đa theo ta lan lộn, ta cũng không bạc đãi ngươi." Cố Phi dùng 500.000 điểm tích lũy hối đoái tham lang kiếm bản nâng cấp ném cho Dạ Phong. Vốn là muốn hối đoái tuyệt thế hảo kiếm bản nâng cấp cho gã, bất quá sợ gã không dùng được, nên mới hối đoái tham lang kiếm. Dạ Phong nắm tham lang kiếm yêu thích không bông, nhìn qua không có phủ văn giống như phàm kiếm, nhưng khi nắm kiếm trong tay mới cảm nhận được, thất phẩm huyền binh bất quá cũng như thế đi. Cố Phi quăng ánh mắt khinh bỉ, một thanh kiếm mà thôi, có cần phải như vậy hay không? Hắn lại ném cho Dạ Phong một cái không gian giới chỉ, bên trong có ngân lượng, linh thạch cùng với một đống quần áo. Thử, thật là một cái nghèo bức kiếm vương. Cho ta thay ngay một bộ đẹp mắt y phục. Dạ Phong khóc không ra nước mắt, ta nhận giới là bị tên kia cướp đi có được hay không? Ta đường đường kiếm vương, làm sao có thể nghèo? Dạ Phong thật sự rất hối hận, nhưng là muộn mẹ nó rồi, thiên địa thệ ngôn đã bung ra, như nước đổ đi, không rút lại được. Dạ Phong trở lại bộ dáng cao ngạo lạnh lùng kiếm khách theo Cố Phi xuống quầy tính tiền, lại diện một bộ bạch y khí chất bất phàm, khiến không ai nhận ra hắn là gã cụt tay chán nản đi vào trước đó. Rời khỏi Thiên Thu khách sạn, Dạ Phong yên lặng theo sau Cố Phi đi đến phủ đô thành truyền tống trận. Truyền tống đến Nhu Thành khoảng cách không xa, chỉ mất 700 cái linh thạch phí. Rất nhanh, hai người có mặt tại Nhu Thành, Cố Phi mang theo Dạ Phong đi đến Túy Hương lâu tìm đám kỹ nữ. Chương 31 Dạ Lang Bang. Người đăng, Anna Ma 2 đi tới Túy Hương lâu, Cố Phi liền vào trong. Đám kỹ nữ liền chạy ra quấn quanh lấy hai người, bọn kỹ nữ căn bản không nhận ra Cố Phi. Thật là đổi qua đổi lại, mãi không biết mình là cái nào khuôn mặt nữa. Cố Phi trong lòng cảm thán một câu. Hắn đi thẳng vào trong, lột xuống mặt nạ, mở miệng nói rằng, chuyện buồn công tử giao các ngươi, giải quyết như thế nào rồi? Cố Phi lột xuống mặt nạ, đám kỹ nữ liền nhận ra. Mama lập tức đi tới dẫn đường. Mama đưa Cố Phi cùng Dạ Phong đến một căn phòng, bên trong có 4 đứa nhỏ ngồi trên giường, 3 bé gái một bé trai. Bọn nó ngơ ngơ ngác ngác, có lẽ là bị ngốc, thân thể gầy rơ xương, hơn nữa còn bị tật nguyền, đứa keo chân, đứa keo tay,
đứa thì bị cụt, rất thảm.
Chỉ có 4 cái này?
Cố Phi trầm giọng hỏi.
Chỉ có 4 cái.
Lưu Ma Ma có chút run sợ đáp.
Cố Phi dùng tinh thần lực ý niệm nhấc đồng Ma Ma lên không trung, siết chặt cổ bà ta, lạnh như băng hỏi, bà đây là đùa với bản công tử? Cho rằng buồn công tử tiền cứ như vậy dễ vớt?
Ta không,
không dám,
công
thử tha,
tha mạng.
Lưu Ma Ma vẻ mặt hoảng sợ cầu xin, trong lòng nhưng chửi mẹ nó, thế sau này thấy tiền không sáng mắt.
Cố Phi hừ lạnh, thả bà ta rơi xuống đất.
Nói đi,
không cho ta câu giải thích hài lòng, ta huyết tẩy ngươi túy lương lâu.
Lưu Ma Ma run sợ, vội vàng giải thích, bẩm công tử, toàn bộ cô nhi trong thành đều bị Dạ Lang Bang bắt đi cho bọn hắn làm việc, cho nên.
Dạ Lang Bang
là cái thứ độ gì?
Nói rõ ràng.
Cố Phi ngắt lời bà ta hỏi, lời đã biết trước, cần phải nghe sao?
Lưu Ma Ma trong lòng chửi mẹ nó,
nhìn người không thể nhìn bề ngoài, mẹ nó, một cái anh tuấn công tử lại là một cái vừa thô tục vừa thiếu tri thức.
Dạ Lang Bang cũng không biết, hắn rốt cuộc biết thứ gì?
Trong lòng là trong lòng, ngoài miệng nào dám bố láo, nhanh chóng nói rõ về cái này Dạ Lang Bang, này ban đại khái chính là tương tự như địa cầu Hắc Bang. Hoạt động chủ yếu là buôn lậu hắc thị, bắt cóc tống tiền, đâm thuê trẻ mướn, làm hàng giả, cho vay nặng lãi, cờ bạc, tàn nhẫn hơn là đánh đập trẻ con bắt chúng nó ăn xin, móc túi. Nói chung là vì tiền việc gì cũng có thể làm.
Cố Phi nổi giận, hắn đã thật lâu mới nổi lên một chút thiệt tâm, lại có kẻ ngáng chân, nhất định phải chặt.
Bất quá chặt cái này Dạ Lang Bang có chút phiền phức, Dạ Lang Bang người nhưng giải rác khắp thành, đi chặt thật có chút mất thời gian.
Cố Phi đạp thân pháp chạy đến Dạ Lang Bang một cái sòng bạc gần đó.
Dạ Phong cũng đi theo, hắn lúc này giống như một cái cỗ máy, không trò chuyện, không góp ý, đơn giản nói gì nghe nấy. Không ai biết trong đầu hắn nghĩ gì.
Đi tới sòng bạc, Cố Phi nhìn người khá là đông.
Một tên canh cổng quá to, nhìn cái mẹ gì?
Có tiền thì chơi, không có tiền thì biến.
Lời nói này liền rất phách lối.
Đúng vậy, bọn hắn Dạ Lang Bang chính là phách lối như vậy, là bá đạo như vậy.
Chặt hắn ba chân.
Cố Phi mở miệng, có tiểu đệ, chính là không cần động thủ.
Ha ha ha.
Phan Đồng ơi là Phan Đồng, ngươi thế mà nói chuyện với người điên.
Cái canh cổng bên ôm bụng cười to.
Muốn chặt người Dạ Lang Bang, đây không điên thì chính là bị điên,
đúng vậy, chỉ có bị điên.
Phan Đồng có chút giận, bước chân lên muốn đạp hai cái kẻ điên đi, nhưng là
ầm ầm.
Á, chân ta, chân của ta.
Hắn ngã xuống đất, mồm thét to.
Hai tay cũng không biết do nên che cái chân nào.
Hai chân đều rất đau, đều phun máu.
Cái canh cổng bên cạnh run như cây sấy, đối phương mặt vậy mà không có chút nào ba động, phản phất là vừa làm một chuyện bình thường giống như, đơn giản chính là người điên.
Ta bảo ngươi chặt ba chân, ngươi làm sao lại để lại một chân?
Cố Phi cao mày nhìn Dạ Phong.
Dạ Phong cũng cao mày nhìn hắn.
Ngươi từ lúc nào có ba chân?
Ta làm sao không biết?
Như hiểu suy nghĩ trong lòng Dạ Phong, Cố Phi bước đến một cước đạp nát chân còn lại, tên cảnh cổng gọi Phan Đồng thét một tiếng thê thảm rồi ngất lịm.
Tên bên cạnh giống như bị hú ngất xỉu.
Sòng bạc bên trong độ ồn ào rất cao, nên căn bản là không nghe bên ngoài tiếng thét, vẫn như cũ chơi.
Giờ hiểu chưa?
Cố Phi hỏi.
Dạ Phong gật đầu.
Lại chặt tên kia ba chân cho ta xem.
Cố Phi chỉ tên canh cổng ngất xỉu bên cạnh nói.
Tên canh cổng bên cạnh đang ngất xỉu, đồng dưng ngồi bật dậy quỳ lạy van xin, hai vị công tử tha mạng,
à không, tha chân, hai vị công tử tha chân.
A.
Tiếng kêu thảm thiết bộc phát.
Sau đó ầm ầm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ba chân rời thể, ngất thật.
Hai người đi vào trong.
Đi tới cửa thì bị một tên mặt thẹo chặn lại, tên mặt thẹo giọng khàn khàn nói rằng, giao phí vào sòng.
Bành.
Tên mặt thẹo biến thành một cơn mưa máu, huyết nục rơi vãi lên một bàn tài xỉu.
Sau đó sòng bạc người hoảng sợ hét ầm lên, bỏ chạy tán loạn, một số còn liều mạng ôm tiền bỏ túi rồi mới chạy.
Chưa đầy 2 phút, lầu một khách nhân đều chạy, đồng thời từ trên lầu Dạ Lang Bang cao thủ chạy xuống bao vây lấy Cố Phi cùng Dạ Phong.
Một đại hán mặc áo lộ ngực trần xăm hình hung lang, khí thế bức người bước xuống.
Tứ đường chủ.
Đám Dạ Lang Bang người đồng thanh hô.
Dám đến Dạ Lang Bang náo sự.
Là ai cho các ngươi lá gan?
Tứ đường chủ nhìn Cố Phi cùng Dạ Phong lạnh giọng hỏi.
Cố Phi không thèm để ý, hắn quay qua nhìn Dạ Phong mở miệng nói rằng, Dạ Phong, đem bọn hắn võ công phế.
Dạ Lang Bang bang chúng ngơ ngác,
tứ đường chủ ngơ ngác.
Bọn ta đang bao vây các ngươi có hiểu hay không?
Nhưng sau đó,
Dạ Lang Bang người cảm thấy đan điền khí hải vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, không còn cảm nhận được nội lực.
Bọn hắn thậm chí còn không biết Dạ Phong ra tay lúc nào, mẹ nó cao thủ, người bọn hắn bao vây là siêu cấp cao thủ.
Ngay lập tức cái giấm cũng không dám phóng, tứ đường chủ càng là run rẩy, tay nhẹ nhàng kéo áo che lại hình xăm.
Không muốn bị đánh nổ, cho ta gọi ngươi bang chủ tới đây.
Cố Phi thản nhiên nói, giống như đánh nổ người chỉ là một chuyện bình thường như ăn cơm uống nước một dạng vậy.
Vâng, vâng, tiền bối, ta lập tức thông chi.
Tứ đường chủ nào dám trái ý, lấy ra truyền tin ngọc giản thông chi cho bang chủ.
Chương 32 ta làm.
Người đăng, Panama 2 Dạ Lang Bang bang chủ Lưu Vô Đạo nhận được tin của ngũ đệ, hắn bản thân còn không biết cái này ngũ đệ hay sao.
Chỉ được cái đổ thuật cao chút, tu vi thì chăng ra sao, tiền bối trong miệng hắn cùng lắm là một tên thiên nguyên cảnh võ giả mà thôi.
Một cái thiên nguyên cảnh võ giả lại dám đến hắn Dạ Lang Bang sòng bạc gây chuyện, lại còn phế đi đàn em hắn, mặc dù quản lý sòng bạc tu vi trả ra sao, nhưng cũng là hắn đàn em.
Lưu Vô Đạo bản thân tu vi thiên nguyên cảnh lục chuyển, lại tu luyện một bộ thiên cấp đỉnh công pháp, vượt cấp khiêu chiến, đã đứng ở thiên nguyên cảnh vô địch. Bản thân tự nhận mình rất mạnh, rất mạnh, ở cái nho nhỏ nhu thành, hắn chính là thiên gia, thế mà có kẻ dám gây chuyện, càng nghĩ càng con mẹ nó giận.
Trong chốc lát lửa giận bừng bừng, sát khí ngút trời, khiến đám đàn em xung quanh run sợ như muốn tè cả ra quần.
Ba mẹ nó, lại có người dám can đảm gây lão tử Dạ Lang Bang, hắn là sống không kiên nhẫn. Lưu Vô Đạo vỗ bàn cái bóp, cái bàn làm bằng cứng rắn hắc rượu thạch bị hắn đập vỡ tan thành mấy chục khối. Hắn nắm truyền tin ngọc giản triệu tập đám đường chủ cùng 100 tên cao thủ trong bang. Chờ đợi 20 phút khoảng chừng, huynh đệ từ khắp các trụ sở tụ tập tại tổng bộ. Tên nào tên đó mặt mũi hung ác, tay nắm đại đao, nghiêm chỉnh chờ đợi bang chủ ra lệnh, thật lâu không chặt người cảm giác rất khó chịu. Các huynh đệ, có người gây chúng ta dạ làm bang, các huynh đệ xem phải làm thế nào? Lưu Vô Đạo nhìn đám cao thủ trong bang hỏi. Chặt hắn, siêu hồn hắn, tìm ra hắn gia tộc nhân, đồ sát. Đám cao thủ trong bang đồng thanh giống to, lời nói tràn đầy côn đồ khí thế. Tốt, thật lâu không đổ ra, Nhu Thành người đã quên chúng ta dạ lang bang là như thế nào đáng sợ. Hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại cho bọn hắn nhớ. Lưu Vô Đạo nói lớn, vác lên trường đao lăng không lướt đi, đám đường chủ lăng không theo sau, các cao thủ trong bang đạp thân pháp lướt theo sau, khí thế hung tàn, không người dám cản. 20 phút đồng hồ trôi qua, Lưu Vô Đạo cùng đàn em rốt cuộc đến thành Đông Sòng Bạc số 6, hắn lăng không đứng ngoài quát to, kẻ nào dám đến ta dạ lang bang sòng bạc gây chuyện, bước ra đây chịu chết. Cố Phi đang ngồi xem chuyện tranh mạng gạ bên trong, nghe tiếng quát, hắn cùng Dạ Phong đi ra. Lưu Vô Đạo không nhìn ra Cố Phi thực hư, bởi vì hệ thống che giấu, cho dù thiên đạo cũng bó tay đừng nói là hắn. Nhưng khi nhìn phía sau Dạ Phong, Lưu Vô Đạo cảm thấy mình đều muốn hít thở không thông. Hắn cảm nhận được kiếm đạo cường giả khí tức, đối phương mặc dù thu liễm, lại không thể che giấu trên người hắn kia cố khí tức bén nhọn. Đó là kiếm ý. Đây là một cái chân chính mà thuần túy kiếm giả, ngay cả hắn từng gặp qua vị kia lãng tử kiếm Lý Dật Vân chỉ hơn chứ không kém, hơn nữa kiếm giả này thế mà chỉ đứng phía sau, cho nên cái đứng trước càng kinh khủng. Lưu Vô Đạo trong lòng mắng to mẹ nó đen đủi, cả người nào còn cái gì khí thế, lập tức hạ xuống đất, mặt mũi tươi cười đi tới. Mà đám đàn em của hắn cũng không ngu, bọn hắn thấy bang chủ như vậy tất nhiên biết đối phương lợi hại, bọn hắn liền ngoan ngoãn đứng phía sau, không dám loạn động. Thấy Lưu Vô Đạo tươi cười đi tới, Cố Phi làm sao không hiểu, hắn hỏi, ngươi vừa nói là muốn chặt ta sao? Không, không, là ta nói giỡn, nói đùa, ta làm sao dám chặt tiền bối? Lưu Vô Đạo tươi cười nói, sau liền chuyển chủ đề hỏi rằng, không biết tiền bối tìm ta là có việc gì sai bảo? Đối phương là tươi cười đối lấy, cũng không thể lấy bạo lực giải quyết. Cố Phi nói rằng, đám cô nhi là do ai trong ban quản lý, ngươi cho hắn đem hết đám cô nhi đến đây cho ta. Vâng, tiền bối, ta lập tức đi gọi. Lưu Vô Đạo đầu não chuyển động, sau 0,5 giây liền nhớ ra, cô nhi cái kia là trong bang tầng dưới chốt thủ đoạn kiếm tiền, tươi cười đáp, sau đó đi qua ra lệnh cho đám ban chúng. Lại tiếp tục chờ đợi. Cố Phi không phải rất ưa thích phiền phức, hắn ưa thích mỗi ngày du ngoạn chơi gái mà thôi, nhưng là đã nghĩ đến thì phải làm. Cố Phi cùng Dạ Phong lại đến thanh lâu đem đi 4 đứa cô nhi tật nguyện kia, đồng thời đem luôn đám kỵ nữ theo, đám kỵ nữ vốn là không chịu đi. Nhưng Cố Phi nói rằng không đi thì chặt, cho nên đám kỵ nữ đành ngoan ngoãn đi theo Cố Phi đến sòng bạc. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Dạ Lang ba người mới mang đám cô nhi đến, hết thảy có 121 đứa cô nhi. Cố Phi hài lòng gật đầu, mỗi thành 120 đứa, 10 thành hẳn là 1200 đứa khoảng chừng, như vậy đủ rồi, hắn cũng không rảnh rỗi mà đi còn nhiều, nuôi dạy 1200 đứa nhỏ này, cho bọn nó tu luyện, truyền bọn nó tư tưởng, để sau này bọn nó đi khắp đại lục mở cô nhi viện. Sau khi nói vài lời dụ dỗ ngon ngọt, Cố Phi hối đoái một chiếc phi trùng, mang đám cô nhi cùng đám kỵ nữ lên rời đi. Lưu Vô Đạo nhìn thấy Cố Phi điều khiển phi chu rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, phất tay ra hiệu cho đàn em trở về. Bất quá còn chưa kịp giải tán thì phi chu đã quay trở lại, Lưu Vô Đạo vội vàng nhìn lên không chút hỏi, không biết tiền bối còn việc gì sai bảo. Tất cả lên thuyền. Cố Phi ra lệnh. Ý tiền bối là? Lưu Vô Đạo nghi hoặc hỏi lại. Xây tường thành chưa có người, làm tạp dịch chưa có người, ngươi hiểu ý ta? Cố Phi nói rằng, tiền bối, Dạ Lang bang ta là Hắc bang, làm sao có thể đi làm công việc của bình dân bá tánh kia? Hay là để ta đi giúp ngài tìm thuê người? Lưu Vô Đạo đáp. Hắn một cái trong xương ẩn chứa kiêu ngạo làm sao có thể đi làm thấp kém công việc. Ý ngươi đây là không làm? Cố Phi hỏi. Đúng. Lưu Vô Đạo một mặt kiên quyết, chính là mẹ nó ông đây mặc kệ, bản thân là bán chủ, làm sao đem huynh đệ đi làm mấy việc thấp kém kia. Dạ Phong, kẻ nào không lên, giết. Cố Phi phất phất tay. Dạ Phong vâng một tiếng, sát khí kinh người bộc phát, xung quanh vô số kiếm khí dần dần ngưng tụ, toát ra khí thế bằng bạc. Đám bang chúng phía sau Lưu Vô Đạo thấy thế liền run lẩy bẩy, bọn hắn đã từng thề muốn vì bang chủ máu chảy đầu rơi, dù bỏ qua tính mệnh cũng không chối từ. Nhưng bây giờ máu chạy cái cờ, tính mệnh quan trọng. Cả đám ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Tiền bối, đừng giết ta a, ta làm. Một cái mở đầu nói trước, sau đó lần lượt đạp khinh công nhảy theo lên phi chu. Lưu Vô Đạo trợn tròn mắt. Đây là hắn bảo sinh ra tử đàn em hay sao? Không được, đàn em làm sai, nhưng ta không thể bỏ rơi đàn em. Ta cũng làm. Thấy kiếm khí như muốn đến, Lưu Vô Đạo tựa như lưu tinh phóng lên phi chu, miệng hô to, tiền bối, ta đổi ý, ta làm. Chương 33 Dạ Phong báo thủ. Người đăng Anama hai đám người Dạ Lang bang toàn bộ lên phi chu, Cố Phi liền điều khiển phi chu hướng Thiên Linh Sâm Lâm Thiên Linh Sơn mà phóng đi. Càng đi sâu vào Thiên Linh Sâm Lâm, đám người trên phi chu trừ Cố Phi cùng Kiếm Vương thì ai nấy sắc mặt đều trắng, đám cô nhi càng là khóc lên, tất nhiên là đang sợ hãi cái kia phi hành yêu thú. Thế nhưng sau đó bọn hắn trợn mắt kinh ngạc, đám kia phi hành yêu thú nhìn thấy phi chu không những không tấn công, mà còn chi chi mấy tiếng, phảng phất như đang chào hỏi vậy. Vẻ mặt lúc này của bọn hắn chính là một bức. Thời gian qua đi, rốt cuộc cũng tới Thiên Linh Sơn, Cố Phi cho phi chu hạ xuống cô nhi viện. Lúc này Hắc Lang Vương đang ngồi nhìn đám luyện khí sư cùng trận pháp sư làm việc. Đám người này là hắn đi tận 3 cái quốc gia mới gom đủ, nếu không phải đột phá yêu hoàng phá không mà đi,
thì cũng không nhanh như thế bắt được, luyện khí sư cao giai cùng trận pháp sư cao giai thật sự quá hiếm. Nhìn thấy Cố Phi mang theo một đám người trở về, Hắc Lang Vương vui vẻ đi tới, hắn lúc này đang ở nhân loại hình thái, nên cũng không hù đến ai. Chỉ có Dạ Phong là đang dè chừng hắn. Cố Phi cùng Hắc Lang Vương đàm luận một lúc, Hắc Lang Vương sảng khoái cho hắn vài trăm dặm lãnh địa, dù sao tiên linh xâm lâm nhưng đến mười mấy ngàn dặm vùng, vài trăm dặm vùng chẳng là cái gì. Tiếp theo có chút bận rộn, Cố Phi giải quyết cho đám cô nhi cùng kỹ nữ nơi ở, sau đó mang đám người Dạ Lang Bang đi tới Thiên Linh Sơn một cái vân cương ngọn núi khai thác vân cương thạch, chuẩn bị vật liệu xây dựng tường thành. Cố Phi nhờ vả mấy cái yêu thú trông coi, tên nào bỏ trốn liền ăn, lười biếng liền cũng liền ăn. Giải quyết xong mọi chuyện thì thời gian cũng là 3 giờ chiều khoảng chừng, nghĩ nghĩ mấy thành tiếp theo hôm nay là không giải quyết được. Cố Phi để Dạ Phong đi giải quyết báo thủ hai tay chuyện, hắn một mình hướng Phù Đô thành đạp tật phong bộ pháp lướt đi. Lúc đến Phù Đô thành thành chủ phủ, lúc này trong phủ vô cùng nhộn nhịp, hạ nhân bận rộn vô cùng, khắp nơi dán chữ hỉ, treo đèn lồng. Dù cho Hạ Túc Kỳ đã bỏ qua vô số tục lệ, thế nhưng công việc vẫn là rất rất nhiều. Cố Phi dùng Tây Môn Khánh gương mặt đi vào phủ, hạ nhân gặp hắn đều túi đầu hô một tiếng cô ra, hắn thân phận bây giờ chính là thành chủ phủ người ở dễ. Sở dĩ hạ nhân nhận biết Cố Phi là do Hạ Túc Kỳ tinh thần ý niệm lưu lại hình ảnh phát ra cho bọn hắn nhìn. Người ta chào hỏi, Cố Phi cũng gật đầu chào lại, sau đó đi thẳng đến Hạ Hiểu Lam gian phòng, không để ý gì đến phong tục này nọ, cái gì phong tục lễ tiết đối với hắn không bằng cái dám. Hạ Hiểu Lam lúc này đang ngồi trên chiếc giường gỗ gần cửa sổ, sau lưng là ba, bốn cái gối lớn, thoải mái thưởng thức cảnh mặt trời mọc bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm áp chiếu trên gương mặt nghiêng thuần tịnh, thậm chí có thể thấy được cả tầng lông tơ mỏng manh trên da mặt. Đẹp thoát tục, không dính bụi trần. Cố Phi lướt đến, trong giây lát, một cơn gió mang theo mùi hương đầy nam tính khiến Hạ Hiểu Lam dương mắt nhìn, nhưng chỉ thấy một đôi đồng tử đen lấy đang kề sát đôi mắt mình. Trái tim đập lạc mất nửa nhịp. Nàng đôi môi chân bóng mấp máy, má hồng xinh đẹp, đôi mắt ngập nước long lanh khiến cho nàng có vẻ đẹp phong tình, dù hoặc chí mạng. Cố Phi không nhịn được, đôi môi đặt lên. Trong lúc Cố Phi cùng Hạ Hiểu Lam ân ái, ở Phù Đô thành thành Bắc, tại một tòa sang trọng trạch viện, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, Lý Thế Tường ngồi đả tọa luyện công. Đột nhiên một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí hướng Lý Thế Tường tập sát mà đến. Cùng đao danh nghĩa cũng không phải tự nhiên mà có, mà là trải qua vô số trận đánh, hắn năng lực phản ứng đương nhiên mạnh, cấp tốc xuất ra Tử Cực Lôi đao hành không ngăn cản kiếm khí. Không biết huynh đài là vị nào, tại sao muốn ám sát ta? Lý Thế Tường trong bụng nghẹn một tức, hướng phía phát ra kiếm khí trầm giọng hỏi. Lúc này mới mấy ngày trôi qua, liền quên ta sao? Dạ Phong một thân hắc y liễu, từ bình phong phía sau bước ra, lãnh khốc gương mặt hiện ra trước mắt Lý Thế Tường. Dạ Phong, lại là ngươi, làm sao có thể? Lý Thế Tường nhìn thấy Dạ Phong hoàn mỹ vô khuyết đứng đó, đầu tiên là nghi ngờ trừng mắt nhìn, sau đó phát ra không thể tin mà la lên. Hắn rõ ràng đã chặt đứt Dạ Phong hai tay, hắn không tưởng tượng ra được, Dạ Phong là như thế nào hiện tại còn hoàn mỹ đôi tay. Thử, phế ta hai tay, thù này, hôm nay giải quyết. Dạ Phong nắm trong tay Tham Lang kiếm, tỏa màu xanh lanh quang, một cỗ lạnh lùng khí tức túc sắt tràn ngập ra. Kiếm này, Lý Thế Tường sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hắn nhận ra kiếm trong tay Dạ Phong bất phàm, lần trước thắng là nhờ Tử Cực Lôi đao, giờ làm sao chơi? Đừng nhiều lời vô ích, chiến đi. Dạ Phong nắm Tham Lang kiếm lướt đến, Huyền Nguyên kiếm pháp thứ nhất chém ra. Lý Thế Tường cũng không sợ, một chiêu Phong Lôi Cuồng Đao thức thứ nhất chém ra, thoáng thì đao khí tuôn ra, đao khí ẩn chứa kinh người lôi điện chi lực. Đao khí cùng kiếm khí va chạm, trong nháy mắt đó, đao khí mạnh mẽ kia lại giống như một quả cà chua, mà cái kia nhìn mỏng manh kia lại giống như con dao sắc bén, dễ dàng chém đứt hắn đao khí. Không có khả năng. Lý Thế Tường không biết Tham Lang kiếm bản nâng cấp đã tăng phúc sở kỳ hiệu lên gấp 10 lần, mạnh hơn Tứ Cực Lôi đao gấp đôi, hắn chỉ kịp thét lên một tiếng, cánh tay cầm đao đã bị kiếm khí xuyên qua, cánh tay rơi xuống đất. Trong nháy mắt đó, Lý Thế Tường đạp truy phong bộ pháp đào tẩu. Hắn hối hận lúc trước không một đao chém chết Dạ Phong, nhưng mà rồi. Bây giờ quan trọng nhất là giữ mạng. Đối với hắn, cái kiểu như bỏ mạng tự bạo, kiểu 18 năm sau lại là một trang hảo hán hay sống có gì vui, chết có gì khổ đều là những lời nói không có trách nhiệm, không bằng một cái đành dám. Người, có thể thất vọng, có thể quất bách, nhưng tuyệt đối không thể mất mạng, mất hết dũng khí và niềm tin được, chỉ cần còn sống, tay trái lượn đao, quay lại chém đối phương. Lý Thế Tường lăng không phi hành trốn chạy chối chết, nhưng Dạ Phong tựa như con địa bám dài không bỏ. Hắn cắn răng xuất ra vũ khí bảo mệnh, lôi hỏa phích lịch châu ném ra. Vâng. Lôi hỏa phích lịch châu nổ tanh bành, lôi điện cùng hỏa diễm bao phủ cả một phương trời. Dạ Phong buộc phải vận nguyên khí hộ thể chống đỡ, mà Lý Thế Tường nhận cơ hội vận hết bú sữa mẹ sức lực tăng tốc phi hành trốn chối chết. Thử, người chạy được sao? Dạ Phong lấy ra cực tốc phù mà Cố Phi đưa, dựa theo Cố Phi chỉ dẫn kích hoạt dán lên người, tốc độ lập tức tăng lên gấp 3 lần. Rất nhanh, Dạ Phong đuổi kịp Lý Thế Tường, Huyền Nguyên kiếm pháp thứ 2 truy hồn vận hành. Ngay sau đó, kiếm phong chậm rãi bước lên lượn lờ. Một kiếm chém giết đi, kiếm ảnh tựa như có hồn, giống như định hướng. Dù Lý Thế Tường có đổi hướng thế nào đi chăng nữa vẫn không tránh được. Đã từng giao thủ nhiều năm, Lý Thế Tường biết chiêu này chỉ có thể dùng cứng đối cứng, bất quá tay phải đã mất, hắn cắn răng xuất chiêu xích liệt cước chống đỡ. Vang một tiếng, Lý Thế Tường mượn lực kiếm khí bay xa một đoạn, tiếp tục đào tẩu. Dạ Phong giống như hồn ma, đuổi theo không bỏ, lúc khoảng cách kéo ngắn, Dạ Phong lại chơi một chiêu Huyền Nguyên kiếm pháp thứ 3 cực ảnh. Lý Thế Tường tay trái tung xích kình quyền đón đỡ, trong nháy mắt đó, nắm tay trái bị chém nát, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lan lộn, nhịn không được phun ra máu tươi. Mẹ nó, thằng chó. Lý Thế Tường lại đầu. Nhưng là, tiếp theo một chiêu Huyền Nguyên kiếm pháp thứ 4 kinh lôi đã chặt bay Lý Thế Tường ba chân, làm hắn máu tươi cũng chảy.
Hắn chỉ lăng không phi hành bỏ chạy thêm vài chục dặm thì rơi xuống phù đô thành ngoại thành phía nam rừng rậm, bất tỉnh nhân sự. Chương 34 hôn lễ người đăng, Anama 2 nhìn Lý Thế Tường chỉ còn lại một tay nằm dưới đất, Dạ Phong cười hả hê. Hắn một kiếm bổ ra nhằm chặt luôn còn lại một tay của Lý Thế Tường, bất quá lúc này lại mọc ra một cái lãng tử kiếm Lý Dật Vân tung kiếm ngăn cản. Lý Dật Vân nhét vào mồm Lý Thế Tường một viên liệu thương đan, sau đó nhìn qua Dạ Phong, lãng tử kiếm nắm chặt trong tay. Hai cái kiếm giả đồng thời lăng không mà lên. Ngọn gió thu thổi lướt qua những ngọn cây đại thụ, từ không trung nhìn xuống tựa như những ngọn sóng bật vậy. Hai cái kiếm khách lao vào nhau, kiếm khí tung hoành cắt đứt vô số đại thụ, không ai có thể hình dung được tốc độ của hai cái kiếm khách lúc này, bọn hắn lúc xuất hiện và lúc rút lui, quỷ mị vô cùng. Trong chốc lát, giao nhau hơn 20 chiêu, hai cái kiếm khách rút lui về sau mà lăng không nhìn nhau. Dạ Phong, hà cớ gì muốn phế ta đệ đệ? Lý Dật Vân lạnh lùng đáp, trong giọng nói có thể nghe ra sự phẫn nộ trong đó. Phế người còn cần lý do sao? Dạ Phong thản nhiên đáp. Hắn làm sao có thể nói rằng đệ đệ ngươi chặt ta hai tay, ta đến báo thủ, mất mặt tới mẹ. Tốt, tốt cho một câu không cần lý do. Lý Dật Vân giận quá hóa cười, chỉ trong chốc lát, kiếm khí kinh người bộc phát mà ra, vô số kiếm khí tựa như cuồng phong hướng Dạ Phong tấn công đến. Dạ Phong trong chốc lát kinh hoàng, hắn thế mà không nhìn ra đâu là hư chiêu đâu là sát chiêu, chỉ có thể chém ra vô số kiếm khí ngăn đón. Hay lắm, Lý Dật Vân, ngươi thế mà lại đem cuồng phong khoái kiếm luyện đến đại thành. Dạ Phong chiến ý sôi sục, hắn bản thân chính là một tên cuồng kiếm, gặp đối thủ, hắn càng là hưng phấn. Dạ Phong tham lang kiếm nắm chặt thành, Lý Dật Vân lãng tử kiếm cũng nắm chặt. Trong chớp nhoáng, hai người tốc độ cực nhanh, giống như hóa thành hai luồng mục quang lao vào nhau vậy. Bọn họ trong tay kiếm va chạm phát ra âm thanh leng keng. Lúc này, kiếm khí ngất trời hào quang lóa mắt, cả ánh sáng thái dương dường như cũng bị lu mờ bởi kiếm quang. Thế kiếm của Lý Dật Vân tựa hồ cuồng phong, kiếm thế tạo thành lốc xoáy, mà sát chiêu ẩn sâu trong gió. Thế kiếm của Dạ Phong đơn giản hơn nhiều, thiên về tốc độ cùng mạnh mẽ mà trực diện kiếm chiêu. Trong lúc Dạ Phong cùng Lý Dật Vân điên cuồng so kiếm, bên thành chủ phủ, Cố Phi cùng Hạ Hiểu Lam cũng đang điên cuồng. Cố Phi bá vương thương đâm xối xả vào trong cơ thể Hạ Hiểu Lam, nàng sắc mặt phê bãi nổi, miệng há hốc cú ớ, hơi thở càng là rất gấp gáp, chỉ có thể nói bá vương thương của Cố Phi thật sự quá uy mãnh. Cố Phi cùng Hạ Hiểu Lam liên tục gặp nhau, hai người chiêu thức biến ảo không lường, mỗi chiêu đều vô cùng lợi hại. Nào là lao hán đẩy xe, ngũ hổ bồ sôi, giặc mi trèo cây chuối, vắt cày quan núi, đuổi kẹp chuối tiêu, bà già xe bột, trương phi xuống núi, võ tòng bật hổ, băng mèo vượt núi, kéo pháo lên đổi vân vân và mây mây. Sau một hồi lâu đánh nhau, Cố Phi xuất ra tuyệt chiêu xuất tinh đại pháp bắn tạch tạch lên người Hạ Hiểu Lam. Chàng cứ như thế này, ta sẽ nghiện mất. Hạ Hiểu Lam tay nịch Cố Phi cơ ngực, miệng thủ thỉ nói rằng: hắc hắc, nghiện càng tốt, ta thích nữ nhân nghiện. Cố Phi cười dâm đáp. Hắn đè nàng xuống, ý muốn đâm thêm vài phát, nhưng nàng trừng mắt nói: không được, sắp tới tiệc cưới rồi, có lẽ đám hạ nhân cũng sắp đến rồi. Cố Phi bất đắc dĩ đành phải bỏ nàng ra. Đúng như Hạ Hiểu Lam dự đoán, sau khi nàng mặc lại y phục thì đám hạ nhân bên ngoài gõ cửa. Có chuyện gì? Hạ Hiểu Lam hỏi. Dạ thưa tiểu thư, bọn tiểu nhân mang tân lang tân nương y phục đến. Một nha hoàn giọng nói vào bảo. Hạ Hiểu Lam tiến đến mở cửa, để đám nha hoàn đi vào, cùng bọn hắn đi qua bàn trang điểm, để bọn hắn giúp nàng thay y phục trải đầu trang điểm. Mà trong lúc này, âm thanh hệ thống tiểu la lị lại vang lên trong đầu Cố Phi, túc chủ thăng cấp làm trịch thủ học đồ, ban thưởng huyễn hồn thuật. Đạt được huyễn hồn thuật, có hay không học tập? Hả? Cái gì trịch thủ học đồ? Cố Phi nghi hoặc hỏi trong đầu. Chỉ là một cái danh hiệu, giúp nhân đôi kinh nghiệm cùng điểm tích lũy khi trịch. Hệ thống đáp. Vậy huyễn hồn thuật là thứ gì? Cố Phi lại hỏi. Là tinh thần lực sở kỳ hiệu công kích, rốt cục túc chủ ngươi có học hay không? Hệ thống không kiên nhẫn nói. Đương nhiên học. Cố Phi đáp, hắn bây giờ giàu lắm, mấy hôm nay xài rất nhiều, nhưng điểm tích lũy vẫn còn 107.352.600. Đinh, khấu trừ 100.000 điểm tích lũy. Lĩnh ngộ huyễn hồn thuật đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Ngay lập tức, Cố Phi đầu não nhiều ra một món huyễn hồn thuật sở kỳ hiệu, lại như trải qua vô số lần sử dụng, đã đem huyễn hồn thuật sở kỳ hiệu lĩnh ngộ đến đăng phong tạo cực cảnh giới, đơn giản chính là bất hắc. Xong việc, hệ thống lặn đi, Cố Phi đi tới lấy tân lang y phục thay vào, sau đó ngồi chờ, hối đoái mạn gà đọc giết thời gian. Sau một tiếng trôi qua, Hạ Hiểu Lam rốt cuộc bước ra. Nàng một cái thân mặc màu đỏ váy dài thiếu nữ, dán chặt vào thân thể quần áo hiện lộ lấy nó cân xứng duyên dáng đường cong. Nàng này toàn thân da thịt như đá như tuyết, trắng như tuyết chạm ngọc mài. Nàng miệng nhỏ mũi xinh, cằm phát gọn, gương mặt tinh xảo, đôi môi trơn bóng, má hồng xinh đẹp, đôi mắt ngập nước long lanh. Cố Phi trong chốc lát ngây người, nhưng là sau đó sắc mặt trở nên trầm xuống. Cố Phi quay nhìn đám hạ nhân nói, đứng nhìn cái gì? Các ngươi đã hết việc, toàn bộ lui ra đi. Vâng, cô ra. Đám hạ nhân rất nghe lời Cố Phi, toàn bộ lui ra. Thành chủ đều đã dặn dò bọn hắn, toàn bộ đều phải nghe cô ra, không được phép đối với cô ra bất kính. Hắn mở miệng nói, nàng đây là muốn đám nam nhân kia nuốt nước miếng chảy cổ. Cho ta thay bộ khác y phục. Nam nhân mà, không phải của mình nữ nhân thì lại muốn người ta ăn mặc nóng bỏng khoe thân cho mình nhìn, mà của mình nữ nhân thì lại muốn nàng ăn mặc kín bưng không cho ai nhìn mới chịu. Chàng nổi điên cái gì? Y phục này thiếp thấy rất đẹp, rất vừa ý, sao phải thay? Hạ Hiểu Lam trừng mắt nói. Nàng không thay, ta giúp nàng thay. Chàng làm cái gì vậy, buông ta xuống. Cố Phi vác Hạ Hiểu Lam đi vào trong, từ hệ thống hối đoái một bộ kín đáo y phục thay vào. Chương 35 hôn lễ 2. Người đăng, Anama 2. Một lúc sau, Cố Phi mang theo Hạ Hiểu Lam vẻ mặt bí xị ra khỏi phòng. Nàng lúc này trên người mặc một bộ kín đáo, mà rộng thùng thình màu đỏ áo cưới, che giấu đi nàng tuyệt mỹ thân thể.
Hôn lễ ở dị giới này cũng không giống bọn tàu thời phong kiến, mà có vẻ giống như địa cầu hiện đại vậy. Không có cái gì nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê ra bái, cũng không có đội khen chùm đầu tân nương. Cố Phi dắt tay Hạ Hiểu Lam đi ra đại sảnh. Hạ Túc Kỳ coi trọng bản thân như vậy, Cố Phi cũng không thể để nhạc phụ mất mặt, hóa nguyên cảnh cửu chuyển tu vi toàn bộ phát ra không có để hệ thống giấu giếm giếm. 21 tuổi hóa nguyên cảnh cửu chuyển tu vi, ở Đông Châu có thể xem là tuyệt thế thiên tài, không tính làm mất mặt nhạc phụ. Ở đại sảnh, lúc này thân nhân dòng họ đã đến khá đông, nào là gia gia, thúc thúc, bà bá, biểu ca, biểu tỷ, biểu đệ, biểu muội. Có một điều làm Cố Phi thắc mắc đó là bên mẫu thân của Hạ Hiểu Lam không có, mẫu thân nàng cũng không có, bất quá hắn cũng không hỏi, đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Đám biểu ca, biểu tỷ, biểu đệ, biểu muội thấy Hạ Hiểu Lam liền chạy đến lôi lôi kéo kéo, Cố Phi bất đắc dĩ đi theo trò chuyện chào hỏi các tiểu. Đối với một người giao tiếp kém như Cố Phi thì trò chuyện cùng người lạ chính là một loại tra tấn. Loại tra tấn này chỉ có những người kém giao tiếp mới có thể hiểu được. Ví như một cái biểu tỷ hỏi hắn làm thế nào mà đánh cắp trái tim của Hạ Hiểu Lam, Cố Phi là suy nghĩ nhất cả đầu vẫn không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói để mỗi đêm đều chạy đến bỏ thuốc cưỡng hiếp muội ấy, bất chi bất giác lấy luôn trái tim muội ấy hay sao? Thời gian trôi qua, nếu tính theo địa cầu thời gian thì bây giờ hẳn là 7 giờ tối, lúc này khách nhân đã đến đông đủ, ngồi kín cả đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh giờ này khắp nơi treo đèn lồng, tạo nên một không gian cổ điển mà xinh đẹp. Người chủ trì hôn lễ lúc này mới bước lên bục, gã bắt đầu nói: "Xin hân hoan chào đón quý vị quan khách, quý họ hàng thân hữu đã đến chung vui trong tiệc cưới ngày hôm nay của tân nương Hạ Hiểu Lam sánh duyên cùng tân lang Tây Môn Khánh." "Vỡ lạ vỡ lạ." Sau một hồi nói luyên thuyên, rốt cuộc cũng đến phần chính. "Kính thưa quý vị quan khách, chúng ta cùng chào đón đôi tân lang và tân nương." Cố Phi nắm tay Hạ Hiểu Lam bước lên chào hỏi quan khách. Lúc này hàng nghìn ánh mắt đều đổ dồn về phía khán đài, những bậc trưởng bối tu vi cao ánh mắt không giấu được vẻ chấn kinh khi nhìn đến Cố Phi. Cái này thanh niên từ đâu ra? Thế mà so với tể gia cái kia còn trâu. Nhìn ánh mắt của đám khách nhân, Hạ Túc Kỳ hài lòng cười cười đắc ý sau khi Cố Phi cùng Hạ Hiểu Lam phát biểu xong, sau đó chính là Hạ Túc Kỳ đi lên, nói lời cảm ơn các tiểu. Dù là gấp rút vẫn đi đến đông đủ. Bên dưới người vui vẻ cười, nhưng trong lòng lại mắng to mẹ nó, ngươi là thành chủ, ngươi mời bọn ta dám không đến sao? Sau khi bỡ lạ hồi lâu, tiếp theo chính là đi chung quanh mời rượu các tiểu. Trong tiệc cưới vui vẻ, không có ai để ý một cái nữ tử gọi Lý Diệp Anh ôm mặt khóc bù lu bù loa chạy ra khỏi đại sảnh. Hôn lễ có lẽ cứ như thế tốt đẹp trôi qua, thế nhưng đời béo như là mơ. Rượu vào, đám hào môn thiếu gia càng không có gì kiếm kỵ, bọn hắn quăng ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Hạ Hiểu Lam. Cố Phi không biết nam nhân khác có hay không thích điều này, thế nhưng hắn mẹ nó đéo thích. Như vậy nên bọn hắn trở thành đối tượng kết sở kỳ hiệu huyễn hồn thuật. Cố Phi ánh mắt quét một lượt. Đám thiếu gia mắt chó nhìn lung tung kêu bỗng nhiên nhảy dựng lên. Á, thứ quỷ gì? Bọn hắn tởi con ra, ánh mắt nhìn xuống tiểu đệ đệ, nhưng cái nhìn thấy không phải là tiểu đệ đệ mà là một con động vật chân tuột màu đen đang cắn lấy thân thể. Bọn hắn hoảng hốt nắm lấy tiểu đệ đệ tươi sống cắt ra khỏi thân thể, máu phun ra tứ tung. Nhưng khi bọn hắn nhìn xuống, mới tá hỏa, thứ dưới đất không phải cái kia đen xì quái vật, mà chính là tiểu đệ đệ của mình. Cả đám đau đớn hét thế thảm. Nam nhân mất đi cái của quý, nỗi đau này bất kỳ nam nhân nào đều hiểu. Nam nhân không có của quý, cuộc sống xem như triệt để mất đi ý nghĩa vậy. Trong chốc lát, buổi tiệc cưới nôn náo cả lên. Đám trưởng bối của bọn thanh niên mất chìm nhận ra vấn đề, đây rõ ràng là có người đang tác quái, biết đây là một loại huyễn thuật, nhưng lại không tra ra là kẻ nào đang tác quái. Người tham gia Cố Phi tiệc cưới, thì có lẽ chuyện này sẽ trở thành một trong những trải nghiệm mà có lẽ cả đời này bọn họ cũng béo thể nào quên được. Bọn hắn đều tò mò kẻ nào mà lại chơi như thế hung ác. Cũng bởi vì chuyện này mà tất cả không được phép ra về, đều phải ở lại kiểm tra, truy tìm thủ phạm. Bất quá mãi cho đến nửa đêm, vẫn không tra ra được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ giải toán. Tiệc cưới mặc dù diễn ra không hoàn mỹ, bất quá Cố Phi mặc kệ, hắn chính là sống theo cảm tính như vậy, thích thì buông tay làm thôi. Ngáp dài một cái, dắt tay Hạ Hiểu Lam trở về phòng ngủ. Dọn dẹp vấn đề còn lại đã có đám hạ nhân giải quyết, ngày mai ban thưởng cho một số tiền là được. Chương 36 Quỷ liếm cao thủ. Người đăng, Anama 2 trở về phòng Hạ Hiểu Lam thay đổi y phục, cùng nàng mần một ngày, sau đó lăn ra ngủ một giấc đến sáng. Rửa mặt đánh răng thay một bộ y phục, Cố Phi ra khỏi phòng, thưởng cho đám hạ nhân trong phủ một số tiền, ở thế giới nào cũng vậy, tiền có thể mua chuộc lòng người mà. Sau đó trở về phòng, cùng Hạ Hiểu Lam mần một nháy chào ngày mới, rồi mới rời thành chủ phủ trở về Thiên Linh Sơn. Chạy đến Thiên Linh Sơn thì đã gần trưa, nếu tính theo địa cầu thời gian thì hẳn là 10 giờ. Cố Phi từ hệ thống hối đoái cải tạo tư chất dịch thủy cho đám cô nhi uống, sau đó niệm tinh thần truyền công, nhường bọn nó tu luyện. Đám kỹ nữ bị ép làm bà mẫu, rất là bất mãn, bất quá cũng không dám nhiều lời, vẫn ngoan ngoãn làm việc. Báo thủ không thành sao? Như thế nào thê thảm như vậy? Cố Phi nhìn Dạ Phong hỏi. Dạ Phong lúc này ngồi đả tọa trong tông chủ phòng luyện công khôi phục thương thế. Hắn đến nơi này trước Cố Phi không lâu, hắn cùng Lý Dật Vân chiến một phát chính là nguyên một đêm, cùng Lý Dật Vân đấu cái lưỡng bại câu thương. Hắn lúc này cả người thương thế chồng chất, không biết bao nhiêu vết thương do kiếm khí tạo thành, hơn nữa nội thương cũng rất nặng, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, thảm. Thu đã báo, chỉ là gặp phải một tên cứng, cùng hắn lưỡng bại câu thương. Dạ Phong mở mắt nhìn Cố Phi đáp. Cố Phi cũng ngập ngừng qua chuyện, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, mở công năng chữa thương giúp Dạ Phong khôi phục trở lại đỉnh phong trạng thái. Sau đó tiếp tục đi mấy tòa thành trì kia mang đám cô nhi về. Tinh cầu chậm rãi quay quay, thời gian chậm rãi trôi trôi. Trải qua 3 ngày bận rộn, rốt cuộc cũng giải quyết xong. Lúc này Cố Phi cô nhi viện thành viên đã có 1324 đứa cô nhi, bảo mẫu 380 người,
đương nhiên bảo mẫu đều là bắt kỹ nữ làm. Tạp dịch có 682 người, đều là dân Hắc Bang. Thật ra thì Cố Phi là một cái người sống không tệ. Hắn bản thân đương nhiên biết kỹ nữ cũng có gia đình thân nhân, Hắc Bang cũng có gia đình thân nhân. Cho nên hắn không quá ép người, hắn sẽ phát lương, thậm chí rất cao, mỗi tuần còn sẽ cho về nhà thăm người thân một lần. Hơn nữa còn có thể đến tàng thư các chọn công pháp tu luyện, dù sao vạn kiếm môn tàng thư các công pháp võ kỹ cũng bỏ không. Thế cho nên đám kỹ nữ cũng đám Hắc Bang cũng không quá mức bất mãn. Ngồi trong tông chủ xa hoa căn phòng, Cố Phi trong đầu nhập ý, màn hình nhỏ mở ra, phía trên là hắn thông tin. Danh tính: Cố Phi, tu vi tinh thần lực cấp 21, 31000, 10000000 EXP, tu vi võ đạo hóa nguyên cảnh cửu chuyển 70000, 90000000 EXP, tâm pháp tinh bất quyết tầng 4, công pháp tử huyền kinh tầng 4, bí pháp cùng thân tầng 4, võ kỹ bạo lực quyền, đăng phong tạo cực, phấn thân thoái quốc quyền, đăng phong tạo cực, tật phong bộ, đăng phong tạo cực, nộ long cước, đăng phong tạo cực. Điểm tích lũy 72.008.000 danh hiệu, trịch thủ học đồ. Nhìn màn hình thông tin, Cố Phi xem như thỏa mãn, mấy đêm qua chạy đến thị tẩm Tô Ái Linh và Hạ Hiểu Lam, tu vi tinh thần lực nhảy vọt từ cấp 19 lên cấp 21, xem như không tệ. Điểm tích lũy từ 100 triệu đã giảm xuống còn 72 triệu, tất nhiên là dùng cho đám cô nhi, nào là cải tạo tư chất, chữa trị bệnh tật thương thế, sắm cho bọn nó y phục, mua công pháp luyện công, tạo cho bọn nó sân vui chơi, vân vân và mây mây. Cố Phi lấy ra đan dược cắn thuốc đem tu vi võ đạo cũng tăng lên địa nguyên cảnh nhất chuyển. Nếu tính theo trái đất thời gian, giờ này hẳn là 9 giờ tối đi. Những người cần ngủ đều đã ngủ, cái không cần ngủ thì đang tu luyện. Cũng có vài tên Hắc Bang chạy đến kỹ nữ phòng giải quyết sinh lý. Riêng Cố Phi hắn đêm nay cho tiểu đệ đệ nghỉ một hôm, hối đoái một tấm nệm kim đan đặt lên giường. Vốn đạt đến loại này tu vi, đã không cần phải ngủ nữa, thế nhưng chỉ có đang ngủ thời điểm mới có thể cảm giác chính mình hay là một người địa cầu xuyên không. Hắn lại hối đoái chăn gối, sau đó leo lên nệm nằm, nghĩ vẫn vơ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ. Khi thái dương chiếu xuống từng tia nắng ấm áp, len lỏi từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, Cố Phi mới tỉnh giấc. Hắn hối đoái bình nước 20L, kem đánh răng, bàn chải đánh răng các thứ. Vệ sinh một xong, mới mở cửa rời khỏi phòng, tựa như vô tình mà cố ý đi qua chỗ Mộ Thanh Vũ. Mộ Thanh Vũ là vợ thứ 11 của Tư Đồ gia chủ, Tư Đồ Kính Minh. Tư Đồ Kính Minh sắp đến thời điểm lui chức, nên cuộc tranh giành chức vị gia chủ diễn ra khá kịch liệt. Mộ Thanh Vũ sinh một đứa con trai ngốc nghếch, 16 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ 10 tuổi vậy, bất quá cũng không thoát khỏi thảm cảnh. Chiều hôm qua hai mẫu tử bị Tư Đồ đại phu nhân cho người ám sát, may mắn được Cố Phi cứu mang về đây. Lúc này, Mộ Thanh Vũ đang ngồi nhìn nhi tử chơi đùa với đám cô nhi, có vẻ tâm trạng không tồi vậy. Nàng nhìn qua đại khái khoảng 30 tuổi thiếu phụ, đôi môi chân bóng, má hồng xinh đẹp, đôi mắt đượm buồn nhưng cũng mang nét phong tình, dù hoặc chí mạng. Tư Đồ phu nhân đêm qua ngủ ngon chứ? Cố Phi bước tới bên Mộ Thanh Vũ hỏi nàng. À, ngủ được, đa tạ Cố công tử quan tâm. Mộ Thanh Vũ có vẻ không tự nhiên đáp. Phu nhân thấy nơi này của ta thế nào? Cố Phi lại hỏi. Ừm, rất bình yên ơi, không hỗn tạp như bên ngoài. Mộ Thanh Vũ cười đáp. Như vậy phu nhân tạm thời ở lại nơi này một thời gian, như thế nào? Hỏi một câu, nhưng không để Mộ Thanh Vũ trả lời, Cố Phi lại nói, ta bây giờ có thể đưa phu nhân cùng nhi tử bình yên trở về Tư Đồ gia, thế nhưng như vậy đối với phu nhân nhi tử rất là nguy hiểm. Phu nhân đừng nghĩ về Tư Đồ gia là hoàn toàn, sẽ có rất nhiều phương thức để ám hại. Ví như thả độc vào thức ăn, thả rắn độc cắn, thả trùng độc cắn, hay thậm chí là đặt bẫy để phu nhân nhi tử rơi hầm phân mà chết. Cố Phi càng nói, Mộ Thanh Vũ mặt càng tái. Cho nên, phu nhân hay là ở lại chỗ ta, đợi bọn hắn tranh giành qua đi, ta lại đưa phu nhân trở về cũng không muộn, như thế nào? Như vậy, đa tạ Cố công tử. Mộ Thanh Vũ ngượng ngùng đáp, người ta đã cứu mạng, hai mẫu tử nàng còn làm phiền người ta, cho nên nàng rất ngại. Đúng lúc này, tiếng chuông ông vang lên, đây là Cố Phi đặc gia quy định nhà bếp, cơm nấu xong thì đánh chuông gọi, bởi vì trẻ con ham chơi, sẽ quên mất giờ ăn à, bất quá thời gian đầu nhưng là chưa quen, nên vẫn còn cần đám kỵ nữa đi qua kêu gọi. Được rồi, không cần đa tạ, đã tới giờ ăn sáng, phu nhân đưa công tử qua ăn thôi, bữa sáng rất quan trọng đấy. Cố Phi quan tâm nói. Mộ Thanh Vũ cười cười, một lần nữa nói cảm ơn, sau đó tiến đến đưa nhi tử đi qua phòng ăn. Mộ Thanh Vũ đi rồi, Cố Phi đi qua Dạ Phong phòng. Mấy ngày trôi qua, Dạ Phong được Cố Phi cho căn thuốc, tu vi đã nhảy vọt lên 2 sao, trở thành vương cảnh bát chuyển đỉnh phong. Dạ Phong, nắm hắn đến đi. Cố Phi nói. Dạ Phong gật đầu, hắn đã bị Cố Phi mua chuộc, bỏ qua oán thủ với tên kia. Hắn nguyên khí vận chuyển, một cái to lớn nguyên khí bàn tay hướng không trung bắt tới. Đúng một phát, Dạ Phong nắm xuống một cái thanh niên đã cụt mất chỉ còn một cánh tay. Thanh niên này không ai khác chính là Lý Thế Tường. Ha ha, mấy ngày nay theo dõi ta có mệnh hay không? Cố Phi cười hỏi. Lý Thế Tường là vương cảnh võ giả, có thể lăng không phi hành, cho nên có chân hay không cũng không ảnh hưởng đến di chuyển. Đại ca, ngài đừng có hiểu lầm, ta không phải cố ý theo dõi ngài, thật ra vài ngày trước ta là vô tình gặp ngài. Ta lúc ấy vừa nhìn liền bị ngài anh Tuấn Phong Lưu Phong khoáng khí chất khuất phục, ta lúc ấy liền biết ngài không phải phàm nhân, ngài có loại không nói được khí chất làm cho người cùng bái. Ta lúc ấy liền thề, cả đời này sẽ nhận ngài làm lão đại. Bất quá ta bị người chặt, thân thể xấu xí, không dám đi ra gặp ngài ạ. Lý Thế Tường cảm xúc phấn khởi, mở miệng nói lời biểu đặt, hắn vậy mà đều một chút không vấp, không nháy mắt, nói tựa như là hắn đang nói thật giống như vậy. Dạ Phong lúc này trợn tròn mắt, mồm há cả ra. Con mẹ nó, đây là cuồng đao Lý Thế Tường mà hắn biết sao? Ha ha, ta tin người mới lạ. Cố Phi cười khinh bị nói. Đại ca, ta Lý Thế Tường nói đều là lời thật lòng, mà ngài ở trước mặt ta,
vậy chính là ta trong suy nghĩ thần tượng, cao lớn tồn tại, làm sao lại có thể nói lời bịa đặt đây? Lại nói, ta đời này mơ ước lớn nhất chính là trở thành tiểu đệ của ngài, theo sau ngài, tùy ngài sai bảo, làm sao có thể trước mặt ngài nói dối đây? Chỉ là ta bị người chặn, trở nên xấu xí, không thể theo làm xấu mặt ngài được. Lý Thế Tường nói như là rất chân thật, nói xong còn tỏ vẻ rất chi là xấu khổ vậy. Được rồi, đừng nói nhiều, thế đi, ta sẽ giúp ngươi mọc lại tay chân. Cố Phi nói rằng, hắn hôm nay xem như phụ, con hàng này cũng quá mẹ nó vô sỉ đi. Chương 37 đánh cướp. Người đăng, Panama hai đại ca, ngài từ nay chính là vầng thái dương dẫn lối soi đường ta đi. Ta thể với trời, về sau ngài chính là ta lão đại, tùy ngài sai xử, ta nếu là dám đối với ngài đại bất kính, thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi doanh đỉnh, hóa thành cho tàn. Ầm ầm. Thiên địa rung động, lời thề được thương thiên chứng nhận Lý Thế Tường rất là quyết đoán, không có một chút do dự, đối với hắn, đã quyết định thì không cần phải suy nghĩ thêm. Mấy ngày hôm nay hắn đã quan sát kỹ, đối phương không biết dùng thần hồ kỳ cái gì, thế mà có thể chữa khỏi mọi thương thế, làm mọc lại tất cả bộ phận trên cơ thể đám nhỏ kia. Cho nên chim hắn chính là dựa người này mọc lại à, cho nên quyết đoán như vậy mới chứng minh bản thân thật muốn nhận đối phương làm lão đại, mặc dù trong lòng đều muốn, ta bản thân chỉ là vì chân thứ ba suy nghĩ mà thôi. Tốt, ngươi đã quyết đoán như vậy, ta đây cũng không nhiều lời. Cố Phi nói, tay chạm vào người Lý Thế Tường, công năng chữa trị mở ra, một cỗ đặc thù năng lượng chạy khắp cơ thể Lý Thế Tường, nơi cỗ năng lượng này đi qua, thương thế ám tật liền biến mất. Lý Thế Tường lúc này cảm giác phi thường thoải mái, tựa như đàn bà lên đỉnh vậy, miệng ứ dê nữ ử không mất bao lâu, Lý Thế Tường ba chân cùng cánh tay phải mọc trở lại, hoàn mỹ vô khuyết, tựa như chưa từng bị chặt qua một dạng vậy. Đa tạ lão đại ban ân, ta từ nay có thể thực hiện mơ ước đi theo ngài, mà không làm xấu mặt ngài rồi. Lý Thế Tường tỏ vẻ vô cùng cảm động nói rằng, được rồi, thu lại cái bộ dáng đó của ngươi đi. Ngươi đã theo ta, ta cũng không bạc đãi ngươi. Cố Phi bỏ ra 1.500.000 hối đoái thanh tuyết tẩm đao bản nâng cấp ném cho Lý Thế Tường nói, thưởng cho ngươi. Dạ Phong lúc này trợn tròn mắt, đao này so với hắn kiếm còn tốt, chẳng lẽ bản kiếm vương từ nay phải học quỷ liếm hay sao? Lý Thế Tường nắm tuyết tẩm đao yêu thích không ngừng. Mẹ nó, đây mới là đao chứ, Tử Cực Lôi đao chỉ là cái rắm. Hắn ánh mắt nhìn qua Dạ Phong, phản phất nói ngươi đợi đó cho lão tử, chờ lão tử ngược đi. Dạ Phong ánh mắt cùng trừng trừng nhìn lại, vương cảnh bắt chuyển đỉnh phong tu vi hiện lộ, để ép mà qua, phản phất đáp lại, ngươi đao tốt thì thế nào? Lão tử dùng tu vi để ép ngươi. Được rồi, tới giờ làm việc, đừng đứng đó mà chừng nhau nữa. Cố Phi nhìn hai cái thanh niên nói. Việc gì? Dạ Phong cùng Lý Thế Tường đồng thanh hỏi. Đương nhiên là đi đánh cướp chứ việc gì? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta là đào đất lên cho đám cô nhi ăn à? Cố Phi thản nhiên đáp, tựa như đánh cướp là một việc rất bình thường vậy. Việc này, dường như không tốt lắm. Dạ Phong cau mày, hắn đường đường là kiếm vương, thế nào lại đi làm đạo phỉ đây? Ý ngươi là không làm? Cố Phi hỏi lại. Làm. Dạ Phong nhìn lên thương tiên, thở dài nhận mệnh, cướp thì cướp vậy, hắn cũng không phải chưa từng làm. Cố Phi nhìn qua Lý Thế Tường, Lý Thế Tường cười cười, không nói không hỏi, một mặt ta nghe lao đại bảo gì ta đều làm. Cố Phi xuất ra phi trù, đạp kinh công nhảy lên, Lý Thế Tường cùng Dạ Phong cũng lên theo. Cố huynh đệ. Đúng lúc này, Hắc Lang Vương Lăng không bay tới, hắn nhìn Cố Phi nói, chuyện ngươi nhờ ta đã làm xong, hai cái cỡ lớn chuyển tống trận, một cái phía bắc một cái phía nam. Hắc Lang Vương nói xong, hắn nhìn Cố Phi cười cười, phản phất như nói ta đã làm xong, tiền công ta đâu. Cố Phi làm sao không hiểu, hắn hối đoái một bình cao giai tiến hóa dịch cùng 5 viên cựu chuyển thăng linh đan ném cho Hắc Lang Vương. Hắn nhìn Hắc Lang Vương nói, nhờ ngài một việc nữa, ngài cho đám trận pháp sư kia bố trí vài cái hộ tông đại trận giúp ta. Hắc hắc, không thành vấn đề. Thu lại vật phẩm, Hắc Lang Vương cười đáp, từ một yêu vương trở thành chân chạy, nhưng hắn lại vô cùng tình nguyện à Hắc Lang Vương đi, Cố Phi cũng điều khiển phi chu hướng đến Thiết Kiếm môn vị trí mà đi. Cố Phi dùng là tứ giai phi chu, tốc độ rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng liền bay đến Thiết Kiếm môn lãnh địa. Hắn điều khiển phi chu hạ xuống trước cổng sân môn. Thiết Kiếm môn môn chủ Thạch Du đang cùng phu nhân song tu trong phòng. Thì có đệ tử chạy vào thông báo nhìn thấy cao giai phi chu bay vào tông môn lãnh địa. Gã lẩm bẩm chửi mẹ nó, nhanh chóng mặc lại y phục đi ra. Bên ngoài mấy cái trưởng lão cũng đã tụ tập. Lái cao giai phi chu, thế lực đối phương nhất định là không tầm thường. Thạch Du bước đến, giọng điệu khách khí hỏi, các vị là ai? Không biết đến Thiết Kiếm môn ta là có việc gì? Lao tử đánh cướp, nếu không muốn bị diệt môn, liền đem tài sản lập tức giao hết ra. Cố Phi trực tiếp nói, không dài dòng. Chương 38 Tống Ngọc Long thế thảm. Người đăng, Panama hai Thạch Du nghe Cố Phi nói thì sửng người trong giây lát, sau đó há mồm cười to. Đám trưởng lão phía sau cũng phá lên cười. Bất quá ngay sau đó, cả đám im bặt, cái rắm cũng không dám phóng, đơn giản bởi vì bọn hắn cảm nhận vô thiên cái địa đạo ý, cùng với kinh khủng kiếm ý từ hai cái thanh niên phía sau. Làm sao không cười nữa? Cố Phi giọng tiểu ý hỏi. Không không dám. Thạch Du nào còn cái gì trưởng môn uy nghiêm, một mặt khép nép đáp. Như vậy tự đem tài sản giao ra hay là để ta chặt người xong tự lấy? Cố Phi lại hỏi. Bọn ta tự giao. Thạch Du đáp, sau đó tuốt không gian giới chỉ trên tay ngoan ngoãn giao cho Cố Phi. Đám trưởng lão phía sau cũng lần lượt tuốt không gian giới chỉ cung kính đưa lên. Cố Phi thu lại không gian giới chỉ, sau đó nói tiếp, các ngươi tàng bảo khố ở nơi nào? Đưa ta đến. Đại ca, Thiết Kiếm môn tài sản đều ở ta không gian giới chỉ, không có tàng bảo khố. Thạch Du không cần suy nghĩ liền đáp. Tiểu Lý, chặt hắn. Cố Phi lạnh nhạt nói. Lý Thế Tường vân một tiếng, tuyết ẩm đao rút khỏi vỏ, trên lưới đao tỏa ra hàn khí kinh nhân. Cho dù Lý Thế Tường chưa vận nội công thì cũng đủ làm cho Thạch Du cùng đám trưởng lao phía sau lạnh leo đến tê người vậy. Đại ca, ta nhớ nhầm, có tàng bảo khố, ta đưa ngài đi.
Thạch Du hoảng hốt, vội và đưa tay xin mời.
Sau này không nên nhớ nhầm như vậy, rất dễ mất mạng đấy.
Cố Phi lạnh nhạt nói, ra hiệu Lý Thế Tường thu đao lại, chậm rãi cùng Thạch Du đi đến tàng bảo khố.
Đi đến Tiết Kiếm môn tàng bảo khố, Cố Phi vẫn xài chiêu cũ, trực tiếp đem mặt đất chia cắt ra đến, sau đó vận nguyên khí móc lên tàng bảo khố công trình.
Chuyện gì xảy ra?
Làm sao lại động đất rồi?
Đám Thiết Kiếm môn đệ tử đang luyện công trong phòng, không biết tông môn bị đánh cướp, nên bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Cảm nhận mặt đất chấn động kịch liệt, bọn hắn nhốn nháo rời phòng chạy đi nhìn xem.
Là có người đào móc tàng bảo khố.
Hắn là ai?
Trưởng môn làm sao lại để hắn đào móc tông môn tàng bảo khố?
Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây?
Vô số đệ tử chạy đến, tiếng bàn tán xôn xao.
Thạch Du mặt xám xịt, giọng nộ khí quá lớn, náo loạn cái gì?
Cút về phòng hết cho lão tử.
Trưởng môn phẫn nộ, ai dám đứng nhìn?
Bọn đệ tử lại nhao nhao kéo trở về, thần thức cũng không dám thả.
Bất quá vẫn có mấy cái gan lớn đệ tử trốn ở góc khuất nhìn lén.
Qua hồi lâu,
Thiết Kiếm môn tàng bảo khố bị Cố Phi tươi sống nhất đồng lên, thu vào hệ thống không gian chữ vật.
Một lúc sau,
thấy Cố Phi cướp cũng đã cướp rồi, nhưng vẫn đứng đó phóng thần thức tìm kiếm thứ gì. Thạch Du vội nói, đại ca, Thiết Kiếm môn tài sản thật sự hết rồi.
Cố Phi vẫn im lặng.
2 phút trôi qua,
Cố Phi mở bờ UFF đem tu vi tăng lên thiên nguyên cảnh nhất chuyển.
Thiên nguyên cảnh chỉ cách địa nguyên cảnh một cảnh giới, thế nhưng lại như một trời một vực, nguyên khí đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần.
Cố Phi nguyên khí quần quận mà ra, hóa thành một hư ảnh bàn tay, phóng đến Thiết Kiếm môn thân truyền đệ tử khu vực mà phóng đi.
Rất nhanh, hắn chụp đến một cái bạch đi nam tử gọi Tống Ngọc Long.
Tống Ngọc Long cũng chạy đến xem náo nhiệt bị đuổi về, thế nhưng vừa mới trở về thì lại bị chụp đến, hắn mơ hồ có bất an cảm giác.
Vừa được Cố Phi thả xuống, hắn liền đưa là một bộ anh tuấn như là tiểu bạch kiểm khuôn mặt, chắp tay chào, bái kiến trưởng môn, bái kiến các vị trưởng lão,
bái kiến ba vị tiền bối.
Sau khi chào hỏi, Tống Ngọc Long nhìn Cố Phi cung kính hỏi, không biết tiền bối nắm đệ tử đến đây là có việc gì?
Thạch Du cùng đám trưởng lão cũng nhìn qua Cố Phi, bọn hắn đều có chung thắc mắc.
Chẳng lẽ tên này bị quăng, thấy Tống Ngọc Long anh tuấn xuất khí nên muốn bắt về làm nam sủng?
Cố Phi mà biết Thạch Du nghĩ như vậy, có mà thảm với hắn.
Cố Phi lấy ra dịch dung mặt nạ đeo lên, theo ý niệm, khuôn mặt hắn thay đổi thành Tây Môn Khánh khuôn mặt.
Giờ ngươi nhận ra ta?
Cố Phi giọng tiếu phi thiếu hỏi.
Là ngươi?
Tống Ngọc Long trừng mắt kinh hãi.
Xong rồi, xong rồi.
Hắn mục đích đến đây nào phải đánh cướp, mà là đến báo thù, tiện thể đánh cướp à?
Thạch Du cùng đám trưởng lão mồ hôi bắt đầu tuôn.
Mấy hôm trước đó Tống Ngọc Long trở về dùng tinh thần lực phát ra hình ảnh cho bọn hắn nhìn, nên bọn hắn đều nhận ra Cố Phi lúc này.
Nói đi, ngày đó vì sao muốn chặt ta?
Cố Phi lạnh lùng hỏi, nếu không phải có hệ thống, ngày đó hắn treo rồi.
Hắn không muốn bản thân không minh bạch bị chặt mà lại không hề hay biết gì.
Ta nhận nhầm người, là chặt nhầm.
Tống Ngọc Long run sợ đáp.
Cố Phi nguyên khí tuôn trào, bắt lấy cánh tay phải của Tống Ngọc Long.
Ngay sau đó truyền đến một loại nào đó âm thanh đồ vật bị vặn gãy.
A a a.
Tống Ngọc Long kêu thảm, đau, thật con mẹ nó đau.
Làm ơn, tha cho ta thật là chặt nhầm, chặt nhầm.
Cố Phi không nói gì, nguyên khí lại tuôn ra, bọc lấy cánh tay trái Tống Ngọc Long, lần này không vặn gãy, mà là bóp nát.
A a a a.
Trưởng môn, cứu đệ tử.
Tống Ngọc Long hét thê thảm, theo bản năng kêu cứu, nhưng hắn bản thân biết lúc này không ai cứu hắn được. Lúc này Tống Ngọc Long cánh tay trái đã biến hình, máu thịt bé bét, đã không nhận ra đây là cánh tay nữa.
Hắn muốn xỉu, thế nhưng Cố Phi lại vận tinh thần lực không cho hắn xỉu, chỉ có thể đứng đó cảm nhận kinh khủng đau đớn truyền đến não bộ.
Thạch Du cùng mấy trưởng lão không tự chủ được mà lui về sau.
Dù đau thấu tim gan, nhưng Tống Ngọc Long vẫn cắn răng không nói, bởi vì thằng kia không đơn giản là cháu hắn, mà chính là con ruột hắn.
Là hắn ngày đó tinh trùng lên não trịch trị dâu mà có.
Cho nên, dù chết, cũng không thể làm hại đến nhi tử được.
Để xem ngươi cứng được bao lâu.
Cố Phi khỏe miệng lộ ra tiểu dung, trong đầu niệm ý mở công năng chữa thương.
Đặc thú năng lượng đi qua, rất nhanh, Tống Ngọc Long hai cánh tay hoàn mỹ vô thương, tựa như chưa từng tổn thương một dạng vậy.
Tống Ngọc Long trợn mắt nhìn hai cánh tay, trưởng môn Thạch Du trợn mắt nhìn qua, trưởng lão cũng trợn mắt nhìn qua.
Chẳng lẽ ta chỉ đang nằm ác mộng mà thôi?
Bọn hắn không nhịn được mà tự hỏi trong lòng.
Bất quá.
A a a a a a.
Tiếng hét thảm của Tống Ngọc Long lại vang lên.